Chương 544, tiền bối. Chương 544, tiền bối. Phía trên chiến đấu kịch liệt, năng lượng oanh minh như cựu thiên lôi rơi, cương phong xé rách không khí rít lên không dứt bên tai, cuốn lên bụi mù đá vụn giống như nặng nề màn che, che đậy hơn nửa ngày trống không. Người nào đều không có chú ý tới, tại cái kia thánh chỉ rơi xuống khe nước chỗ sâu nhất, một thân ảnh chính đứng bình tĩnh tại một mảnh tương đối bằng phẳng trong sân gốc. Nơi này tia sáng bị cao ngất khe nước vách đá cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, u ám mà yên tĩnh, cùng phía trên tận thế cảnh tượng thoáng như hai thế giới. Thân ảnh ánh mắt, một mực khóa chặt tại trước mặt vách núi cao chót vót bên trên. Đó cũng không phải là bình thường vách đá. Vách núi mặt ngoài bao trùm lấy vô số đầu cổ phát huyền ảo đường vân. Những đường vân này cũng không phải là điều khác, càng giống là một loại nào đó quy tắc lực lượng tự nhiên hiện ra, như cùng sống vật tại băng lãnh nham thạch bên trên chậm rãi lưu chuyển, sáng tác. Bọn họ tản ra khó nói lên lời cổ lão, mênh mông khí tức, càng lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khủng bố ba động. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, liền phảng phất linh hồn đều muốn bị hút vào nghiền nát, tràn đầy vượt qua phàm tục lý giải uy áp. Sức mạnh của tháng năm tại cái này lưu lại khắc sâu vết tích. Rất nhiều đường vân đã sớm bị thời gian phong hóa đến mơ hồ không rõ, thậm chí xuất hiện mảng lớn đứt gãy cùng thiếu hụt, làm cho toàn bộ trận pháp lộ ra tàn tạ không chịu nổi, như cùng một cái xế chiều cự nhân vỡ vụn kinh mạch. Nhưng mà, dù vậy, mặt này tàn tạ vách tường chỗ tản ra khí tức, từ lâu vượt rất xa tiên thiên cảnh giới có thể hiểu được phạm chủ, thậm chí áp đảo tông sư bên trên. Tông sư bên trên trận pháp. Trên thế giới này, trừ trong truyền thuyết bảo hộ đại võ hoàng triều đế đô, từ thái tổ tự tay bố trí tòa kia hộ thành đại trận bên ngoài, địa phương khác gần như không tồn tại. Mà nơi này, tại thái tổ động tiên bí ẩn nhất khe nước chỗ sâu, vậy mà vẫn tồn tại một chỗ khác. Cái kia cuốn phiêu phủ giữa không trung, chậm rãi triển khai thánh chỉ, phía trên trống không một chữ, chỉ có trung ương một cái chu sa miêu tả, tỏa ra đường hoàng đế uy to lớn ấn ký, chính là đại võ hoàng triều truyền quốc ngọc tỷ ấn. Giờ phút này, cái này cái ngọc tỷ ấn ký chính bắn ra một đạo cô động kim quang, tinh chuẩn chiếu rọi tại tàn tạ vách núi trận pháp cái nào đó hạch tâm tiết điểm bên trên. Ông, tàn tạ vách núi đột nhiên sáng lên. Những cái kia cổ pháp đường vân giống như bị rót vào sinh mệnh, nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một đầu thẳng tắp khe hở xuất hiện tại bằng phẳng trên vách núi đá, ngay sau đó chậm rãi rách ra, một đầu vẹn vẹn có thể chứa được một người rộng ra vào lối đi nhỏ xuất hiện tại người đến trước mặt. Không có nửa điểm do dự, hắn lách mình đi vào ngọn núi, theo hắn đến gần, rách ra khe hở dần dần khép lại, tựa hồ không có bất kỳ người nào phát hiện nơi này chuyện phát sinh. Thân ảnh cũng không ở trong đường hầm lưu lại, phản phất đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Cước bộ của hắn rơi vào bóng loáng đến giống như lưu ly trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng đến gần như không cách nào nghe vang vọng. Thông đạo nội bộ cũng không phải là một mảnh đen kịt, hai bên vách đá tản ra nhu hòa, giống như ánh trăng lạnh lạnh quang huy, chiếu sáng con đường phía trước. Những ánh sáng này tựa hồ nguồn gốc từ vách đá bản thân, tinh khiết mà cổ lão. Thông đạo không dài, vẹn vẹn đi về phía trước mấy chục bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa cổ pháp cổng đồng. Thanh đồng cửa cao chừng 10 trượng, rộng gần 5 trượng, mặt ngoài hiện đầy loang lổ màu xanh đồng, lại không che giấu được những cái tia khắc sâu vào kim loại vân ra phức tạp đường vân. Đường vân đan vào thành nhật nguyệt ngôi sao, núi non sông ngòi. Hai bên trên vách núi đá, tựa hồ miêu tả một đoạn sử thi, một người từ bốn bề thọ địch tình cảnh là nhân tộc mở ra một đầu thuộc về nhân tộc con đường, từ đó về sau, nhân tộc chiến thiên đấu địa. Thân ảnh cũng không tại những này bích họa lên qua dừng lại thêm hắn ánh mắt, tiến lên đi đến cổng đồng phía dưới, hắn đưa tay chạm đến, màu xanh đồng dị rào rơi. Đây chính là thái tổ động tiên bí mật nha, thanh đồng cổ môn, viễn cổ bí mật ánh mắt tại cổng đồng bên trên băn khoăn một vòng, đồng thời không có tìm được cơ quan mở cửa. Cuối cùng, hắn lựa chọn thử dùng man lực mở cửa ra. Hai tay ấn lên cửa lớn, lập tức vận đủ khí lực. Này, trầm thấp tiếng quát tại lối đi hẹp bên trong quấy động, lại bị cái kia nặng nề thanh đồng cửa im lặng thôn phệ. Thân ảnh hai tay bắp thịt nháy mắt sôi sục như cù lăng bệnh, dưới chân như lưu ly bóng loáng mặt đất lại không chịu nổi cố này đột nhiên bộc phát lực lượng, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, giống mạng nhện vết dạn lấy hắn trô đứng làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Cộng đồng không nhúc nhích tí nào. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hắn ánh mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Đại Vũ Thương Thiên Quyết, mở. Đại Vũ Kình Thiên Thể, mở. Trong cơ thể yên lặng lực lượng giống như bị tỉnh lại dung nham ầm vang mà chuyển. Kinh mạch bên trong trào lên lực lượng phát ra sông lớn bành trướng gào thét, xương cốt đôm đốp rung động, một cỗ vượt xa lúc trước khí thế khủng bố liên tục tăng lên. Không khí quanh thân đều thay đổi đến sền sệt, và mẹo, vô hình lực trưởng hướng bên ngoài mở rộng, đem mặt đất vỡ vụn lưu ly mảnh đá ép thành một mịn. Cho ta, mở. Hai bàn tay lại lần nữa trùng điệp in tại băng lãnh cổng đồng bên trên, lòng bàn tay cùng bề ngoài tiếp xúc địa phương, lại bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Đây không phải là chân nguyên quang mang, mà giống như là một loại nào đó càng thâm thúy, càng bản nguyên lực lượng bị cưỡng ép kích phát, mơ hồ cùng thanh đồng trên cửa nhật nguyệt ngôi sao. Sông núi non sông đường vẫn sinh ra yêu đất của mình. Ông, ông ngong, chấn động đến chỉnh cái thông đạo đều tại run nhẹ nhẹ, bề ngoài bên trên những cái kia loang lổ màu xanh đồng bắt đầu từng mảng lớn chóc từng mảng. Nhưng mà, dù là như vậy, cho dù hắn nửa thân thể đều đã ham sâu mặt đất, trước mặt cổng đồng vẫn như cũ không hề động một chút nào, cái kia đủ để di sơn đảo hải lực lượng phảng phất châu đất xuống biển không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Hô, nặng nghề mà thở ra một hơi, thân ảnh này có chút nghi hoặc, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được mình cùng cái này cộng đồng sinh ra của mình, chỉ thiếu một chút liền có thể lợi ra. Có thể tùy ý hắn lại dùng lực như thế nào, lại như cũng đẩy không ra. Vấn đề ở chỗ nào? Muốn không thử một chút nhỏ máu đâu? Thình lình âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến. Người nào? Thân ảnh đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn hướng sau lưng, không có một ai, nhìn quanh hai bên một vòng, vẫn không có bất luận cái gì thân ảnh. Trong mắt vạch qua một tia kinh nghi bất định, thân ảnh lui về sau hai bước, triển khai một cái phòng ngự tư thế. Không cần tìm, ngươi tìm không được ta. Âm thanh lại lần nữa truyền đến, bất nam bất nữ, không già không ít, vô cùng lạnh nhạt lại mang theo vài phần bẩm sinh cao cao tại thượng. Ngươi đến cùng là ai? Vạn cổ thanh thiên, thiên địa cùng tuế nguyệt chôn cất không giới ta, ngươi đã là cố nhân về sau, đi tới nơi này, còn không biết ta tên thật. Cố nhân. Thân ảnh lông mày không dương, trên mặt vẫn mang theo kinh nghi bất định, nhưng trong miệng lời nói tựa hồ muốn nói rõ, hắn đã dao động. Ngài là thái tổ bằng hữu. Thái tổ. Thanh âm kia hơi nghi hoặc một chút, nhưng tựa hồ minh bạch cái gì, mang theo cảm khái nói, duyên là như vậy, ha ha ha. Cái kia đã từng thích khóc nhẹ tiểu oa nhi lại cũng tới mức độ này, tuế nguyệt ta. Thật là. Ha ha. Tiếng cười khẽ tại lối đi hẹp bên trong quân quẩn, mang theo một loại xuyên thủng vạn cổ thê lương cùng hờ hững. Chương 545, thiên mệnh. Chương 545, thiên mệnh. Có lẽ là trời sinh tính đa nghi, thân ảnh cũng không tùy tiện tin tưởng chủ nhân của thanh âm kia, vẫn đang thử thăm dò. Nhưng hắn lại bận tâm đối phương thật là một vị nào đó viễn cổ cường giả, lại đối phương xưng thái tổ là tiểu oa nhi, lấy một loại gần như trưởng bối quan sát vãn bối tư thái đề cập, trong lời nói tin tức liền có chút nhiều. Bởi vậy, tiếp xuống thăm dò liền lộ ra đặc biệt cẩn thận. Nhưng mà hắn khinh thường một tên có thể sống quá vạn cổ tuế nguyệt, tuổi tác có thể so hắn lao tổ tông đều còn lớn lao quái vật trí tuệ, không chờ hắn thăm dò hai câu, đối phương liền có rõ ràng phát giác. Tiểu bối, có chừng có mực à, người đã đi tới nơi này, lại cũng không biết mở cửa chi pháp, nghĩ đến ngươi đi tới nơi này, người khác cũng không biết à. Bốn phía truyền đến tên kia tiền bối âm thanh, ngữ khí ý vị thâm trường. Nghe hắn lời nói, cái này thân ảnh nhất thời đáy lòng run lên, một cỗ bị nhìn thấu không hiểu cảm giác xông lên đầu, để hắn cảm thấy mười phần khó chịu. Đây chính là lao quái vật ánh mắt sao? Cái kia ý vị thâm trưởng ngự khí rõ ràng là đoán được càng nhiều, nhưng còn cho hắn cái này cố nhân về sau lưu lại mặt mũi. Tất nhiên tiền bối đã biết, cái kia vì sao còn hắn nhớ tới vừa vặn đối phương nói cho hắn nhỏ máu mới có thể đẩy ra cộng đồng. Nhân duyên đạo quả, nơi đây chờ là người hữu duyên, không có người nào nên đến, người nào không nên tới, người đã đến đây, chính là thiên mệnh. Ta là thiên mệnh. Thân ảnh nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy rất kéo, nhưng đối phương nói lại rất giống một chút thích nói một nửa, lưu một nửa lao quái vật. Đại võ thần châu cảnh nội thì có viễn cổ đại năng động phủ xuất hiện, lưu lại một chút di ngôn cũng là cao thâm khó dò, giữ kín như bưng, một bộ nói ra phải gặp thiên khiển, không nói ra lại thiên hạ đại loạn bộ dạng. Vị này lao tiền bối còn có thể lưu cái tàn hồn, rõ ràng là đại năng bên trong đại năng, há miệng nhân quả luân hồi, ngập miệng thiên mệnh sở quy tựa hồ cũng rất bình thường. Hợp tình hợp lý. Lại nói vị này tiền bối chỉ là nói cho hắn mở cửa phương pháp, thân phận thật giả đẩy cửa liền biết. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, đi tới trước cửa, tay trái so sánh sống bàn tay, tập hợp cương khí, tại tay phải trong lòng bàn tay vạch một cái. Lập tức, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, huyết khí nồng đậm. Đem tay phải ấn tại cổng đồng bên trên, đồng thời vận chuyển công pháp, đại lực đẩy cửa. Ông. Cổng đồng bên trên nhật nguyện ngôi sao, sông núi non sông đường bần đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Chỉnh cái thông đạo kịch liệt rung động, trên vách đá nhu hòa ánh trăng thanh quang bị nháy mắt áp chế, thôn vệ. Ù ù. Kèm theo giống như thần trung mộ cổ đồng dạng tiếng vang truyền ra, cổng đồng chậm rãi bị đẩy ra. Lại là thật. Thân ảnh chấn động trong lòng, lực đạo trên tay tăng lớn. Cửa ra vào không gian cũng hướng hắn mở rộng, khe hở về sau cũng không phải là trong dự đoán bảo khố hoặc là truyền thừa chi địa, nhưng cũng không phải không có vật gì. Đây là một cái trống trải cự đại không gian, phản phất tự thành một giới. Mái vòm cao xa, không thấy giới hạn, đỏ thấm màn trời đỏ tươi như máu, phản phất lây dính xa cổ thần thoại những cái kia thần linh máu, mang theo nặng nề chèn ép. Tại chỗ rất xa càng là giống như lớn mực nhô dần, thâm thúy không thể nhìn thẳng. Dưới đất là thuần túy, phản phất tuyên cổ tồn tại ám kim sắc nham thạch, cứng rắn vô cùng, khắp đầy không thể nào hiểu được cổ lão phù văn, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi cảm giác. Phảng phất ghi chép khai thiên tịch địa vĩ lực, vô số to lớn, đứt gãy, hình thái khác nhau lại không có không tỏa ra khí tức khủng bố. Binh khí sắc, giống như vẫn là ngôi sao lơ lửng tại hư không bên trong. Có đứt gãy như dãy núi cự phủ, có vỡ nát như hòn đảo thuận giáp, có vặn bẹo như củ lòng lớn mâu. Bọn họ yên tĩnh lơ lửng, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày bụi bặm, nhưng như cũ tản ra bất khuất chiến ý cùng xé nước thiên địa phong mang. Những này, phảng phất là viễn cổ thần ma chiến trường di tích, phong ấn tại cộng đồng về sau. So sánh cùng nhau, bây giờ các loại tu hành liền như là một loại trò đùa, non nớt giống như hài đồng. Cho dù đại võ thần châu ghi chép thái tổ loại trừ yêu mắc đại chiến lịch sử, cũng không kịp trước mắt tình cảnh nửa phần. Hắn cất bước đi vào trong môn, nhìn trước mắt cái này giống như tiên cổ thần thoại tràn diện, khó khăn tiến lên. Hắn có nghĩ qua phía sau cửa thế giới khả năng là thái tổ thời kỳ lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, cũng nghĩ qua tại cực xa niên đại, cái kia truyền thừa không có tuyệt tự, chân võ cảnh vẫn còn tồn tại thời đại, nhưng trước mắt tràn diện vẫn là cho hắn một loại thế giới quan lợ cảm giác. Trong môn ngoài cửa thế giới kinh vị rõ ràng, cái kia mãnh liệt cắt đứt cảm giác cơ hồ khiến người sụp đổ. Người cho là đỉnh phong, chỉ là một chỗ khác chiến trường cánh cửa. Hắn đi vài bước, trong mắt có một lát mờ mịt, bất quá loại này mờ mịt vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền lấy lại tinh thần. Chính mình lưu đồ lâu như vậy, trang đệm nhiều như thế, chạy qua vạn thủy thiên sơn, mới tìm đến nơi này, làm sao có thể đình chỉ tại bước cuối cùng này? Hắn tiếp tục đi tới, mỗi một bước đều cẩn thận nhưng lại kiên định lạ thường. Tại cuối tầm mắt, không gian tuyệt đối trung tâm, hư không bị một loại khó nói lên lời lực lượng bao bọc bảo vệ. Nơi đó, lơ lửng một trái tim, một viên khô héo trái tim, khô gắt, che kín tuế nguyệt thượng ấn, giống như trải qua gian nan vất vả của một. Nhưng như cũ tại nặng nề mà ngoan cường mà nhịp đập. Tráng kiện từng cục, màu sắc như ám kim dung nham mạch máu, như đồng nguyên tử thái cổ sợi rễ, sâu sắc đâm vào xung quanh sâu trong hư không, uốn lượn lan tràn, hình thành một tấm chống đỡ thiên địa bảng mạng lưới lớn. Kèm theo trái tim mỗi một lần chật vật nhịp đập, hư không đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Những rung động này tầng tầng lớp lớp, im lặng khuyết tán ra, phất qua lơ lửng thần binh sắc, lướt qua khắp đầy phù văn ám kim đại địa, cuối cùng dung nhập cái kia chạy xuôi ức vạn ngôi sao mái vòm chỗ sâu. Đúng như cái kia động phủ di thư lời nói, võ tổ. Trái tim trong mắt vạch qua một tia tham lam, nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị tiến lên lúc, đột nhiên nghĩ đến tựa hồ còn có một vị tiền bối. Nhiều tạ tiền bối chỉ điểm. Hư không bên trong thật lâu không có truyền đến đáp lại. Tiền bối vẫn không có trả lời, trong lòng đầy cõi lòng nghi ngờ, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, kiềm chế lại đối trái tim tham lam, hắn lần thứ hai cao giọng nói, tiền bối có thể hiện thân một lần. Âm thanh truyền vang đi ra, vẫn như cũ không có gì đáp lại. Chẳng lẽ tiền bối kia đã tiêu tán? Trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, có khả năng chống đỡ đến chính mình cái này thiên mệnh người đến đã vượt ra khỏi nhận biết, bây giờ hồn quy thiên địa tựa hồ cũng rất bình thường, chỉ là trong lòng của hắn vẫn có bất an. Hắn không sợ lấy lớn nhất ác ý ước đoán người khác, cho dù đối phương là một vị vạn năm trước lao tiền bối, thậm chí tại mới vừa rồi còn giúp qua hắn. Đối phương có thể sống lâu như thế, chẳng lẽ liền không có cướp đoạt thân thể của mình phương pháp? Có lẽ đối với phương chính là võ tổ đâu, chính mình chiếm theo đối phương trái tim, đối phương mượn xác hoàn hồn, mặc dù theo hắn hiểu rõ những cái kia đôi câu vài lời cổ sự, võ tổ hiểu rõ đại nghĩa, lại bị mang theo võ tổ chi danh, rất có thể chính là võ đạo người sáng lập. Nhưng trên đời này từ không thiếu hụt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu như không có biết rõ ràng cái kia tiền bối thân phận, hắn bạn không dám đi đụng vào cái kia trái tim. Chương 546, trốn không xong chương 546, trốn không xong tiểu bối, còn đang chờ cái gì? Âm thanh từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại cảm thấy đương nhiên thân ảnh. Tiền bối là giả. Hắn bất đắc dĩ cười cười, trong tươi cười hôn tạp một loại không thể làm gì, phản phất trốn không thoát, trốn không thoát. Không nghĩ tới người vẫn là theo tới. Người không nên tới. Giang Độc cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn người trước mặt, đối phương hắn rất quen thuộc, nhưng lại không quen thuộc như vậy. Có thể ta vẫn là tới. Tham gia vào chính sự. Hoặc là xưng hô ngươi là võ đế, càng là thích hợp. Tham gia vào chính sự một thân điệu thấp màu đen thường phục, mãng xà văn ẩn vào tối đeo, không giống ngày thường miệng phục như vậy trừng dương, nhưng mà, cái kia thân kinh bách chiến ma luyện ra, gần như dung nhập cốt tủy uy nghiêm lại so ngày bình thường càng lộ vẻ uy nghiêm. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ngươi tất nhiên đoán được, vì cái gì còn theo tới. Ngươi có lẽ cảm thụ càng thêm rõ ràng, nơi này không gian rối loạn, ngươi cái kia liên quan đến không gian năng lực tại chỗ này hoàn toàn đánh mất ưu thế. Phía trước ta thiết kế lừa giết ngươi, nhưng bây giờ ta vẫn nguyện ý cho ngươi một đầu sinh lộ. Cứ vậy rời đi, không có người sẽ thụ thương, nếu không ta không ngại tại đoạt đến nơi này cơ duyên phía trước, cùng ngươi đến một trận thực lực không ngang nhau chiến đấu. Hắn ngữ khí khẳng định, trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc, lại mười phần có lực lượng. Thật giống như vừa vặn hơn 10 người vây công đều khó mà cầm xuống Giang Độc tại chính thức trong mắt của hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể sẽ phí chút công phu, nhưng kết quả lại không có bất kỳ cái gì thay đổi. Giang Độc không có trả lời, nhưng hiển nhiên, đi đến nơi đây, hắn liền không khả năng nhượng bộ. Tham gia vào chính sự chờ giây lát, tựa hồ có chút phiền muộn, lại có chút tiếc rẻ lắc đầu, đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng không che giấu nữa đối Giang Độc sát ý, huyền bào tung bay ở giữa, một cô đứng đầu ngũ phẩm đỉnh phong khí tức từ trong cơ thể của hắn bắn ra, lại so trước đó tại ngoại giới lúc còn cường hãn hơn mấy phần. Hoặc là nói phía ngoài cái kia chẳng qua là tham gia vào chính sự giả thân, hay là tăng lên, trước mặt vị này mới thật sự là tham gia vào chính sự, cũng là chân chính võ đế. Hắn một bước phóng ra, thân hình đột nhiên mơ hồ, thuần túy tốc độ mắt thường khó phân biệt, lại tại Giang Độc đỉnh đầu thiên khung bên trên ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời huyền hoàng cự quyền. Quyền phong chưa đến, cái kia chấn áp sơn hà, nghiền nát ngôi sao khủng bố ý chí đã trước một bước giáng lâm, Giang Độc dưới chân mặt đất từng khúc nổ tung, giống mạng nện vết rách điên cuồng lan tràn, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn tại một quyền này bên dưới sụp xuống cho bụi. Lệ, một tiếng xuyên thấu linh hồn phượng gãy xé rách tĩnh mịch. Giang Độc dưới chân cũng không phải là ảnh bút lên, mà là hừng hực đến cực hạn rực rỡ kim hỏa ngọn lửa vô căn cứ nổ tung. Hỏa diễm nháy mắt thôn vệ thân ảnh của hắn, lại đột nhiên hướng bên trong sụp đổ, ngưng tụ. Sau một khắc, hỏa diễm nổ tan, trắng tóc như thác nước rủ xuống thắt lưng, mắt vàng lóng ánh, giống như dung luyện đại nhật chân viêm. Cuồng bạo, nóng bỏng, phản phất muốn thiêu tận bát hoang khí tức cầm vàng một phát, thay thế phía trước bên thâm có lượng. Chính là Giang Độc tôn kia tóc trắng mắt vàng phân thân, tựa như thái cổ dung lô, chiến thiên đấu địa thần linh hóa thân. Hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, ngược lại đón cái kia chấn áp thiên địa cự quyền, đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền phong bên trên, rực rỡ kim hỏa ngọn lửa ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một cái vũ cánh muốn bay huyền phượng hư ảnh, mang theo đốt diệt vạn vật quyết tuyệt, hung hăng vọt tới tham gia vào chính sự huyền hoàng cự quyền. Ầm ầm. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm trung tâm, bộc phát ra so ngôi sao chôn vùi càng ánh sáng chói mắt. Cơn bão năng lượng nháy mắt càn quét toàn bộ trái tim không gian. Lơ lửng xa cổ thần binh sắc bị đánh đến kịch liệt lay động, ám kim trên mặt đất cổ lão phù văn sáng lên ánh sáng nhạt, khó khăn chống cự lại cái này đủ để xé rách bình thường ngũ phẩm đỉnh phong hủy diệt cơn sóng. Giang co, vẹn vẹn một cái chớp mắt. Giang rắc. Nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Huyền Phượng hư ảnh rên rỉ một tiếng, rực rỡ kim hỏa ngọn lửa từng khúc vỡ vụn. Huyền Hoàng cự quyền mặc dù ảm đạm hơn phân nửa, nhưng như cũng mang theo không thể ngăn cản dư uy, hung hăng nện ở Bạch Phát Giang Độc giao nhau đón đỡ trên hai tay. Đông. Bạch Phát Giang Độc như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, cả người hóa thành một đạo thiêu đốt lưu tình, hung hăng nhập vào nơi xa một tòa như dãy núi thật lớn đoạn kích sắc bên trong. Ầm ầm. Đoạn kích kịch liệt rung động, núi đá kim loại khối vụn rì rào rơi xuống, bụi mù hỗn hợp có chưa tắt kim diễm phóng lên tận trời. Tham gia vào chính sự thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng tại cái kia bị đập ra to lớn hố sâu biên giới, màu đen thường phục không nhiễm trần thế. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xuống bụi mù tràn ngập phế tích, âm thanh giống như vạn năm hàn băng, đây chính là lá bài tẩy của ngươi, một bộ chân chính ngũ phẩm đỉnh phong chiến lực phân thân. Buồn cười, chỉ có tu vi, lại không có võ kỹ bản thân. Ta hiểu rõ ngươi cũng không phải là võ giả, mặc dù không biết ngươi thông qua thủ đoạn gì thu được ngũ phẩm đỉnh phong thực lực, nhưng võ đạo một đường chưa bao giờ một lần là xong, tu vi, võ kỹ, bí kỹ thậm chí đối võ đạo cảm ngộ đều là thực lực một bộ phận. Tại không am hiểu lĩnh vực cùng đứng tại lĩnh vực này đỉnh điểm người giao thủ, ta không cho rằng giống như ngươi yêu nghiệt không hiểu đạo lý này, nếu như ta không có đoán sai, bên ngoài cái kia ngươi cũng không phải giả dối. Trong buổi mù, rực rỡ kim hỏa ngọn lửa lại lần nữa đốt lên, lại yếu ớt rất nhiều. Bạch Phát Giang độc thân ảnh dễ dàng lấy đứng lên, mắt vàng bên trong chiến ý chưa giảm, nhưng khóe miệng tràn ra kim sắc huyết dịch cùng run nhẹ nhẹ hai tay, nói rõ vừa rồi một kích kia nặng nề đại giới, thái cổ dung lâu khí tức cũng xuất hiện rõ ràng đột nhiễu. A Giang độc không nói, khẽ cười một tiếng phía sau liền lần thứ hai dấn thân vào chiến đấu. Rực rỡ kim hỏa ngọn lửa điên cuồng giảm, lại tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ cổ pháp giữ tận hỏa diễm chiến giáp, song quyền hóa thành thiêu đốt vượng mỏ. Tham gia vào chính sự quanh thân ngưng tụ thành thực chất hình rồng, long ngâm dung khắp không gian, lao thẳng tới phế tích bên trong Bạch Phát Giang độc. Long chảo lộ ra, thẳng đến đầu lâu. Phượng mỏ mổ đánh long chảo. Sắt thép va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc. Veng, veng, veng. Hai thân ảnh tại lơ lửng thần binh sắc ở giữa cao tốc va chạm, tách rời, lại va chạm. Mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo, Bạch Phát Giang độc giống như thiêu đốt sa băng, mỗi một lần xung kích đều mang ngọc đá cùng vỡ mấy liệt, rực rỡ kim hỏa ngọn lửa không muốn sống dâng trào, tính toán đốt xuyên cái kia không thể phá vỡ huyền hoàng long cương. Nhưng mà, trên lệch cũng không bởi vì Giang độc không sợ chết mà được bù đắp. Tham gia vào chính sự huyền hoàng cương khí hùng hậu như biển sâu vực lớn, sinh sôi không ngừng. Hán quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay, mỗi một kích đều ẩn chứa khai sơn đoạn nhạc, trấn áp vạn pháp đế vương ý chí, các loại cổ võ, bí kỹ thi triển đến điều khiển như cánh tay, xem như đại võ thần châu lớn nhất thế lực tối cường người thống trị, trăm ngàn năm năm võ đạo nội tình thành tựu võ đế tối cường tông sư thực lực. Cho dù bây giờ hắn cũng không phải là tông sư, nhưng chính như hắn nói tới, tu vi chỉ là thực lực thứ nhất. Bạch Phát Giang độc hỏa diễm tuy mạnh, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đột phá đối phương phòng ngự, ngược lại tại lần lượt đối cứng bên trong, trên thân hỏa diễm chiến giáp không ngừng nổ tung, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp xuống. Phanh! Lại là một lần không có chút nào lôi cuốn đụng nhau, Bạch Phát Giang độc lại lần nữa bị hung hăng đánh bay, đâm vào một mặt to lớn, che kín vết dạng thanh đồng cự thuẫn sắc bên trên, thuẫn mặt lom xuống một cái rõ ràng hình người. Hắn quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc, rực rỡ kim huyết dịch từ miệng mũi, giữa ngón tay không ngừng nhỏ xuống, ở trong tối kim trên mặt đất thiêu đốt ra suy suy khói trắng. Đầu kia như ngọn lửa tóc trắng cũng ảm đạm rất nhiều. Chương 547, trận thứ 2 chương 547, trận thứ 2 ngươi biết lúc trước ta vì cái gì muốn trục xuất lão sư của ngươi sao? Lúc này tham gia vào chính sự, dùng tuyệt đối người thắng tư thái nhìn xuống Giang Độc, nhưng trong giọng nói nhưng cũng không bất luận cái gì mệt thị. Thiếu niên ở trước mắt đầy đủ kinh diễm, ít nhất tại hắn tất cả trong kế hoạch, đối phương đều là một cái đáng giá coi trọng biến số, hắn nguyện ý cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Giang Độc nằm xuống đất bên trên, thương thế trên người vô cùng kinh khủng, rực rỡ kim hỏa ngọn lửa sớm đã dập tắt, dòng máu màu vàng sẫm giống như sền sệt dung nham, từ hắn giữa ngực và bụng một đạo gần như đem hắn nghiêng bổ ra khủng bố trong vết thương quần quần tuôn ra. Mỗi một lần yếu ớt hô hấp đều tác động tới gần như sụp đổ nội phủ, mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cặp kia từng như dung luyện đại nhật mắt vàng giờ phút này ảm đạm như nến tàn trong gió, tia sáng ảm đạm, xuyên thấu vết máu cùng bụi bặm, bình tĩnh tham gia vào chính sự, tựa hồ đang chờ đợi đối phương nói tiếp. À, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, ta lúc đầu không phải muốn giết hắn sao, thế nào lại là trục xuất cứ việc Giang Độc trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, nhưng tham gia vào chính sự vẫn như cũ phối hợp ước đoán tâm tình của hắn đồng thời cho chính mình phong phú chủ đề, trên thực tế ta chưa từng có nghĩ qua muốn giết hắn, lúc trước nếu không phải hắn ngăn cản kế hoạch của ta, ta cũng không ngại cùng hắn cộng trị thiên hạ. Người ngoài giai truyền ta là vì không nỡ quyền lực trong tay mà đem hắn đuổi ra triều đình, nhưng kỳ thật so với hoàng bị, ta càng thích võ đạo, nếu như không phải thái tổ tổ hấn, ta cũng không cần lột xác ra một bộ thứ thân, không sai, chính là ta hiện tại thân thể, ta đại nhi tử. Ha ha, sinh ở hoàng gia, có quá nhiều bất đắc dĩ, giả vờ ngây ngốc, giả câm vờ điếc đương nhiên, người là sẽ thay đổi, ta cũng đồng dạng, làm ta đăng cơ, quân lâm thiên hạ phía sau, ta thấy được rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều, lao sư của ngươi luôn là muốn thông qua luật pháp, thông qua cân bằng đến chế hành võ giả cùng phạm nhân. À, thân là phạm nhân, hắn ánh mắt cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, luật pháp là trói buộc kẻ yếu, tựa như lúc trước ta phụ hoàng, mẫu thân của ta, ta sinh ra, chỉ cần trên thế giới này có võ giả cùng phạm nhân còn sinh hoạt chung một chỗ, cái kia phạm nhân liền không khả năng được đến công chính. Tựa như người vô pháp tổng tình cảm chính mình tùy ý giẫm chết con kiến, võ giả cùng phạm nhân trên bản chất đã không phải là một loại sinh vật. Đem sói cùng cừu nuôi nốt ở cùng một chỗ, sói ăn cừu sự tình chính là không sớm thì muộn chuyện sắp xảy ra, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng chỉ có thể đem bọn họ tách ra. Đem cừu chạy tới bãi nốt cừu, đem võ giả cùng phạm nhân tách ra, đây mới là chính xác nhất biện pháp. Tham gia vào chính sự nói rất nhiều, mà còn nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là nói dối, dù sao tại ưu thế tuyệt đối bên dưới, hắn hoàn toàn không có đối Giang Độc nói những lời này cần phải. Cho nên, hắn vì sao lại cự tuyệt? Cuối cùng, Giang Độc mở miệng hỏi. Tham gia vào chính sự lời nói lật đổ hắn phía trước một chút phỏng đoán, nếu như nói phía trước phỏng đoán là Đông Quách tiên sinh cùng sói, nông phu cùng rắn cố sự, vậy bây giờ chính là hai cái lý niệm phát sinh xung đột bạn cũ. mà còn hắn thậm chí cảm thấy đến tham gia vào chính sự kế hoạch không có vấn đề gì, đem võ giả cùng phạm nhân ngăn cách mở, xác thực có thể mức độ lớn nhất tránh cho soi ăn cựu sự kiện phát sinh. Cứ việc loại này kế hoạch cuối cùng khả năng sẽ chết rất nhiều người, nhưng nghĩ đến Hàn Thành cũng sẽ không bởi vì chết một nhóm người mà phản đối tham gia vào chính sự, cái này quả thật có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã kế hoạch. Mà còn cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt phạm nhân truy tìm võ đạo, hoàn toàn có thể định kỳ để người đi các đại thành trì đi chiêu thu đệ tử, dạng này cũng coi như có thể vì võ giả truyền vào máu mới. Hắn lời nói cũng để cho tham gia vào chính sự mười phần kinh ngạc, tựa hồ là Giang Độc thật đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Nghe tới lao sư của ngươi tựa hồ hoàn toàn không có cho ngươi nhắc lên chuyện này. Tham gia vào chính sự lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, hắn tại phát giác được kế hoạch của ta phía sau tiện tay chuẩn bị rời đi hoàng cung, đợi đến ta kịp phản ứng lúc, hắn đã rời đi. Bất quá nghĩ tới đây chính là hắn đối với ta bày tỏ phản đối a, đạo khác biệt, cuối cùng khó mà làm ưu. Đến cuối cùng vẫn là không có cho ra nguyên nhân, chuyện sau đó không cần nhiều lời, Giang Độc liền đoán ra đối phương muốn thực hiện kế hoạch sức mạnh vị trí. Muốn thực hiện loại này rõ ràng có thể coi trời bằng vùng kế hoạch, hoặc là có tuyệt đối hy vọng, hoặc là có thực lực tuyệt đối, hiển nhiên có Hàn Thành tại, võ đế không tồn tại cái trước khả năng. Vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối để toàn bộ thế giới thỏa hiệp, tông sư hiển nhiên là hoàn toàn không đủ, cứ việc võ đế là đường kim thế giới tối cường tông sư, nhưng tông sư cũng không phải là tối cường, chỉ có chân võ cảnh mới có thể để cho mặt khác siêu nhất lưu thế lực ngậm miệng. Chỉ là bây giờ truyền thừa đoạn tuyệt, muốn đột phá chân võ cảnh sao mà khó khăn, cho dù tự tin như võ đế, nhưng cũng không có hoàn toàn nắm chắc đột phá chân võ cảnh. Có lẽ thật là thiên mệnh sở quy, đối phương không biết từ chỗ nào hiểu rõ trái tim võ tổ vị trí, liền tại thái tổ đế lăng thái tổ động thiên bên trong, nghĩ muốn mở ra động thiên chìa khóa mảnh vỡ có 3 cái. 8 cái siêu nhất lưu thế lực trong tay thái tổ lệnh, đế tộc càn ra trên tay tế lệ đồ cùng với đại võ quốc tỷ. 3 hợp lực mới có thể mở ra thái tổ động thiên, mà thái tổ động thiên mở ra lý do duy nhất chính là đoạt dòng chính tranh, bởi vậy bây giờ tất cả, nhìn như là Giang Độc tại ngoài sáng bên trên chủ đạo tất cả, nhưng trên thực tế võ đế trong bóng tối bố cục tất cả. Hắn muốn làm chính là để tham gia vào chính sự cái này thứ thân đi tham dự đoạt dòng chính. Tùy thời lấy được trái tim võ tổ, cho dù không cách nào đem chiếm làm của riêng, có thể từ so thái tổ còn cổ lao hơn vĩ đại võ tổ nơi đó lấy được một chút truyền thừa, đột phá chân võ cảnh có lẽ hoàn toàn không là vấn đề. Bị người mưu hại, Giang Độc đồng thời không có cái gì quá nhiều cảm xúc, đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn đi tới cái này cái thế giới mới bất quá một tháng, có thể dần dần lục lọi ra võ đế kế hoạch đã không dễ dàng. Mà còn mục tiêu của đối phương là trái tim võ tổ, mà mục tiêu của hắn làm sao cũng không phải là, nghĩ đến cái này trái tim võ tổ chính là Hàn Thanh để lại cho thủ lao của hắn. Lão hồ ly chẳng lẽ là vì bận tâm đại võ thần châu xuất hiện một cái chân võ cảnh vượt qua khống chế, cái này mới phản đối võ đế kế hoạch sao? Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, dù sao vô luận là võ đế kế hoạch vẫn là Hàn Thành kế hoạch, hắn đều không để ý, hắn chỉ minh bạch cái này trái tim võ tổ tất nhiên hắn nhìn thấy, đó chính là cơ duyên của hắn. Cho nên cho dù hắn cảm thấy võ đế kế hoạch không sai, Hàn Thành hành động có chút cổ quái, nhưng tán đồng về tán đồng, hắn cũng không có khả năng để đó cơ duyên không muốn. Đa tạ giải thích nghi hoặc. Giang Độc đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi đến, mà kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Từng sợi tinh thuần huyết khí lực lượng không biết từ chỗ nào chảy ra, dần dần bị Giang Độc hấp thu. Mà thương thế của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khí tức cũng dần dần hướng về thời kỳ cường thịnh khôi phục. Kỳ thật ta lưu cố này phân thân xem như con bài chưa lật, đồng thời không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là vì ta nắm giữ có thể nói vô hạn huyết khí dự trữ. Giang Độc đứng lên, trên thân rực rỡ kim hỏa ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt, lửa lớn rừng rực phần thiên liệt địa, ngươi không cách nào đem ta miểu sát, vậy ta liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ dung giải, cho đến ngươi chân khí hao hết. Tiếp xuống, trận thứ hai, chúng ta tiếp tục. Chương 548, Võ Lạc chương 548, Võ Lạc Giang Độc không có trả lời, mắt vàng khóa chặt tham gia vào chính sự, chân xuống mặt đất tại nhiệt độ cao bên dưới hòa tan, chảy xuôi. Hắn lại lần nữa động, không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất tốc độ cùng lực lượng. Cả người hóa thành một đạo xé rách không gian rực rỡ kim lưu hỏa, lao thẳng tới tham gia vào chính sự. Cuồng vọng, tham gia vào chính sự gầm thét, huyền hoàng cương khí như sôi trào dung nham biển gầm một phát. Sau lưng cổ đế hư ảnh lại xuất hiện, lần này càng thêm ngưng thực, phảng phất vượt qua thời không giáng lâm. Hai bàn tay kết ấn, không còn là sơn hà hư ảnh, mà là một phương cô động đến cực hạn, phản phất từ ước vạn ngôi sao giảm mà thành chân thế ấn. Vũ đế quy yếu nhờ ổ ản vũ chấn, ấn tỷ đè xuống, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lơ lửng xa cổ thần binh sắc bị vô hình cự lực ép tới cách rung động, chìm xuống phía dưới rơi. Đây mới thực là ẩn chứa võ đế đối võ đạo đỉnh phong lý giải tuyệt sát, muốn đem mảnh không gian này tính cả Giang Độc cùng một chỗ, triệt để chấn áp, nghiền nát. Phượng hỏa phởn tiên tuẫn, Giang Độc đồng dạng không giữ lại chút nào, tóc trắng của vũ rực rỡ kim hỏa ngọn lửa nháy mắt bành trướng, sụp đổ, nương tụ tại quyền phong một điểm. Một cái so trước đó to lớn hơn, càng thêm ngưng thực, phản phất từ thuần túy đại nhật chân viêm tạo thành huyền phượng hư ảnh rít lên mà ra, mang theo thiêu tận hoàn vũ, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, ngang nhiên bọn tới cái kia chân thế ấn tỷ. Vâng! Lần này va chạm, vừa xa ngày trước. Không cách nào hình dung chói mắt kia sáng nháy mắt thôn vệ tất cả thị giác. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích không còn là gợn sóng, mà là giống như diệt thế biển gầm, quét ngang toàn bộ không gian. Giang co. Huyền phượng rên rỉ, kim diễm bày ra, chân thế ấn rung động, sáng tối chập chờn. Mấy hiệp xuống, Giang Độc như cũ không địch lại, huyết nục tung bay, hỏa diễm ảm đạm. Cánh tay xương cặn bã đâm xuyên làn da, ngực lô lớn nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, chính như hắn lúc trước lời nói, hắn nắm giữ rộng lượng huyết khí dự trữ, vẹn vẹn trong chớp mắt, những thương thế này liền tại không tính tiêu hao huyết khí phía dưới thần tốc khép lại. Giang Độc khí tức không giảm, thậm chí mơ hồ còn có chỗ bay vụt, đang không ngừng tuần hoàn bên trong, dần dần chiếm thượng phong. Trường hợp này hiển nhiên cũng vượt quá tham gia vào chính sự dự đoán, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới đối phương còn có thể ngược gió lật bàn, tại ngũ phẩm bên trong lại cũng có tương đối thống trị lực. Càng không có nghĩ tới chính là, đối phương trong miệng vô hạn huyết khí vậy mà không phải nói hiệu nói vượng, vô luận bất luận cái gì thương thế chỉ cần không phải miểu sát thật không cách nào đem giết chết. Nhưng bọn hắn bây giờ cơ hội là lực lượng tương đương, đừng nói miểu sát, hiện tại chính mình liền áp chế đối phương đều không làm được, đối phương năng lực học tập quả thực chính là biến thái, tốc độ tiến bộ càng là không thể tưởng tượng. Thêm nữa hắn hiện tại chân khí tiêu hao cũng rất lớn, lại như thế kéo đi xuống, hắn thua không nghi ngờ. Quái vật tham gia vào chính sự trong mắt tàn khốc tăng gọn, đột nhiên sau khi thu quyền lui, hai tay tại trước ngực kết ra một cái cổ lão mà phức tạp đơn ký, mênh mông huyền hoàng cương khí không tại phóng ra ngoài công phạt, mà là giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ hướng trong cơ thể của hắn. Khí tức của hắn dần dần thu lại, áp chế, giảm xuống, cho đến cuối cùng như cùng một tên phàm nhân đứng ở Giang Độc trước mặt. Loại này trạng thái Giang Độc từng trải qua, giống như ngày đó cùng áp chế đến tứ phẩm võ đế bản nhân chiến đấu, đối phương đồng dạng dùng loại này thuần túy trạng thái đỡ được hắn cái kia hỗn độn nhất đạo. Chẳng lẽ còn muốn lập lại chiêu cũ? Giang Độc âm thầm cảnh giác, nhưng đánh giá một tí ngày đó đối phương trạng thái, cho dù đối phương lúc đó sát thực rất mạnh, nhưng loại kia trạng thái cũng vô pháp làm đến miểu sát ta vừa nghĩ đến đây, đối diện tham gia vào chính sự lại giấy lên cùng trên người hắn đồng dạng hỏa diễm, không, cũng không giống nhau, bởi vì vâng. Một cỗ tựa như thái cổ thần sơn đồng dạng bàng bạc uy áp từ tham gia vào chính sự trong cơ thể nở rộ, phản phất đánh vỡ ràng buộc giã thú trở về tự nhiên, chân chính tiên tính bộc phát. Thời khắc này tham gia vào chính sự bất ngờ triển lộ ra tông sư khí tức. Giang Độc hơi nhíu mày, đột nhiên cảm nhận được một tia khó giải quyết. Phía trước tham gia vào chính sự không cách nào chiến thắng hắn là vì đối phương không thể miểu sát hắn, cho dù đối phương đột phá đến tiên thiên, hắn cũng có lực lượng hao hết đối phương chân khí dự trữ. Dù sao một tháng này dự trữ, để hắn huyết châu số lượng dự trữ chất thành núi nhỏ, căn bản không cần cân nhắc sẽ dùng xong. Nhưng tông sư có thể là thật có thể đem hắn cố này phân thân ép thành bột thịt. Ta thiêu đốt cố này thứ thân bên trong thuộc về ta bản thể võ lạc, có thể ngắn ngủi bộc phát ra ta nguyên bản thực lực, có thể bức ta dùng ra dạng này con bài chưa lật, ngươi đủ để tiêu ngạo, nguyên bản ta tính toán giữ lại thu phục trái tim võ tổ dùng, nhưng bây giờ không giết ngươi, ta sợ rằng không cách nào đạt tới ta mục tiêu. Giang Độc, đền tội a. Tham gia vào chính sự âm thanh vô cùng lạnh nhạt, thực lực tăng lên tựa hồ để hắn nắm giữ tuyệt đối thắng lợi sức mạnh. Tông sư chi uy, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Tham gia vào chính sự chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân liền tạo thành một cô vô hình khủng bố lực trường. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, không khí phảng phất ngưng kết thành nặng ức vạn cân huyền hoàng tinh thiết, hung hăng đè xuống Bạch Phát Giang Độc mỗi một tấc thân thể. Giang Độc kêu lên một tiếng đau đớn, rực rỡ kim hỏa ngọn lửa bị cỗ này thuần túy đến cực hạn võ đạo ý chí miễn cưỡng ép về trong cơ thể, giống như trong cuồng phong ánh đến, gần như dập tắt. Hắn thẳng tắp thân thể bỗng nhiên còn xuống đi xuống, dưới chân ám kim mặt đất im lặng hướng phía dưới lõm, da bị nẻ. Xương cốt tại rợn người trong rên rỉ thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, mắt vàng bên trong quang mang kịch liệt chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị cỗ uy áp này triệt để ép diệt linh hồn. Ai thở dài một tiếng từ Giang Độc trong miệng phát ra, giống như là có chút bất đắc dĩ, bị ép cong lưng eo khó khăn thẳng tắp, nhìn lên trước mặt tham gia vào chính sự trong mắt vẫn chưa lộ ra ý sợ hãi, tựa như phía trước như thế. Một cỗ tâm tình bất an tại đáy lòng của hắn không hiểu sinh sôi, chẳng biết tại sao hắn cảm giác đối phương vẫn có ngược gió lật bàn có thể. Quả nhiên, hắn ý nghĩ vừa vặn dâng lên, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp từ Giang Độc trong cơ thể bắn ra, theo sát mà đến, Giang Độc chỗ mi tâm sáng lên óng ánh bạch mang, từ bên trong bay ra một cái toàn thân hiện ra màu lưu ly chân long. Ngừng. Giống. Long ngâm chợt nổi lên, không phải vàng sắt thanh âm, cũng không phải huyết đục gào thét, mà là giống như ước vạn lưu ly mảnh vỡ tại pháp tắc trên dây ma sát chấn động ra réo rắt quanh mình. Nó xuất hiện mấy mắt, nhỏ bé thân thể chợt lúc phồng lớn đến mấy ngàn trượng, tham gia vào chính sự cái kia đủ để nghiền nát sơn nhạc, ngưng kết không gian tông sư cấp áp, lại giống như đụng phải một bức vô hình lưu ly hàng rào. Cái này, đây là cái gì? Mà lấy tham gia vào chính sự tâm tính, nhìn thấy cái này kinh thế hai tục một màn cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Long. Trên thế giới này vậy mà thật sự có long. Cứ việc thân vì cái này thế giới đế vương, nhưng cái này cái thế giới cũng không có cái gọi là chân long thiên tử nói chuyện, bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua cái gọi là long. Cái này thiếu niên, đến cùng còn có cái gì để người địa phương không thể tưởng tượng nổi. Tiểu điêu. Lưu ly chân long cúi đầu, to lớn đôi mắt gần như sắp so Giang Độc còn muốn cao. Giết hắn. Giống. Kèm theo Giang Độc ngón tay chỉ hướng tham gia vào chính sự, tiểu điêu lập tức làm theo, thân thể to lớn không một chút nào cầm kềnh, đem bốn phía phiêu phủ sắt binh quét ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng về tham gia vào chính sự xung phong mà đi. Chương 549, cổ trận chương 549, cổ trận nửa giờ sau phốc, làm tiểu điêu sắc bén kia long chảo đầm xuyên tham gia vào chính sự ra thịt, đối phương trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bề ngoài. Giang Độc tiến lên, nhìn xuống tham gia vào chính sự, không hổ là đại võ thần châu bây giờ đệ nhất tông sư, tiêu hao ta gần 10 ngày tài nguyên tích lũy. Hắn những lời này là tán thưởng, hiện nay tiểu điêu tại hắn bên trong không gian ý thức tu luyện hơn một tháng thời gian, dựa vào hùng hậu tài nguyên xếp, đã trải qua sơ bộ ngưng tụ ra một bộ có thể chiến đấu nhục thân. Thực lực đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, ước chừng tại vũ cảnh bát cửu giai, lại thêm bản thân hắn gần như vô cùng vô tận tinh thần lực, thực lực càng là tới gần tông sư. Mặc dù như thế, vẫn là mấy lần bị tham gia vào chính sự đánh gãy thân thể, vẫn là dựa vào huyết châu không ngừng tiêu hao, cái này mới miễn cưỡng hao hết tham gia vào chính sự tế rơi một đầu võ lạc thời gian. Võ đế bệ hạ, trận này cờ,
Ngươi thua.
Giang Độc thản nhiên nói. A không cho đối phương đáp lời thời gian, hắn liền cho Tiểu Điêu một ánh mắt.
Phúc.
Tham gia vào chính sự toàn bộ thân hình bị nghiền nát thành cặn bã. Đến đây, trận chiến đấu này cuối cùng hạ màn, nhưng mà Giang Độc lại không có thắng lợi phía sau vui sướng, ngược lại lông mày lại không tự giác nhăn lại, cảm giác có mấy phần không thích hợp. Vừa vặn tham gia vào chính sự trước khi chết hình ảnh hiện lên ở trước mắt của hắn, trên mặt của đối phương đồng thời không một chút thất bại, ngược lại chứa có một tia cười lạnh. Đối với âm mưu nhạy cảm để hắn hiểu được, đối phương không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị chấm dứt. Vấn đề sẽ ra ở đâu? Suy tư, Giang Độc ánh mắt đặt ở một mực không có để ý viên kia trên trái tim. Cái kia trái tim như cũ tại vô lực nhảy lên, khô quắt huyết nhục giống như hư thối quả táo đồng dạng, không sống cơ hội. Nhưng mà chính là tại cái kia khô bại mặt ngoài, lại đột ngột đốt lên một vệt đỏ bừng, vô cùng chói mắt, để Giang Độc một cái liền chú ý tới. Chỉ bất quá tại thời gian một cái nháy mắt, cái kia lao đỏ bừng liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như là ảo giác đồng dạng, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định, đó là một giọt máu, một giọt tham gia vào chính sự máu. Đối phương không biết lúc nào đem một giọt máu nhỏ ở viên kia khô héo trong trái tim, liền Giang Độc đều không có phát giác. Liên tại Giang Độc còn không nghĩ rõ ràng đối phương làm như vậy đến cùng là vì cái gì lúc, kèm theo viên kia trái tim lại một lần nữa nhảy lên.
Đông.
Giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ bước xuống một cục đá. Không gian gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, theo rộng mở cộng đồng, đạo này nhẹ nhàng đến bất kỳ người đều không thể phát giác gợn sóng hướng về Thái Tổ động thiên quyết tán, phất qua tám đại thành trì. Lúc này, trong thành trì vừa vặn kết thúc một trận chiến đấu, người thắng nhảy cẫng hoan hô, chiến bại người ủ rũ, phế bỏ tu vi, bị áp giải đến địa lao chờ đợi thẩm phán. Liên tại mọi người tại làm từng bước quét dọn chiến trường lúc, toàn bộ thành trì bắt đầu rung động dữ dội, sau đó giống như măng mùa xuân bụt lên từ mặt đất, trực trùng bất tiêu. Tám tòa thành trì đảo mắt trở thành tám tòa cao lớn vạn trượng, xuyên thẳng chân trời cổ lão bia đá, dầm dạp chẳng chịt cổ lão văn tự giống như nòng nọc nhỏ bò đầy những bia đá này. Một chút đứng tại bia đá biên giới người từ trên cao té xuống, ngũ phẩm cao thủ đều ngã thành trọng thương, tam phẩm thậm chí tứ phẩm võ giả càng là tại chỗ bỏ mình. Một chút người may mắn đào tại bia đá cổ lão văn tự bên trên, miễn cưỡng sống tạm, nhưng ngay sau đó những này cổ lão văn tự sáng lên một trận ánh sáng nhạt, tuyên cổ khí tức tỏa ra. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động nháy mắt đem những người này chấn thành huyết vụ.
Ông
lại là một đạo gợn sóng không gian phát qua, những này cổ lão văn tự quang mang đại thịnh, tám tòa bia đá trên không, một tòa cổ xưa huyết sắc trận pháp hiện lên, thần bí phức tạp, không cách nào nắm lấy, nhưng cái kia yêu dị nhan sắc tựa hồ biểu thị một loại nào đó chẳng lành. Nơi xa thâm sơn, Hắc Phát Giang Độc đứng ở trên trời nhìn xem một màn này, cứ việc trên thân có chút chật vật, khí tức bề bại, nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian cân nhắc thương thế của mình. Vừa vận đạo kia nhìn như nhẹ nhàng gợn sóng không gian trực tiếp đem đạo kia có khả năng ngăn cách không gian lồng ánh sáng chớp nữa. Hắn cũng phải lấy thoát thân. Đi tới giữa không trung, liền nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời khổng lồ trận pháp. Thái Tổ động thiên bên trong yêu thú bất an sao động, rõ ràng những ngày này đã giết rất nhiều, ngược lại là không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nút ở thâm sơn. Kèm theo lần thứ ba gợn sóng không gian ba động vất qua, cổ lão trận pháp khởi động, một cỗ khiếp sợ cảm giác tại đáy lòng của mỗi người sinh ra, ngay sau đó tại Thái Tổ động thiên tất cả võ giả liền phát hiện trong cơ thể mình huyết khí không bị khống chế chui ra ngoài thân thể, hướng về trận pháp bên trong dũng mãnh lao tới. Mà tại một cái khác thị giác bên dưới, viên kia trái tim lại giống như là muốn chậm rãi sống lại đồng dạng. Nhảy lên đến càng có lực, kinh liệt, mỗi một lần nhảy lên đều có thể chấn động toàn bộ Thái Tổ động thiên. Những cái kia bị trận pháp cưỡng ép hấp thụ huyết khí năng lượng chuyển vào khô quắt trái tim bên trong, dần dần, cái này cái trái tim bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống.
Đông, đông, đông.
Mạnh mẽ tiếng tim đập cùng không gian của mình, bốn phía viễn cổ binh khí như muốn một lần nữa sống lại, phát ra chói tai chiến minh. Đứng tại phụ cận, Bạch Phát Giang Độc khỏe miệng dần dần tràn ra một tia máu tươi, hắn đưa tay phất qua khóe miệng, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vẹn vẹn tim đập nhịp đập liền có thể rung chuyển không gian. Dựa vào tiếng tim đập để ta trọng thương trong miệng hắn thì thảo, không cách nào tưởng tượng ra cái này trái tim chủ nhân nên là cái gì cấp bậc cường giả, chân võ cảnh. Có thể không chỉ. Bất quá không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, trận pháp ngay tại hiến tế Thái Tổ động thiên tất cả nắm giữ huyết khí sinh linh, yêu thú, người sống, dùng cái này kích hoạt cái này cái trái tim. Hắn không biết cái này cái trái tim bị kích hoạt về sau sẽ chuyện gì phát sinh, nhưng chỉ vẹn vẹn cái này càng mãnh liệt tiếng tim đập, may mắn người còn sống sót cũng có thể bởi vì không chịu nổi cái này nặng nề nhịp tim mà trái tim bạo chết. Thậm chí bởi vì tim đập dần dần tăng lên, không gian ba động càng rõ ràng, cuối cùng Thái Tổ động thiên không gian sụp đổ, tất cả mọi người sẽ rơi vào kẽ hở không gian bên trong bị không gian phong bạo xoắn thành bột thịt. Tình thế chắc chắn phải chết, phải đại xuất huyết. Hắn lập tức hành động, ba cái giang độc cùng một chỗ hành động. Bạch Phát Giang Độc đi tiếp xúc trái tim võ tổ, nhìn có thể hay không ngăn chặn nhảy lên. Hắc Phát Giang Độc thì chạy thẳng tới tám tòa bia đá phía trên tòa thành cổ, chỉ cần đem tám cái lệnh bài cổ thành kích thích, liền có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, để người bên ngoài mở ra Thái Tổ động thiên xuất khẩu, sau đó đưa di nguyện bọn họ rời đi. Cuối cùng thực lực yếu nhất, hồn tu Giang Độc thì ngồi huyết long, mang theo khoảng thời gian này để giành được tất cả huyết châu, trải rộng ra một tấm ngăn chặn cổ trận bình chướng. Cổ trận hấp thụ tốc độ là có hạn, có huyết châu đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch huyết khí nguồn gốc, có lẽ liền sẽ không tốn sức lốp bốp từ sống trong thân thể hấp thu huyết khí. Dù sao võ giả dùng chân khí hộ thể, cũng là có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản huyết khí sói mòn. Mọi người âm thanh truyền vang bát phương, gần như tám tòa thành trì người đều có thể nghe đến. Là tiên sinh,
lão sư,
thần công. Giang Độc đến giống như chủ tâm cốt, để mất khống chế cục diện dần dần ổn định, bọn họ hết sức lắng nghe đối phương lời kế tiếp, bởi vì vậy rất có thể cùng mạng của bọn hắn có quan hệ. Đem thành chủ lệnh đưa đến thương thành.
Chương 550, không có chết.
Có hy vọng chương 550, không có chết. Có hy vọng huyết khí bị rút ra tốc độ dần dần giảm bớt, nhưng cũng không hề hoàn toàn đình chỉ, cho dù có một tầng huyết châu ở bên trên xem như nguồn nước phương kia cổ trận vẫn còn tại hấp thụ người sống cùng với yêu thú huyết khí. Bất quá cũng đầy đủ, những người này có hoạt động năng lực. Thành chủ lệnh, nhanh đi tìm thành chủ lệnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người không biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách hỏi một câu, lập tức bị người bên cạnh trở tay rút một cái miệng. Thảo, đều mẹ nó thời khắc sống còn, ngươi quản xảy ra chuyện gì? Người kia đều bị quạt bối rối, sờ lên chính mình ngũ phẩm ra mặt, nghe lấy đối phương tiên thiên ngữ khí, nhìn đối phương tứ phẩm cảnh giới trong lúc nhất thời đại não có chút đứng máy. Bất quá cái kia tứ phẩm võ giả chạy cũng nhanh, chạy thẳng tới thành chủ phủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, hồn tu Giang Độc đứng tại huyết long đỉnh đầu, nhìn xem chính mình huyết châu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu biến mất, bình tĩnh trong mắt hiếm thấy vạch qua một tia đau lòng. Quay đầu hắn lại để cho Hắc Phát Giang Độc hạ một cái mệnh lệnh, để những cái kia nhàn rỗi người đừng nhàn rỗi, đi giết yêu thú. Cũng là không đơn thuần là vì đền bù tổn thất, cũng là vì mạng của bọn hắn, bởi vì trong tay hắn huyết châu nhiều lắm là có thể chống đỡ một canh giờ, tòa cổ trận này rất có thể hút, đến lúc đó hút xong những này huyết châu, còn phải rút máu của bọn hắn. Chân khí giữ lại cũng vô dụng, không bằng vật tận kỳ dụng, giết điểm yêu thú cho chính bọn họ tiếp theo kéo dài tính mạng. Cùng lúc đó bên kia, cộng đồng bên trong, Bạch Phát Giang Độc khó khăn đi tới viên kia trái tim phía trước, lúc này viên kia trái tim tán phát khí tức đã đến một loại dọa người tình trạng. Không gian đã hoàn toàn không cách nào gánh chịu cái này cái trái tim, phát sinh nghiêm trọng và mèo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Nặng nghề uy áp để Bạch Phát Giang Độc nửa bước khó đi, dựa vào tiểu điều che chở mới miễn cưỡng đi đến trái tim trong vòng 10 thước, về sau mỗi một bước đều tại khiêu chiến Bạch Phát Giang Độc cỗ thân thể này cực hạn. 10m, 5m, 3m. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, rực rỡ kim hỏa ngọn lửa bị cái kia kinh khủng tim đập ba động gắt gao áp chế ở bên ngoài thân, sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt. Trái tim mỗi một lần nặng nề co vào thư giãn, đều giống một thanh vô hình cự truy hung hăng nện ở không gian bích lũy bên trên, mắt trần có thể thấy gợn sóng quét ngang mà ra, Bạch Phát Giang Độc bên ngoài thân hỏa diễm liền bỗng nhiên tối sầm lại, máu tươi từ miệng mũi chảy ra, đáy mắt bị bốc hơi thành sương mù. Hắn khó khăn giơ tay lên, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi cô đọng đến cực hạn rực rỡ kim hỏa ngọn lửa, mỗi một tấc tới gần, bàn tay của hắn liền bị cái kia nhảy lên đánh tan huyết đủ, lộ ra bạch cốt âm u cố nén cố này lột ra đau đớn, Bạch Phát Giang Độc trên mặt không có nửa điểm dao động, tham gia vào chính sự rõ ràng là phải dựa vào hiến tế động thiên bên trong toàn bộ sinh linh, tiến tới đem cái trái tim chiếm làm của riêng. Mặc dù không biết hắn từ đâu tới sức mạnh có khả năng cam đoan chính mình không bị cái này tim đập cho đánh chết, nhưng tất nhiên hắn có thể luyện hóa, chính mình dựa vào cái gì không thể. Liên tại đầu ngón tay sắp chạm đến cái kia khô gắt, che kín thực ngấn trái tim vân ra nháy mắt, đông. Một tiếng xa so trước đó bất kỳ lần nào đều trầm hơn nặng, càng man hoang nhịp tim, không có dấu hiệu nào nổ tung. Phúc. Không gian vỡ vụn, Bạch Phát Giang Độc như gặp phải trọng kích, cả người bỗng nhiên cong lên, một cái nóng bỏng kim sắc huyết dịch điên cuồng bắn ra. Hắn ngưng tụ lực lượng nháy mắt tán loạn, đầu ngón tay hỏa diễm triệt để dập tắt. Liên tại hắn bay rất ra ngoài, cố gắng trước đó sắp uổng phí lúc, dưới chân hắn cái bóng đột nhiên lộ ra một cái tay, đối với Bạch Phát Giang Độc sau lưng không gian đột nhiên nắm chặt. Lập tức, không gian đảo lộn, trống rỗng xuất hiện một lớp bình phòng, Bạch Phát Giang Độc đụng ở phía trên, vẹn vẹn lui ra phía sau không đến nửa mét. Lúc này cái kia hai tay thu hồi, cùng lúc đó, bên kia Hắc Phát Giang Độc đem tay từ cái bóng của mình bên trong rút về, một cái tay khác cuộn lại một cái tông sư cảnh linh châu, điên cuồng hấp thu. Bạch Phát Giang Độc trở lại chính mình nguyên bản vị trí, lần này, đầu ngón tay của hắn cuối cùng chạm đến viên kia trái tim. Thoáng chốc một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ đầu ngón tay truyền đến, toàn thân chất khí, huyết khí, thậm chí sinh mệnh lực đều bị cái trái tim cắt đoạn, vẹn vẹn một nháy mắt Bạch Phát Giang Độc liền trở thành một cái da bọc xương, sợi tóc khô bại, phảng phất giản mua mấy chục tuổi. Nhưng hắn cũng chưa chết, tinh thần chỗ sâu, một đầu chân long đứng chắc lại hắn lung lay sắp đổ tinh thần, trong cơ thể, một giọt trong suốt long lanh, đốt cháy cái này thuần khiết kim diễm tinh huyết duy trì hắn cái kia sắp sụp đổ nhục thân. Không có chết. Có hy vọng cho dù là suy yếu thành dạng này, Bạch Phát Giang Độc vẫn không có nửa điểm bị quan, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn từ trước đến nay không thiếu chuẩn bị, nhưng cũng chưa từng thiếu đánh cược tinh thần, đến mức thắng xác suất lớn bao nhiêu, cái kia quyết định ở thắng được phía sau chiến lợi phẩm có nhiều phong phú. Rất hiển nhiên, cái này cái trái tim võ tổ phân lượng đầy đủ hắn đánh cược một cược, mà bước đầu tiên này, hắn thành công, tại tiểu điêu cùng dọn kia đến từ đại võ thần châu mặt trời, tục truyền là Huệ Dương cốc cùng Phổ Đạt tự khai tông lão tổ máu bảo vệ hắn cố thân thể này. Như vậy tiếp xuống, hắn liền phải cược bước thứ hai. Đại Nhật Như Lai Kinh, mở. Kèm theo công pháp vận hành, trong cơ thể viên kia tinh huyết bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng, ngang nhiên uy áp như một tôn cao cao tại thượng Phật Đà, cục mắt thế gian, nồng đậm sinh cơ rót tứ chi bách hải của hắn, vì hắn một lần nữa nối liền sinh cơ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thái Âm Huyền Công, mở. Đồng thời vận chuyển hai loại thuộc tính tương xung công pháp, đổi lại những người khác đã sớm bạo thể mà chết, nhưng mà hắn cô thân thể này bản thân liền nắm giữ quân hành linh thể, có thể ở một mức độ nào đó ổn định loại này trên lệnh cách xa xung đột. Đại Nhật Như Lai Kinh là công pháp cấp nhập đạo, vững vàng áp chế Thái Âm Huyền Công. Thanh Phong Chân Đạo Kinh, mở. Tám loại từng cái siêu nhất lưu thế lực chấn tông công pháp đồng thời vận chuyển, các loại loạn thất bát tao chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, tán loạn, đã không vẹn vẹn giới hạn tại kinh mạch, mà là xung kích gân cốt, hướng trong cơ thể thổi phồng, trong đó thống khổ không phải người bình thường có khả năng lý giải. Trong chớp mắt, hắn lại biến thành một người đại mập mạp, cánh tay cùng trên bụng tựa như phồng lên khí cầu, dưới làn da hình như có cự mãng tại va chạm. Nhưng mỗi khi có chân khí muốn phá thể mà ra, hắn liền lần nữa lại tăng cường đại nhập như lai kinh vận chuyển, cưỡng ép áp chế, lại khôi phục bình thường hình thể. Tại loại này không ngừng vận chuyển, không ngừng áp chế xuống, thân thể của hắn tại bành trướng cùng khôi phục bên trong tuần hoàn qua lại, tựa như là một đài bị nghiền ép đến cực hạn máy móc. Dạng này quá trình kéo dài 100 lần phía sau, ngón tay của hắn lại lần nữa đặt ở trên trái tim, vừa vặn góp nhặt chân khí nháy mắt không còn, toàn bộ bị trái tim hấp thu. Chân khí giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng, nhưng mà Giang Độc lại không nội trí, tiếp tục vận chuyển, lặp lại vừa rồi quá trình. Liên tại Giang Độc điên cùng như vậy vận chuyển công pháp thời điểm, Đại Võ Thần Châu trên không vừa biến mất không lâu, mặt trời một lần nữa sáng lên. Tại mặt trời đối diện, trăng sáng óng ánh, tách ra hơn xa bình thường thời điểm tia sáng. Bắc bộ, một tràng cương phong thổi trên bản năm, là Đại Võ Thần Châu ngăn cách yêu thú tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, lúc này trận này cương gió thổi càng thêm kịch liệt, tựa như vì ai trở về mà gieo họ. Tây Nam, nguy nga thập vạn đại sơn phát sinh một tràng vạn năm khó gặp động đất, núi đá đứt gãy, thiên băng địa liệt. Phía tây bắc, quỷ nhai phía dưới sơn cốc phần cuối, một thanh sâu khảm khe đá cổ kiếm có chút rung động, phong hóa dị xét dị rào rơi. Chương 551, cực chương 551, cực tín hiệu phát ra ngoài, vì cái gì còn không có người mở ra không gian thông đạo để chúng ta rời đi? Chết tiệt, trong cơ thể ta huyết khí đã sói mòn một nửa. Đừng gào, nghe Giang tiên sinh lời nói, tranh thủ thời gian giết yêu thú. Hắn thật có thể dẫn chúng ta sống sót sao? Ít nhất hắn có thể cho chúng ta tăng huyết đàn, hiện tại huyết khí có thể bổ một chút là một chút. Động tiên bên trong, mỗi người quản lý chức vụ của mình, Hồ Phúc Hải, Huyền Không, Bạch Ánh Đường đám người dẫn đầu riêng phần mình tông môn võ giả bắt đầu vây quét yêu thú, hiện tại đoạn dòng chính đã kết thúc, từng cái thành trì hoàng tử hoàng nữ đã đánh mất đối với mấy cái này võ giả quyền chỉ huy, chỉ có thể từ mỗi cái siêu nhất lưu thế lực thân truyền đích thân dẫn đầu. Liêu Thành, Thượng Tư Vân, Lý Tuân đám người phụ trách đem những này yêu thú vận chuyển đến lân cận thành trì phụ cận, chờ đợi hắc phát giang độc thu hoạch. Cứ việc tại tất cả mọi người cố gắng bên dưới, tạm thời ổn định lại cục diện, cực lớn chậm lại huyết khí sói mòn tốc độ, nhưng bên ngoài chậm chạp không có trả lời, để bọn họ rất không nắm chắc. Nếu như không có cách đi ra ngoài, bọn họ đều hiểu hậu quả, táng thân không gian liệt vùng, không có nửa điểm sống tiếp có thể. Cộng đồng bên trong, tuần hoàn không ngừng, mỗi một lần tuần hoàn đều tương đương với đem toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt, mỗi một căn cốt đầu đều nghiền nát, lại lần nữa hợp lại may vá. Như thế lặp lại, bạch phát giang độc trong cơ thể đã bị xoắn thành một đoàn, xương cùng bắp thịt tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trong đó thống khổ khó mà diễn tả bằng lời. Trên da tràn đầy vết rạn, đen nhánh khe hở bên trong chỉ có cháy đen mạch máu, không có nửa điểm huyết dịch cùng sinh cơ. Giang độc ánh mắt đã tan rã, hắn phảng phất không có tình cảm máy móc đồng dạng, thi hành cuối cùng một kia lý trí lưu lại cuối cùng chỉ lệnh. Trong cơ thể cái kia giọt tinh huyết đã tiêu hao đến còn sót lại một tia, không chết đặc tính cũng sắp tại cái này hang không đáy tiêu hao bên trong hướng đi kết thúc. Tại cỗ thân thể này sinh mệnh chính là sẽ đi về phía phần cuối lúc, cuối cùng một tia duy trì sinh mệnh tinh huyết chính là sắp biến mất lúc, cuối cùng, tại hắn thứ 3.698 lần tuần hoàn lúc, lần này tuần hoàn tựa hồ có biến hóa. Không, không đối, là mỗi một lần tuần hoàn đều tại phát sinh biến hóa, chân khí số lượng, chân khí chất lượng. Hắn tại lợi dụng chính mình quân hành linh thể, cùng với đại nhật như lai kinh bản này công pháp cấp nhập đạo vận hành bản chất ngược lại bức những công pháp khác tự động diễn hóa thành công pháp cấp nhập đạo. Thật giống như đem một tên học thần cùng một đám học bá đặt chung một chỗ, những này học bá bản thân còn có học thần tiềm chất, bởi vậy tại mỗi một lần khảo thí về sau, nhìn thấy học thần thành tích, học bá liền sẽ phấn khởi tiến lên, dần dần kéo tiểu xoa cách. Vận chuyển công pháp chính là khảo thí, mà những này cấp bậc chấn tông công pháp cũng xác thực nắm giữ công pháp cấp nhập đạo tiềm chất, chỉ bất quá đuổi theo cần một cái quá trình, giang độc cái này mới càng không ngừng vận chuyển. Cuối cùng tại lần này, 8 loại khác biệt chân khí bản chất tại giờ khắc này đạt tới vi diệu cân bằng, cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại người mang 8 loại công pháp cấp nhập đạo, đồng thời vận hành. Thứ hai, bước thành công chống rồng ánh mắt có chút rung động, trong giọng nói ẩn dấu không đè nén được vẻ bại. Người bên ngoài độ lúc như dây, hẳn không thể một giây đồng hồ tách ra vỏ nát đến dùng, nhưng bạch phát giang độc lại có loại độ dây như năm cảm giác. Còn tốt hắn tại bắt đầu tuần hoàn phía trước liền cắt đứt cùng mặt khác hai cái thân thể giác quan cùng hưởng, chỉ chia sẻ thị giác, nếu không mặt khác hai cái giang độc cũng không thể hành động. Bắt đầu. Cực bước thứ ba phía sau cái bóng bên trong, hắc phát giang độc từ bạch phát giang độc cái bóng bên trong đi ra, vươn tay, trực tiếp xuyên thủng bạch phát giang độc trái tim. Sau cùng sinh cơ tiêu tán, giang độc cỗ thân thể này triệt để tử vong, tiểu điêu từ bạch phát giang độc chỗ mi tâm bay ra, hiếm thấy có một tia vẻ mệt mỏi, một lần nữa chui vào hắc phát giang độc trong cơ thể. Đem cỗ thân thể này giết chết phía sau, giang độc bắn ra tại cỗ thân thể này bên trong tinh thần trở về. Hắn cũng không trở về thu, mà là đem cái này đoàn mang theo độc lập ký ức tinh thần tạm thời độc lập cô lập ra. Quay đầu tiếp tục đem lực chú ý đặt ở chết đi bạch phát giang độc trên thi thể, không sống cơ hội, chỉ còn lại một bộ giống như cảnh khô đồng dạng thân thể. Làm xong những này, hắc phát giang độc phát động chính mình nguyên bản dị năng, nháy mắt một cái hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà trong mắt hắn hiện ra hắn phân cho cỗ thân thể này dị năng, quân hành linh thể cùng với thú hóa hỏa phượng, chỉ bất quá lúc này thú hóa dị năng tựa hồ nhiều một chút đồ vật, không còn là đỏ thẫm, mà là một loại tôn quý màu vàng. Mặt khác trừ ra dị năng, còn xuất hiện mặt khác 7 loại mặt khác trùng sáng, trong sáng như trăng, thúy xanh như gió, sắc bén như kiếm, bá đạo như hoàng. Quả nhiên, Giang Độc hình như không ngạc nhiên chút nào, thần tốc đưa tay đem những này trùng sáng toàn bộ lấy ra, bởi vì hắn phát hiện, tại cái này cái trái tim trước mặt, những này trùng sáng lại mơ hồ có bị hấp thu xu thế. Trường hợp này càng làm cho hắn lần thứ hai đề cao đối cái này trái tim chủ nhân thực lực ước định, hắn mặc dù không hiểu rõ chính mình nhìn thấy dị năng đoàn đến cùng là cái gì chiều không gian, cấp độ đến cùng làm sao, nhưng ít ra hắn cảm thấy chân võ cảnh, tiếp cảnh còn chưa đủ lấy chạm đến. Tốt tại, cái này tựa như nuốt vàng thú vật trái tim cũng không có từ trên người hắn cường thủ hào đoạn. Đem hơi có ảm đạm quân hành linh thể thu hồi, phát hiện cái này một thể chất đã tổn thương đến bản nguyên, phẩm cấp có thể đều thoái hóa. Bất quá lúc này cũng không phải để ý những này thời điểm, đem ánh mắt đặt ở còn lại 8 cái chùm sáng bên trên, ánh mắt lập lòe. Tại đột phá tật cảnh về sau, hắn tất cả dị năng được đến một lần rất đại trình độ tăng lên, đối dị năng lý giải cũng phải đến tiến bộ, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn lúc đầu dị năng hỗn độn. Hỗn độn sinh vật bật, bao dung vật đạo, ở trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm võ đạo. Bất quá mới đầu hắn còn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, thẳng đến về sau hắn nhìn thấy Giang Di Nguyệt trong cơ thể một vệt ánh sáng đoàn. Mới đầu hắn cho rằng đối phương thức tỉnh dị năng, có thể tại hỏi thăm về sau lại không phải như vậy, Giang Di Nguyệt cũng không có giác tỉnh bất luận cái gì dị năng, về sau tại nhiều mặt phỏng đoán bên dưới, cuối cùng xác định Giang Di Nguyệt trong cơ thể chùm sáng thuộc về Thái Âm Nguyệt Băng Kinh truyền thừa. Đây cũng là hắn cược bước thứ 3 sức mạnh, lợi dụng chính mình dị năng đem những này truyền thừa dung hợp, lại lần nữa phản bản quy nguyên. Bây giờ tại nhìn đến trong tay chùm sáng trạng thái, hắn càng là nhiều hơn mấy phần sức mạnh, tại hắn thị giác bên trong, những này truyền thừa chùm sáng cũng không phải là không liên hệ chút nào, mà là có một loại vi diệu liên hệ, cụ thể là cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng cho Giang Độc cảm giác chính là những này công pháp hẳn là thoát thai từ một cái cấp bậc cao hơn công pháp. Bạch Phát Giang Độc tại máy móc thức vận chuyển công pháp quá trình bên trong cũng không phải không có cái gì cảm ngộ. Trực giác thêm cảm ngộ, vừa nghĩ đến đây, hắn không lại chờ, tại hỗn độn chiều không gian thử nghiệm đem khác biệt chùm sáng dung hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, thất bại. Giang Độc lần thứ 2 điều chỉnh trình tự sắp xếp, lần thứ 2 thử nghiệm. Lúc này ngoại giới không có hắn rút ra huyết châu, hồn tu Giang Độc trong tay còn lại huyết châu có thể thời gian duy trì không cao hơn 1 giờ, hắn nhất định phải trước đó sắp xếp ra bản kia nguyên thủy công pháp. Liên tại Giang Độc thời gian đang gấp lúc, tại phía sau hắn, một chỗ không thể nhận ra không gian, một đạo hư ảo mông lung thân ảnh nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, phát ra một tiếng yếu ớt cảm thán, đơn dựa vào chính mình liền có thể làm đến bước này, thời đại này xuất hiện một cái khó lường thiếu niên chương 552, võ điện chương 552, võ điện dựa vào thể chất đặc biệt, cưỡng ép ngược lại đẩy không hoàn chỉnh công pháp, tỉnh lại ngủ say vạn năm chuẩn bị ở sau, ngược lại bất biên. Mãn công pháp. Bất quá chỉ dựa vào bỏ qua một bộ có thể so với bản thể nhục thân, dung hợp 8 cái công pháp, muốn ngược lại đẩy ra lúc trước tên kia võ điện, vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền. Tự nói, hắn nhìn xem Giang Độc lắc đầu. Một người lại làm sao kinh diễm, cũng vô pháp vì chính mình chưa từng gặp qua đồ vật làm ra tối thiểu nhất chuẩn bị. Đối phương quá mức đánh giá thấp cái kia trái tim chủ nhân cảnh giới cấp độ, một cái ngay cả hôm nay tàn tạ hệ thống tu luyện bên dưới cũng không đi đến cuối người mưu toan bằng vào một chút khéo léo liền nghĩ khiêu động một vị không thể ước đoán tồn tại bản chất, đây cũng không phải là có thể dùng không biết tự lượng sức mình đến hình dung. Chỉ có thể nói người không biết không sợ. Không có chú ý tới có người tại quan sát đánh giá chính mình, Giang Độc như cũ chuyên chú động tác trên tay, nếm thử khác biệt sắp xếp, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, hắn đã thử mấy ngàn loại dung hợp trình tự, kết quả đều là thất bại. Mà tại ngoại giới cổ trận còn đang vận hành, không đủ thời gian nửa giờ, nếu như lại thêm có võ giả có khả năng gắng gượng chống đỡ một đoạn thời gian, tích lũy lại đến không cao hơn 1 giờ. Đến bên ngoài bây giờ còn không có mở ra không gian thông đạo, hoặc là thông đạo không mở được, hoặc chính là phía ngoài võ đế mắt thấy kế hoạch thất bại, thẹn quá hóa giận bên dưới trực tiếp đoạt mở ra thông đạo chìa khóa, muốn để bọn họ mọi người táng thân không gian phong bạo. Vô luận loại tình huống nào, hắn không có khả năng để cái này 1 giờ hao hết. Hắn muốn về nhà, mang lên Di Nguyệt cùng nhau về nhà. Lần thứ 2 thử mấy trăm chồng trình tự, kết quả đều không như ý muốn. Cứ việc những này công pháp tại trên bản chất có một tia yếu ớt liên hệ, nhưng một khi dung hợp lại có một loại rất mãnh liệt bài xích tính, tựa hồ thiếu một cái điểm thăng bằng. Trong đầu linh quang lóe lên, Giang Độc lần thứ 2 đem quân hành linh thể dị năng chùm sáng từ trong cơ thể lấy ra, thử nghiệm tại 8 cái chùm sáng bên trong điều hòa. Sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ là chính xác, phía trước không có chút nào dung hợp chi ý công pháp tại gia nhập cân đối lực lượng phía sau, xác thực có muốn dung hợp ý tứ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Kết quả vẫn là thất bại, có lẽ là phía trước tiêu hao quân hành linh thể năng lực, lúc này cân đối lực lượng rõ ràng không cách nào điều hòa mặt khác 8 cái chùm sáng. Chẳng lẽ muốn chỉ có thể kết thúc rồi hả? Hư không bên trong hư ảo thân ảnh gặp cái này lắc đầu, nguyên bản còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại vừa vận hắn tựa hồ người được một cỗ lao hưu khí tức từ thiếu niên trong cơ thể chuyển đến, nhưng chỉ vẹn vẹn một sát na, liền biến mất không thấy. Vẫn không được a, nên ta hạ tràng. Liên tại cái này mông lung thân ảnh chuẩn bị hiện thân hoàn thành sứ mạng của mình lúc, lại nhìn đến phía dưới thiếu niên trên mặt như cũ bình tĩnh, không hề bận tâm trong ánh mắt không có chút nào nhục chí. Hắc Phát Giang Độc trầm mặc, trong miệng tự lẩm bẩm, may mà ta còn lưu lại một tay. Nhìn hướng trong cơ thể mình, một hạng mới dị năng, đó là hắn từ Tiểu Vĩ nơi đó trao đổi sơn trại dị năng, bởi vì hắn cảm giác phải tự mình cần một điểm may mắn cùng hắn đem Tiểu Vĩ mang ở bên cạnh đến có khả năng này không có tác dụng gì vật khí, chẳng bằng chính mình nắm giữ. Đương nhiên hắn cũng mở ra rất phong phú điều kiện, cũng không có làm cái gì cường thủ hào đoạt sự tình. Bây giờ hắn đích thật là may mắn, cho tới bây giờ đánh cược mỗi một bước đều là chính xác, thậm chí vừa vặn linh quang lóe lên cũng có thể là may mắn lực lượng tại phát lực. Sơn trại quân hành linh thể. Trong miệng thản nhiên nói, đã thấy Giang Độc trong cơ thể cái kia thuộc về sơn trại may mắn dị năng chùm sáng, đang nháy qua một trận mộng ảo hào quang phía sau, chuyển hóa thành một loại khác dị năng chùm sáng sơn trại cân bằng. Đem cái này đoàn dị năng chùm sáng lấy ra, hắn không chút do dự đem cùng quân hành linh thể chùm sáng dung hợp làm một, đến mức Giang Độc vì sao không sơn trại hắn dị năng hỗn độn cũng không phải hắn không nghĩ qua, chỉ là không biết có phải hay không là chính mình dị năng quá đặc thù, hoàn toàn sơn trại không được. Một đoàn tản ra càng thêm ôn hòa công chính tia sáng chùm sáng hiện ra tại trước mắt của hắn. Quân hành linh thể đỡ lớp bản. Sơn trại dị năng không những đền bù quân hành linh thể tiêu hao huyết giác, còn để nó biến đến càng mạnh, đồng thời sơn trại năng lực cũng không biến mất, quân hành linh thể nhiều hơn một loại diễn sinh năng lực. Cùng loại với nếu như Giang Độc nắm giữ hỏa hệ dị năng, vậy hắn dù cho không có thủy hệ dị năng cũng đồng dạng có thể thi triển thủy hệ năng lực, quân hành linh thể sẽ tự động diễn hóa ra cùng bản thân hắn năng lực đem đối ứng năng lực. Cái này một dị năng rất mạnh, thậm chí nắm giữ cái này một dị năng dánh đều có thể gấp bội, nhưng dị năng cũng không phải là càng nhiều càng tốt, hắn cũng không chỉ đi dị năng con đường này. Không nghĩ nhiều nữa, đem quân hành linh thể đợt lớp chùm sáng đặt ở tám đạo chùm sáng trung ương, chậm rãi đem dung hợp. Hiệu quả rõ rệt, không cần giang độc có ý điều tiết khống chế, quân hành linh thể đợt lớp liền chủ động đem những này chùm sáng đặt ở nên có trình tự. Chia tách ghép lại, một lần nữa tổ hợp, có thiếu hụt bộ phận thì tự động diễn hóa tu bổ. 20 phút phía sau, một cái hoàn toàn mới, tản ra cổ pháp nặng nề khí tức chùm sáng hiện ra tại giang độc trước mặt. Thành. Giang độc cũng không đem cái này chùm sáng thu vào thể nội, mà là đem đẩy vào đã chết đi, bạch phát giang độc trong thi thể, lại đem phía trước thu hồi tinh thần đẩy vào xác khô tinh thần thế giới. Cuối cùng đánh ra một cái búng tay. 3. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Hắc Phát Giang Độc trừng mắt nhìn, lập tức bừng tỉnh. Chính mình hỏa diễm dị năng đã dung nhập cái quang đoàn kia, chính mình hiện tại không có hỏa diễm dị năng. Đưa tay vạch một cái, từ dị độ không gian bên trong lấy ra một cái bật lửa, đem bật lửa để tại Bạch Phát Giang Độc ngực cái kia thiếu hụt nơi tim. Cùng cụt. Thông khí hỏa diễm khí đốt, xông vào Giang Độc tâm mạch, trong chốc lát cái này sợi ngọn lửa liền hóa thành rực rỡ màu vàng, đốt lên Bạch Phát Giang Độc trong cơ thể cuối cùng lưu lại một tia tinh huyết. Sinh cơ tỏa sáng. Sắc khô Giang Độc đột nhiên mở to mắt, một cỗ đại lượng chuyển thừa tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Võ điển đây chính là dung hợp tám đại công pháp, vượt qua nhập đạo cấp công pháp. Bạch Phát Giang Độc muốn vận chuyển công pháp, nhưng trái tim thiếu hụt, trong cơ thể còn sót lại nửa điểm huyết khí cùng sinh cơ, liền tương đương với ô tô thiếu hụt xăng cùng dầu nhiên liệu cơ hội, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Nhưng trước mắt không phải liền là một cái trái tim sao? Tiến lên trước một bước, hắn bất lực đem trái tim nhét vào ngực của mình, cái kia liền đi tới trái tim vị trí tới hòa làm một thể. Trái tim nhập thể, kém chút không có đem Bạch Phát Giang Độc thân thể chấn vỡ. Nhưng bốn phía từ cổ trận chuyển tới tinh thuần huyết khí cũng đồng dạng có một tia chảy vào trong cơ thể của hắn, mà điểm này đối vận chuyển võ điển đã đầy đủ. Công pháp vận chuyển, một cỗ tuyên cổ tăng thương, bao hàm toàn diện lại cực kỳ thuần túy võ đạo khí tức từ trên người hắn phát ra, sinh cơ tỏa sáng, ngực lô lớn dần dần khép lại. Bạch Phát Giang Độc điều khiển lớn lên ra mạch máu cùng huyết đục đem trái tim võ tổ toàn bộ bao khỏa. Đông, đông, đông. Kịch liệt tim đập như chống trận bù bù, Bạch Phát Giang Độc toàn thân chấn động, trong cơ thể mạch máu trong nháy mắt toàn bộ nổ nát vụn, căn bản không chịu nổi trái tim võ tổ bâng động. Mới vừa khôi phục một chút Giang Độc lần thứ hai lâm vào sắp chết, nhưng không có chết. Chương 553, trái tim phẫu thuật chương 553, trái tim phẫu thuật kèm theo công pháp vận chuyển, chân khí lưu chuyển, truyền vào trái tim, tựa hồ là cảm nhận được loại này khí tức quen thuộc, tim đập biên độ dần dần yếu bớt. Đồng thời một cỗ mãnh liệt sinh cơ bắt đầu trả lại Bạch Phát Giang Độc lục thân, trong chốc lát, nguyên bản thân thể khẳng kheo cấp tốc tràn đầy, toàn thân tựa như cây khô gặp mùa xuân, khí tức cường đại ngang nhiên một phát. Tại trong tay huyết châu tiêu hao hầu như không còn mấy mắt, không gian ba động cũng ngừng lại, cổ trận cũng như mất đi tín hiệu, ngừng vận chuyển. Trận này hiến tế cuối cùng kết thúc, mọi người được đến cơ hội thở dốc, nhộn nhịp bắt đầu vận chuyển công pháp đền bù thâm hụt chân khí. Không có người nghĩ đến trận này hiến tế vì sao lại kết thúc, chỉ có cực kỳ cá biệt người tả hữu tứ phương nghi hoặc Giang Độc chỗ. Chuyện bên ngoài giải quyết, bên này lại còn chưa kết thúc. Giang Độc thử nghiệm muốn để trái tim võ tổ để bản thân sử dụng, nhưng cái này trái tim trừ cho cỗ thân thể này một chút sinh cơ bên ngoài, căn bản không có tác dụng gì. Ân, còn lâm thời xung làm trái tim của hắn tác dụng. Chính mình trả giá một cái trái tim, quân hành linh thể sơn trại tất cả huyết châu. Hy sinh nhiều như thế liền cho chính mình làm một tràng đổi tim tay bẩn thuật, không nên là dạng này. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, cũng không phải là Giang Độc nói tới. Hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng, liền thấy một cái quen thuộc lại thân ảnh xa lạ. Hồn tổ. Giang Độc cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới biến mất lâu như vậy hồn tổ vậy mà lại ở chỗ này, ngươi làm sao sẽ tại cái này? Hồn tổ ánh mắt bình tĩnh, trong ánh mắt tang thương giống như bao hàm thế sự trôi dạt, dư tới đây thăm hỏi lão hữu. Lão hữu, ngươi nói là Bạch Phát Giang Độc túi đầu nhìn hướng ngực của mình. Võ tổ. Hồn tổ gật đầu, không sai. Bạn cũ táng địa, hôm nay lại không nghỉ ngơi, dư cảm giác sâu sắc cảnh còn người mất. Trong ngôn ngữ tràn đầy phiền muộn, lại làm cho Giang Độc nhấc lên mấy phần cảnh giác. Ngươi là đến cướp đoạt cái này trái tim? Không phải. Đó là giúp ngươi luyện hóa trái tim của hắn. Giang Độc, đây chính là ngươi đối đãi bằng hữu thái độ. Vậy ngươi phiền muộn cái gì đâu? Hắn vô cùng không hiểu, cảm giác hai cái này cấp tổ nhân vật ở giữa có chút không quá đứng đắn, có chút sinh tử chi giao cảm giác. Liên người chết đều không buông tha bằng hữu, cái kia thật rất ít gặp. Bất quá hắn cũng không muốn hỏi tham loại này sự tình. Ít nhất hiện tại hắn còn không muốn biết, trước mắt duy nhất việc khẩn cấp trước mắt chính là khống chế trái tim võ tổ, không làm thâm hụt tiền mua bán. Ta muốn làm thế nào? Bạch Phát Giang Độc lập tức nói, cái này ngược lại làm cho hồn tổ khẽ giật mình, trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc, ngươi cứ như vậy tin, không sợ trong đó có trá. Bạch Phát Giang Độc bình tĩnh nói, ta đồng thời không tin ngươi xuất hiện ở đây là trùng hợp, mặc dù không biết ngươi là xuất phát từ hảo tâm còn là đối ngươi vị lao hưu kia trả thù, nhưng nghĩ đến ngươi hẳn là có chính mình suy tính. Vẫn là cùng ước định của chúng ta lúc trước có quan hệ à, tất nhiên ngươi có lý do giúp ta. Ta lại vì cái gì không chấp nhận ngươi trợ giúp đâu. Ha ha, ngươi thật đúng là. Mà thôi, nói nhiều tất nói hớ, dư cũng không muốn nói nhiều. Tiếp xuống dư sẽ lợi dụng bí pháp giúp ngươi, nhưng ngươi cố thân thể này sợ không cách nào thời gian dài hành động, cụ thể làm sao ngươi tự mình trải nghiệm. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, hồn tổ không phải Giang Độc lão sư, càng là có loại vùng tay trưởng quý ý tứ. Hồn tổ chỉ một cái rơi xuống, rộng lượng tin tức như dòng lũ xông vào Bạch Phát Giang Độc thức hải. cũng không phải là cụ thể công pháp khẩu quyết, mà là một loại huyền lại huyền thế, một loại hướng dẫn, câu thông, thậm chí khống chế cái kia không thuộc tại thế này đồ vật vật luật. Vâng. Bạch Phát Giang độc thân thể kịch chấn, cũng không phải là ngoại lực, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể nội viên kia vừa vặn yên lặng một lát trái tim võ tổ. Tại bí pháp hồn tổ dẫn động bên dưới, trái tim phảng phất bị triệt để tỉnh lại, nhịp đập không còn là không gian gợn sóng, mà là hóa thành thực chất sóng xung kích. Phúc. Bạch Phát Giang độc bên ngoài thân vừa vặn khép lại làn ra từng khúc rạn nứt, rực rỡ dòng máu màu vàng nóng không còn là chảy ra, mà là giống như suối phun bắn ra. Cả người hắn như cùng một cái sắp phá nát đèn lưu ly, bị nội bộ lực lượng cuồng bạo điên cuồng xé rách. Trái tim võ tổ lần thứ hai thể hiện ra cuồng bạo một mặt, nhưng lần này không còn là tác dụng tại ngoại giới, mà là nhằm vào cô thân thể này bản thân. Nô, mà lấy ý chí của hắn, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kiềm chế gào lên đau đớn. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, tân sinh mạch máu nháy mắt bạo liệt, vừa vặn tràn đầy huyết nhục lại lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Bảo Nguyên trông coi một, lấy người võ điển bị dẫn, không phải là không chế, chính là cộng minh. Cái này tâm không chết vật, chính là vạn võ đạo nguồn gốc. Xem hắn là lô, ngươi thân là lương, đốt ngươi chi đạo, dẫn đạo hỏa. Lấy Giang độc độ tính, nháy mắt minh ngộ đối phương là có ý gì. Hắn chủ động vận chuyển võ điển, quanh thân võ vận lượn lờ, một vài bức tuyên cổ bức tranh chậm chậm mở rộng, miêu tả nhân tộc truy tìm võ đạo sử thi. Chân ý luân chuyển, bóng ánh đạo tắc thần liên, không còn là chuyển vào trái tim, mà là giống như ngoài nổ, ngang nhiên đâm vào viên kia nhịp đập khô tâm chỗ sâu. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Trái tim võ tổ nhịp đập đột nhiên tăng lên, tần số tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Không còn là ngột ngạt nhịp trống, mà là giống như ước vạn lôi đỉnh tại trong lồng ngực nổ tung. Toàn bộ trái tim không gian kịch liệt bặm mẻo, lơ lửng thần binh sắp phát ra thê lương gào thét, nhộn nhịp vỡ vụn thành càng nhỏ bé mảnh vỡ. Phúc. Bạch Phát Giang độc phun ra đã không phải máu tươi, mà là hôn tạp nội tạng khối vụn màu vàng huyết vụ. Thân thể của hắn tại mắt trần có thể thấy đất sụp dài, thành than, phản phất một cái đen xì kén. Nhưng mà, liền tại cái này bên bờ hủy diệt, một tia yếu ớt lại vô cùng tinh thuần, phản phất tận chứa khai thiên tịch địa vĩ lực khí tức, đột nhiên từ trái tim võ tổ chỗ sâu bị dẫn động đi ra. Hồn tổ cũng tại lúc này rút tay về, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này đen kén, trong miệng thì thảo, tất cả đều là nhìn tạo hóa. Thời gian đã qua đi gần 3 ngày, thông hướng ngoại giới thông đạo còn chưa mở ra, bọn họ tất cả mọi người bị vây ở phương này động thiên bên trong. Những ngày này, đại gia bình an vô sự, khóa này đoạt dòng chính rõ ràng gây ra rủi ro, hoàng vị cùng hoạn lộ không còn là những người này theo đuổi, lập tức chuyện khẩn yếu nhất chính là sống đi ra. Cổ trận mặc dù ngừng, nhưng không có người biết nên như thế nào đi ra. Giang giác, một tiếng thủy tinh nổ tung, lại như bình mà sấm sét nổ vang vang vọng toàn bộ không gian, toàn bộ động thiên tiểu thế giới kết cấu giống như mất đi lương trụ lầu cao, ngay tại gia tốc tăng dã. Bầu trời giống như vỡ vụn lưu ly, từng đạo to lớn, đem nhánh không gian liệt phùng giữ tợn lan tràn, thôn phệ tia sáng cùng phiêu tán đá vụn. Đại địa chân chiến, rách ra sâu không thấy đáy khe rãnh, nóng dực địa hỏa hỗn hợp có hỗn loạn không gian loạn lưu phun ra ngoài. Cương phong đã không còn quy luật, hóa thành vô số cuồng bạo cắt chém loạn lưu, tại tàn tạ thành trì phế tích cùng hoang dã ở giữa tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, vô luận là nham thạch, kim loại sắt vẫn là bất hạnh yêu thú, đều bị xoắn thành một mịn. Cái này, lại xảy ra chuyện gì? Thái tổ đầu tiên, muốn sụt. Chương 554, dã tâm bừng bừng chương 554, dã tâm bừng bừng nhanh. Trốn đến bia đá nền móng bên dưới, Hồ Phúc Hải toàn thân đẫm máu, một cánh tay mất tự nhiên bặm mẻo lên, lại vẫn như tháp sắt ngăn tại Huyền Thiên Tông đệ tử phía trước, giống giận bổ ra một đạo đánh tới không gian loạn lưu. Chịu đựng, tiên sinh nhất định đang nghĩ biện pháp. Bạch Ánh Đường sắc mặt tái nhợt, trong tay sáo ngọc thổi ra dồn dập sóng âm, miễn cưỡng tạo ra một mảnh nhỏ tương đối ổn định khu vực, che chở mấy cái trọng thương sư đệ muội. Bên người nàng Liễu Thành cùng Thượng Thư Vân Chính liều mạng đem thu thập đến yêu thú đống thi thể xếp, tính toán cấu trúc đơn sơ công sự che chắn, ngăn cản càng ngày càng thường xuyên không gian mảnh vỡ bắn tung tóe. Lý Tuân dựa lưng vào một khối to lớn bia đá mảnh vỡ, kịch liệt thở dốc, nhìn qua tận thế cảnh tượng, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện tuyệt vọng, tín hiệu phát ra ngoài. Vì cái gì? Người bên ngoài lão sư. Giang Di Nguyệt đồng dạng vết thương đầy người, chạy trốn trên đường, tại bên người nàng một chỗ không gian đột nhiên vỡ vụn, kém một chút liền đem nàng cuốn vào. Tốt tại nàng gần người nhất pháp tiểu thành, trả giá một cánh tay đại giới cái này mới không có bị cuốn vào không gian liệt phùng bên trong. Trong mắt của nàng cũng không tuyệt vọng, từ đầu đến cuối tin tưởng Giang Độc sẽ không để nàng chết. Liên tại mọi người không biết đi con đường nào lúc, ông một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, giống như ngủ say thái cổ hung thú tỉnh lại, đột nhiên từ khe nước chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, nháy mắt càn quét toàn bộ lung lay sắp đổ đầu tiên. Phù phù, phù phù. Tất cả người sống sót, vô luận tu vi cao thấp, cho dù là mấy cái tiên thiên cảnh chú phái trưởng lão, tất cả đều cảm thấy trái tim phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, khó nói lên lời ngạt thở cảm giác cùng nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hoảng hốt để bọn họ không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Liên quân bạo không gian loạn lưu cũng vì đó trì trệ. Cái kia, đó là cái gì? Có người hoảng sợ chỉ hướng khe nứt phương hướng, chỉ thấy một đạo cô động đến cực hạn, phản phất từ thuần túy võ đạo ý chí tạo thành ám kim sắc của sáng, ngang nhiên xông phá tầng tầng vỡ nát không gian bích lũy, đâm thẳng hướng động tiên cái kia vỡ vụn không chịu nổi mái vòm. Cổ sáng những nơi đi qua, hỗn loạn không gian loạn lưu giống như dịu dàng ngoan ngoãn như suối chảy bị gạt ra, vươn lên. Một cỗ bằng bạc, cổ lão, lại mang một tia tân sinh hàm ý khí tức tràn ngập ra, cưỡng ép ổn định mạng lớn sắp triệt để chôn vùi không gian. Ám kim cổ sáng hoạt tâm, cộng đồng bên trong, Bạch Phát Giang độc trôi nổi tại trong không. Hắn thời khắc này trạng thái quỷ dị mà dọa người. Bên ngoài thân thành than tầng ngay tại chóp từng mảng, lộ ra phía dưới tân sinh, chạy xuôi ánh sáng vàng sậm làn ra, ra kia bên dưới, từng đạo giống như dung nham mạch lạc võ nguyên có thể thấy rõ ràng, tản ra lực lượng kinh khủng bá đạo. Chỗ ngực, trái tim võ tổ có lực nhịp đập, mỗi một lần co vào thư giãn, đều bơm ra bảng bạc tinh nguyên sự sống cùng khó có thể tưởng tượng võ vận tinh hoa, cọ rửa, cải tạo tứ chi bách hải của hắn. Võ điển vận chuyển, hấp thu, luyện hóa trái tim bơm xuất lực lượng, đem cương ép chuyển hóa thành chống đỡ tự thân tồn tại lương tuổi. Mấy hơi thở về sau, Bạch Phát Giang độc chậm rãi mở mắt ra. Toàn bộ trái tim không gian, thậm chí toàn bộ lung lay sắp đổ thái tổ đầu tiên, cũng vì đó chấn động. Cũng không phải là thực chất xung kích, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ, võ đạo bản nguyên tuyệt đối uy áp giáng lâm. Cặp kia mắt vàng đã không phải là dung luyện đại nhật chân viêm, mà là lắng đọng vạn cổ tăng thương, phản chiếu khai thiên tịch địa hỗn độn cảnh tượng, băng lãnh, hờ hững, giống như quan sát bụi bặm thần linh. Một bước phóng ra, thân ảnh nháy mắt biến mất, đi tới cổng đồng bên ngoài, quan sát phía dưới. Chỉ thấy một đám người đầy bụi đất, còn thiếu một nhóm lớn người, có một nhóm người thần chịu trọng thương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng. Gặp cái này, Bạch Phát Giang độc bên cạnh, Hắc Phát Giang độc chẳng biết lúc nào lặng yên hiện lên, hồn tu Giang độc thì ngồi huyết long, đứng ở cả hai bên cạnh. Ba cái Giang độc đồng thời giáng lâm, lập tức thấy choáng phía dưới mọi người. Ta hoa mắt đi, làm sao sẽ có ba cái giống nhau như lúc người? Một bên người thì nhìn xem Giang Độc, nổ nước bọt nói, ta nhìn ngươi không phải hoa mắt, rõ ràng là mắt mù, này chỗ nào đồng dạng, màu tóc đều không giống. Luôn cảm giác bọn họ thật là khủng khiếp, nhất là chính giữa cái kia tóc bạc, bị nhìn một chút ta cảm giác trong cơ thể ta chân khí đều không thể vận chuyển. Ngươi cũng có cái này loại cảm giác. Phía dưới nghị luận ầm ĩ cùng Giang Độc không có quan hệ, lúc này Bạch Phát Giang Độc liếc mắt nhìn hai phía sau, hai người khác nhộn nhịp đem cánh tay đi ở trên người hắn. Sau một khắc càng để cho người khó có thể lý giải được một màn xuất hiện, chỉ thấy ba người trực tiếp hợp nhất, một cái hoàn chỉnh Giang Độc hiện ra ở trước mặt mọi người. Huyền bao phân phật, như vực sâu như ngục. Dung hợp bản thể, tóc trắng phân thân cùng hồn tu phân thân Giang Độc treo ở vỡ vụn thiên khung phía dưới. Hán khí tức quanh người nội liễm, lại phảng phất thành phương này sụp đổ thế giới tuyệt đối hạch tâm. Cái kia thân màu đen áo bào không tại chỉ là quần áo, càng giống một mảnh ngưng kết đêm tối thâm uyên, thôn vệ xung quanh rối loạn tia sáng cùng không gian mảnh vỡ. Phía dưới, những người sống sót nhìn lên đạo thân ảnh kia, giống như nhìn lên một tôn từ triển miên cổ thần thoại bên trong đi ra thần linh. Vô hình uy áp như thực chất nước biển, chiếu nặng đè ở mỗi cái người linh hồn chỗ sâu, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hồ Phúc Hải thân thể khôi ngô run nhẹ nhẹ, bạch ánh đường nắm chặt sáo ngọc đốt ngón tay trắng bệnh, Lý Tuân trong mắt tuyệt vọng bị một loại càng sâu kính sợ thay thế. Giang Di Nguyệt che lấy chỗ của tay, mặt tái nhợt bên trên lại chiếu đến tín nhiệm chỉ riêng. Khe nước phía dưới, Hồ Tổ nhìn xem giữa không trung thiếu niên, trong mắt con ngươi rung động, thật lâu mới trong miệng thì thầm, thời đại này, xuất hiện một cái dã tâm bừng bừng thiếu niên. Giang Độc ánh mắt đảo qua phía dưới bờ bụi, tại Giang Di Nguyệt thiếu hụt trên cánh tay thoáng dừng lại. Làm ánh mắt rời đi, hắn nâng lên hai bàn tay, mười ngón trong hư không một chảo, kèm theo tựa như vải bóc như tê liệt xoạt một tiếng, một cái nối liền đất trời to lớn không gian liệt phùng bị xé ra. Khe hở bên trong không phải đen như mực kẽ hở không gian, mà là đại võ thần châu. Nhưng mà đối mặt có khả năng chạy thoát thông đạo, mọi người cũng không có hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, mà là kinh ngạc nhìn xem trên không thiếu niên. Tay không xé rách không gian, đây là cái gì đại khủng bố? Trọng yếu nhất vẫn là làm đến điểm này vẫn là một thiếu niên, một cái trước đây không lâu vẹn vẹn bị bọn họ gọi là yêu nghiệt thiếu niên. Chân võ cảnh có nhân khẩu bên trong thì thảo, cho rằng Giang Độc đột phá bây giờ chuyển thừa hạn chế. Nhưng một tên chú phái trưởng lão lập tức phản bác, không phải chân võ cảnh, cảnh giới của hắn liền tiên tiên cũng chưa tới. Hắn lời nói rất chắc chắn, bởi vì giờ khắc này Giang Độc còn không có thích ứng bây giờ cảnh giới, chớ nói chi là ẩn tàng, nhưng cũng bởi vậy mới để cho người trưởng lão này lời nói nghe có chút run rẩy. Không đến tiên tiên, tay không xé rách không gian, cái này so đột phá chân võ cảnh còn kinh khủng hơn. Nhưng trên thực tế trong lúc này tồn tại hiểu lầm, Giang Độc có thể xé rách không gian hoàn toàn là chiếm cứ sân nhà ưu thế. Thái tổ động tiên vốn là vì trái tim võ tổ chuẩn bị, trải qua cái này vài vạn năm diễn hóa, trái tim mạch máu đã xen kẽ vào phương này không gian 1/4, nói phương này không gian là trái tim võ tổ một bộ phận cũng không đủ. Muốn mở một cái không gian liệt phùng đối với hiện tại đã chiếm cứ trái tim võ tổ Giang Độc đến nói cũng không khó, khó khăn nhưng thật ra là làm sao định vị đại võ thần châu không gian tọa độ. Mà cái này một nạn điểm tại hắn hoàn chỉnh thực lực hệ thống bên trong, căn bản không phải vấn đề. Chương 555, Trần Võ Chi Uy chương 555, Trần Võ Chi Uy rời đi. Giang Độc nhàn nhạt một câu, giống như pháp chỉ Hổ Phúc Hải cố nén tay cụt kịch liệt đau nhức, một tay nâng lên một cái hôn mê đồng môn, thân thể khôi ngô dẫn đầu phóng tới khe hở. Bạch ánh đường sáo ngọc lại đấu, réo rắt sóng âm bảo vệ quanh người mấy trượng, mang theo thái âm cung đệ tử theo sát phía sau. Liêu Thành, Thượng Tư Vân, Lý Tuân mấy người cũng riêng phần mình tổ chức lên còn sót lại thế lực, chuyển vào chạy trốn dòng lũ. Giang Di Nguyệt che lấy chỗ của tay, mặt tái nhợt bên trên cuối cùng lộ ra một tia vết sắc. Nàng ngước nhìn bầu trời bên trong đạo kia huyền bảo thân ảnh, trong mắt là thuần túy tín nhiệm cùng yên tâm, không có ngay lập tức phóng tới khe hở, mà là chờ đợi. Giang Độc không có ngay lập tức nhìn qua, mà là quay đầu nhìn hướng nơi xa khe nước chỗ sâu, khẽ gật đầu sau đó mới đưa ánh mắt nhìn hướng Giang Di Nguyệt, một bước phóng ra liền đi đến đối phương bên cạnh. Ra còn chưa há miệng, Giang Độc liền đem bàn tay hướng cánh tay của nàng, kèm theo nơi lòng bàn tay một cỗ nồng đậm huyết khí lan tràn ra, chỉ thấy Giang Di Nguyệt tay cụt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời trong đầu nhiều ra một tia cảm ngộ, tu vi lần thứ hai tinh tiến, mặc dù còn không có đột phá tứ phẩm, nhưng đã chỉ kém nửa bước. Đi thôi. Giang Độc thản nhiên nói. Hai người rời đi thái tổ đầu tiên, mà theo lấy bọn hắn rời đi, sau lưng không gian thì tại nhìn không thấy nơi hẻo lánh co bảo, dung nhập Giang Độc trong cơ thể. Khe hở bên ngoài, cũng không phải là trong dự đoán thanh sơn nước biếc, cũng không phải quảng trường đế lăng. Mắt chỗ cùng là thiết giáp dày đặc, hàn quang chói mắt. Đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ giáp sĩ xếp chiến trận, như hắc triều đem khe hở xuất khẩu vây chật như nêm tối. Trường qua như rừng, chỉ xéo thương khung, hình nọ lên dây cùng, cơ quan lành lẹ. Nồng đậm quân trận sát khí ngưng kết thành thực chất, hóa thành nặng nề thiết mạc, đè ở mỗi một cái vừa vặn chạy thoát trong lòng người, thậm chí so thái tổ động thiên bên trong sụp đổ tận thế cảnh tượng càng làm cho người ta ngạt thở. Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí tức uyên thâm như biển, bất ngờ đều là tiên thiên cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước tông sư tồn tại. Bọn họ bảo vệ trung ương một người, đen sẫm miệng phục, cửu long chiếm cứ, khuôn mặt uy nghiêm lạnh nhạt, ánh mắt như vạn năm hàn đảm, quan sát phía dưới con kiến hôi mọi người. Đại võ hoàng triều, đương thời võ đế, bản tôn đích thân tới. Vừa vặn chạy ra hổ phúc hải, bạch ánh đường, liếu thành đám người, trên mặt sống sót sau hai nạn nháy mắt ngưng kết, hóa thành kinh hãi cùng ngưng trọng. Bọn họ bị vô hình khí cơ khóa chặt, giống như rơi vào mạng nhện vi trùng, không thể động đậy. Những cái kia trận địa sẵn sàng quân sĩ, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào nhìn thấy hoàng tử hoàng nữ hoặc siêu nhất lưu thế lực thân truyền kinh ý, chỉ có thi hành mệnh lệnh hờ hững. Vậy hạ, cái này là ý gì? Hổ Phúc Hải cố nén tương thế, tiếng như hồng trùng, mang theo kiểm chế phẫn nộ. Huyền Thiên Tông chú phái trưởng lão cũng lên phía trước một bước, khí tức trầm ngưng, tính toán thương lượng. Nhưng mà võ đế ánh mắt thậm chí không có trên người bọn hắn dừng lại chốc lát. Hắn cặp kia sâu không thấy đáy con mắt, xuyên thấu đám người hỗn loạn, tinh chuẩn, vững vàng đứng tại cuối cùng bước ra khe hở đạo kia huyền bảo thân ảnh, giang độc trên thân. Giang độc bước ra không gian liệt phủng, bàng bạc quân trận sát khí cùng mấy đạo cường hoành tiên thiên uy áp liền giống như thủy triều vào tới. Hắn thần sắc bình tĩnh, huyền bào tại áp lực vô hình bên dưới bay phất phới, lại liền góc áo đều chưa từng lắc lư nửa phần. Cái kia đủ để cho bình thường cao thủ ngũ phẩm tâm thần chập chờn, chân khí ngưng trệ khủng bố chấn ép, rơi ở trên người hắn, phảng phất luồng gió mát thổi qua núi đồi. Bên cạnh hắn Giang Di Nguyệt sắc mặt chấp nhận, vô ý thức tới gần một bước. Giang độc có chút những người, vô hình khí cơ lặng yên tản ra, đem Di Nguyệt bảo vệ ở trong đó, nàng đông cảm giác áp lực đột nhiên tiêu. Giang độc, võ đế âm thanh cuối cùng vang lên, không cao, lại rõ ràng lấn át tất cả ồn ào, giống như băng lãnh khối sắt nện ở mỗi người trong lòng, giao ra võ tổ chi tâm. Giọng ra lệnh, không thể nghi ngờ. Không có hỏi tham động thiên bên trong phát sinh cái gì, không có quan tâm hoàng tử hoàng nữ sinh tử, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia vượt qua thế này lý giải cấm kỵ đồ vật. Không khí phảng phất đọc lại. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tại Giang độc trên thân, cứ việc có ít người rất là hiếu kỳ võ tổ chi tâm là cái gì, nhưng không có người sẽ tại nghiêm túc như vậy trường hợp hỏi ra vấn đề như vậy. Những cái kia mới từ kề cận cái chết bỏ trở về những người sống sót, giờ phút này mới giật mình hiểu ra, động thiên dị biến, trái tim võ tổ, cái kia kinh thiên động địa khí tức, tất cả đồng mồn, lại đều hệ tại cái này thiếu niên thần bí một thân. Giang độc dương mắt, đón lấy cái kia ngồi trên cao thiên khung đế vương ánh mắt. Hắn ánh mắt ẩn chứa một loại khó nói lên lời bình tĩnh, phản phất ẩn chứa vạn cổ tinh không, lại như phản chiếu khai thiên tịch địa hỗn độn. Không giao, lại như thế nào? Giang độc mở miệng, âm thanh bình thản, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, đem cái kia nặng nề quân trận sát khí đều xé mở một lỗ lớn. Đơn giản bốn chữ, giống như đầu nhập đầm sâu cục đá, kích thích thao thiên cự lãng. Làm cản. Một tên thân mặc kim giáp, khí tức cuồng bạo như hung thú tướng lĩnh gầm hét, tiếng gầm cuồn cuộn, trước mặt bệ hạ, sao dám khẩu xuất cùng ngôn? Quỳ xuống. Võ đế trong mắt hàn quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối với Giang độc phương hướng, yếu ớt nhấn một cái. Ông. Toàn bộ thiên địa phảng phất nháy mắt bị đông cứng. Không gian không còn là lưu động chất môi giới, mà là hóa thành vạn năm huyền băng. Giang độc xung quanh trăm trượng bên trong, tia sáng và mẹo, không khí ngưng kết, vô hình hàng rào đột nhiên dày hơn gấp trăm ngàn lần, mang theo nghiền nát sơn nhạc, phong trấn vạn vật khủng bố ý chí, ầm vang đè xuống. Cái này một kích vượt qua tông sư, cũng không phải chạm đến chân võ cảnh cánh cửa, không ngờ chân chính đạt tới chân võ cảnh chi uy. Giang độc ánh mắt đảo qua 10 vạn giáp sĩ, con mắt híp híp, không hổ là ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài, cũng không hổ là đại võ thần châu đệ nhất thế lực. Võ đế lại bằng vào cái này 10 vạn giáp sĩ quân trận gia trì, cứ thế mà làm mơ hồ tông sư cùng chân võ ở giữa giới hạn. Đổi lại mặt khác tông sư chưa hẳn có thể làm đến, nhưng võ đế vốn là tông sư đại viên mãn, lại thêm nữa phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, hoàng đạo cùng quân võ vốn là hỗ trợ lẫn nhau, gia trì sẽ chỉ càng lớn. Hiện tại võ đế thực lực cơ bản không thua chân võ cảnh. Đối mặt với hủy thiên diệt địa một trường, Giang độc sắc mặt như thường, đồng thời không đổi sắc, cứ việc hiện tại Giang độc đối mặt chân võ cảnh không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, nhưng người nào nói thế này chỉ có võ đế một cái chân võ cấp bậc chiến lực. Một tia luồng gió mát thổi qua đại địa, từng tia dâm mát thấm vào cốt tủy, tất cả bị gió mát cạo qua người đều không tự giác dùng mình một cái, không rõ ràng cho lắm. Thổi qua gió vẩy qua cái tia huyền hoàng trường ấn, tựa hồ không có chút nào uy lực, thậm chí không có dẫn những người khác chú ý, nhưng mà bàn tay khổng lồ miễn cưỡng dừng bước tại Giang độc trước người nửa tấc, sau đó còn như phong hóa đồng dạng, hóa thành một chút quần sáng tiêu tán không còn. Võ đế có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng tay phải của mình, một tia giống như giỏi trong xương hàn ý thấu xương thực tủy. Ánh mắt rời xuống, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên không đáng chú ý thanh niên, đứng tại Giang độc trước mặt, cười không nói. Chương 556, tiêu tiền bối chương 556, tiêu tiền bối ngoại ba người. Võ đế kinh nghi, khép mắt dò xét đối phương, trong lòng thì âm thầm ước đoán. Nhưng mà hồn tổ nhưng cũng không có để ý, tùy ý đối phương quan sát, đối với sau lưng Giang độc nói, ngươi liền dư cái này ân nhân đều muốn tính kế. Giang độc nhún vai nói, tính toán chưa nói tới, trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, không có ngươi, ta rất khó đi ra nơi này. Ta mới vừa luyện hóa trái tim, lại bị hắn móc đi, ngươi liền thành ân nhân của hắn, chính là không biết vị này kẻ dã tâm có nhận hay không ngươi tình cảm. Ha ha, nếu như dư không ở chỗ này, ngươi lại muốn như nào thoát thân?
Không có nếu như, tựa như ta từ không tin cái gọi là trùng hợp.
Cái kia ngươi tin tưởng vận mệnh?
Không tin, bất luận cái gì hư vô mờ mịt đồ vật ta đều không tin, ta làm việc chuẩn tắc rất đơn giản, tin tưởng mình, che chở bên cạnh.
A, xác thực đơn giản, ngược lại là không phù hợp ta đối thiên kiêu cứng nhắc ấn tượng.
Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm lộ ra đặc biệt chói mắt, cũng để cho võ đế sắc mặt đen lại đen, hắn không tại dung túng, ra chỉ bạn quân thế một trưởng lần thứ hai đánh tới, uy thế càng lớn phía trước. Hồn tổ cũng sẽ không tiếp tục cùng Giang Độc nói chuyện phiếm, mà là đạp chân xuống, một cỗ tuyên cổ tang thương linh niệm bắn ra, ngăn lại một trường này, quay đầu tiếp tục nói, muốn hay không theo dư nhìn một chàng vượt qua phương này thế giới hạn chế chiến đấu, lấy ngươi ngộ tính, đối ngươi tương lai rất có ích lợi.
Giang Độc lông mày nhíu lại, cầu còn không được.
Dứt lời, hồn tổ phóng lên tận trời, đưa tay trộn một cái, vô tận linh niệm ngưng tụ ra một bàn tay đen thủi.
Bàn tay lớn mở ra, không chút kiêng kỵ bắt lấy võ đế, hai người thẳng lên cựu tiêu vân đoan.
Giang Độc mới vừa muốn đi theo rời đi, quay đầu nhìn hướng Di Nguyệt nói, đi thôi, cùng đi nhìn xem, kiếp cảnh cấp bậc chiến đấu hiện nay vẫn là rất hiếm thấy.
Di Nguyệt nghe vậy, đầy mắt ngôi sao nhỏ, có lẽ nàng đối chân võ cảnh còn không có quá nhiều khái niệm, nhưng đối kiếp cảnh có thể là khắc sâu ấn tượng. Lam Tinh bên trên vị kia vị cấp chấn quốc truy tìm không phải liền là kiếp cảnh sao? Không nghĩ tới nàng bây giờ lại may mắn có thể kiến thức đến kiếp cảnh cấp bậc chiến đấu.
Tại một đám ba tứ phẩm võ giả ánh mắt hâm mộ bên dưới, Giang Độc mang theo Di Nguyệt rời đi. Một chút tiên thiên cùng tông sư đồng dạng hiếu kỳ trận chiến đấu này, phóng lên tận trời, nhưng mà Giang Độc lại ngừng lại, cúi đầu nhìn hướng những người này.
Tông sư hắn không có chú ý, chỉ là tiện tay đem một tên tiên thiên võ giả vỗ xuống đi.
Ngươi làm cái gì?
Trong đó một tên tiên thiên võ giả tức giận quát lớn, lại đổi lấy Giang Độc ánh mắt lạnh lùng.
Tông sư phía dưới, lăn xuống đi, nếu không, chết.
Giọng điệu bá đạo không thể nghi ngờ, nhưng những này tiên thiên võ giả cũng không phải ăn chay, từng cái hiện ra khí tức, uy áp ép hướng Giang Độc. Nhưng mà những này bé nhỏ không đáng kể uy áp như châu đất xuống biển, đối Giang Độc không có nổi chút tác dụng nào.
Hắn ánh mắt lạnh dần, tâm niệm vừa động, trong cơ thể trái tim võ tổ như động cơ phát ra nặng nề nhịp tim, từng đầu ám kim đường vần kèm theo bên trên Giang Độc khuôn mặt, nổi bật lên hắn như rất giống ma.
Dưới lòng bàn tay ép, bàng bạc cương phong như thái cổ thần phong chấn sát mà xuống, sát ý hiển thị rõ.
Tên kia tiên thiên võ giả biến sắc, vừa muốn vận lên chân khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị cỗ này cương phong thổi tan toàn thân cương khí, toàn thân giống như bị đao thép tạo qua, không ngừng chảy máu, thổi bay đến ngoài vạn dặm, không rõ sống chết.
Làm xong tất cả những thứ này, ám kim đường vân biến mất, Giang Độc phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ, không tại nhìn nhiều những cái kia tiên thiên võ giả một cái, thẳng lên trời cao.
Lưu lại phía dưới một đám võ giả trợn mắt há hốc mồm, nhất là phía trước cùng Giang Độc giao thủ qua Hổ Phúc Hải chờ thiên tiêu, càng là da mặt có rúm.
Đây là chúng ta thế hệ tuổi trẻ nên có thực lực.
Mới mấy ngày không thấy, đối phương liền đã từ tam phẩm lịch phạt tứ phẩm, đến tứ phẩm có thể chiến ngũ phẩm, lại đến tiện tay đánh bay tiên thiên, ngươi cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi.
Giang tiên sinh hắn hình như so với chúng ta đều nhỏ mấy tuổi a, không biết người nào nói một câu. Sau đó chính là càng dài trầm mặc, ngay sau đó một người khác nghiêm túc nói, cái gì Giang tiên sinh, đều Giang tiền bối.
Không sai, đó là tiền bối.
Là tiền bối từng tiếng phụ họa phía dưới, những người này lại cảm thấy yên tâm thoải mái, không như cùng thế hệ không lời nào để nói, nhưng không như tiền bối đây không phải là đương nhiên sao.
Từng người cùng Giang Độc cùng thuộc một cái trận doanh võ giả nhô lên sống lưng, trên mặt thần sắc cùng có bình yên.
Từng cái hoàng tử hoàng nữ sắc mặt phức tạp, kinh hồn tăng đảm. Cảm giác chính mình phía trước chính là tại cùng một cái quái vật đối nghịch, bọn họ vô tình hay cố ý liếc về phía trong đám người thất thần lắm riêu, nội tâm có nhiều ghen tị.
Làm sao nàng cứ như vậy tốt số, có thể được dạng này người phụ tá.
Trên trời, tiên tiên võ giả không tại dám đi theo, chỉ có tông sư mới dám đi bây xem.
Cửu tiêu bên trên, trong mây,
hai cỗ mênh mông như bực sâu, bản chất lại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại cái này va chạm, chôn bụi, khuấy động lên gợn sóng bóp méo sát trời, để nhật nguyệt ngôi sao cũng vì đó ảm đạm.
Hồn tổ đứng chắc tay, áo bào đen phần phật, quanh thân cũng không có khí thế kinh thiên động địa phóng ra ngoài, lại phản phất hóa thân một mảnh ngưng kết, thôn vệ tất cả u minh thâm nguyên.
Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn xem đối diện cái kia huy hoàng như đại nhật tồn tại, võ đế.
Thời khắc này võ đế, đen sẫm miệng phục phồng lên, cựu long hư ảnh gào thét quấn quanh, quanh thân hoàng đạo long khí cùng mười vạn thiết giáp quân trận sát khí hoàn mỹ giao hòa, hóa thành như thực chất huyền hoàng dòng lũ.
Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, không gian giống như yếu ớt như lưu ly từng mảnh vỡ vụn, mỗi một lần hô hấp mênh mông khí huyết như thủy triều sôi trào mãnh liệt.
Khí huyết như rồng, võ vận lượn lờ.
Chân võ cảnh,
hàng thật giá thật chân võ cảnh uy áp, quân lâm thiên hạ, bệ nghệ chúng sinh.
Hoàng cự toái nhất
chỉ sức lực những nơi đi qua, không gian bị cày ra một đạo thâm thúy đen nhánh khe rãnh, sức mạnh mang tính hủy diệt khóa chặt hồn tổ, muốn đem tính cả vùng không gian kia triệt để xóa đi.
Phía dưới, bị Giang Độc dẫn tới giải rác mấy vị tông sư, bao gồm Giang Di Nguyệt, không cảm thấy thần hồn muốn nước, trong cơ thể chân khí như muốn đông kết.
Đây chính là chân võ chi uy,
quả thực giống như đối mặt thiên khuynh địa phúc.
Hồn tổ lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua cái kia bị thiên diệt địa chỉ sức lực, ánh mắt lạnh nhạt như nước.
Giếng con đế xem ngày,
hắn cũng không né tránh, thậm chí cả ngón tay cũng không nâng lên,
chỉ là cặp kia thâm thúy như giếng cổ đôi mắt bên trong u quang lóe lên.
Ông
không tiếng động gợn sóng lấy hồn tổ làm trung tâm nộn nhạo lên.
Đó cũng không phải là lực lượng xung kích, mà là quy tắc sửa.
Tập đến trước mặt toái nhất chỉ huyền hoàng kia sáng, giống như dưới trời nắng gắt băng tuyết, lại tại vô thanh vô tức ở giữa từng khúc tăng dã, phân chia, hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất hư vô, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên.
Cái gì? Võ đế con ngươi đột nhiên co vào, uy nghiêm trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Hắn dốc sức một kích, ẩn chứa chân võ cảnh lực lượng phát tắc, lại bị đối phương như vậy hời hợt hóa giải. Cái này tuyệt không phải chân võ cảnh có thể làm đến. Dựa vào chút kỳ dâm đúng dịp kỹ liền cảm giác có thể vượt ngang trên lệnh cảnh giới, ngây thơ. Hồn tổ âm thanh mang theo một tia mở mịt hờ hững, vang tận mây xanh, tại dư trong mắt, bất quá hạt bụi nhỏ. Ngươi đạo còn chưa chạm đến chân chính tiếp cánh cửa. Lời còn chưa dứt, hồn tổ cuối cùng động. Hắn bèn bèn bước về phía trước một bước. Một bước này, thiên địa biến sắc. Cũng không phải là cuồng bạo năng lượng bộc phát, mà là một loại càng sâu tầng, càng bản chất tức đoạn. Lấy hắn làm trung tâm, một mảnh vỡ vụn, tĩnh mịch, chảy xuôi hư ảo dòng sông màu đen cổ lao thế giới hư ảnh đột nhiên giáng lâm, hồn hà minh giới. Như không phải là hướng tiểu gia hỏa kia biểu hiện ra như thế nào kiếp, như thế nào chân đạo ngữ như vậy sâu kiến dư sẽ không nhìn nhiều. Chương 557, mưa thu rơi, rời người về chương 557, mưa thu rơi, rời người về đại chiến kết thúc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Võ đế bị huyết ngược một cái vừa đi vừa về, dù cho rút khô 10 vạn giáp sĩ khí huyết, lấy khác loại thành đạo phương thức cưỡng ép phá vỡ chân võ cảnh, nhưng tại hồn tổ vị này cổ lão tồn tại trước mặt vẫn như cũ chỉ có bị đánh phần. Thời đại này cái thứ nhất ý nghĩa thực tế bên trên thành tựu chân võ cảnh người liền thảm đạm như vậy kết thúc. Tiếp xuống, tất cả mọi chuyện thuận lý thành trương, võ đế bỏ mình, đi theo hắn người bị bắt, chết thì chết, bắt thì bắt. Tại đại võ hoàng triều trong địa lao, Giang Độc phát hiện trọng thương 8 vị siêu nhất lưu thế lực chi chủ, từ miệng của bọn họ bên trong Giang Độc biết mấy ngày nay bên ngoài đều phát sinh cái gì. 5 ngày trước, biên cương cấp báo, thú triều đột kích, vương thú vào một bên, bọn họ triệu tập mà đi, tiến về chu sát yêu thú. Nhưng mà chờ bọn hắn sau khi tới, lại phát hiện vương thú vào một bên là giả, chờ đợi bọn hắn võ đế mai phục, 10 vạn giáp sĩ xếp quân trận, để võ đế nắm giữ chân võ cấp bậc chiến lực, cộng thêm mặt khác tông sư, cho dù là bọn họ 8 vị đứng đầu tông sư cũng không phải là đối thủ, bị đánh đến trọng thương. Bọn họ bị bắt, trong môn còn ra phản đồ, đem thái tổ lệnh giao cho võ đế. Đây cũng là vì sao thái tổ động thiên chậm chạp không cách nào mở ra nguyên nhân. Hiểu rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra, Giang Độc cũng không cố ý bên ngoài, chỉ là để bọn họ chữa thương về sau liền về chính mình trong môn chỉnh đốn môn phong. Sau đó mấy ngày, làm Diêu đăng cơ trở thành đại võ hoàng triều thứ hai nữ đế, muôn vương đến chúc, mà nàng huynh đệ tỷ muội nàng không có tự mình xử tử, mà là thanh toán quá khứ sở tác sở vi, chiếu theo luật pháp đại võ cho bọn hắn tương ứng kết quả. Chỉ là có một người biến mất không thấy gì nữa, đó chính là đại tỷ của nàng, đại hoàng nữ làm linh, đối phương tại động thiên bên trong sở tác sở vi nàng đã sớm biết, đâm lưng Giang Độc. Nguyên bản nàng là muốn tóm lấy đối phương giao cho Giang Độc xử lý, nhưng là khắp mấy tòa thành trì đều không thể tìm tới thân ảnh của đối phương. Có lỗi với tấn công, ta không có thể tìm tới làm linh, báo thủ cho ngươi. Hoàng cung bên trong, làm Diêu vô cùng áy náy đối Giang Độc nói, chính mình leo lên hoàng vị, vốn cho rằng có thể vì ân công làm những gì, nhưng không nghĩ tới liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Không ngại. Giang Độc xua tay, hình như thờ ơ nói. Liên tại làm Diêu cho rằng Giang Độc đối làm linh đâm lưng không quá để ý thời điểm, lại chỉ nghe Giang Độc nói, nàng chết sớm, ta đối phản bội người từ trước đến nay không có gì tha thứ độ. A, chết sớm. Làm Diêu khỏe mắt giật một cái, suy nghĩ một chút đích thật là chính mình hiểu lầm, một cái vừa thấy mặt liền máu nhuộm cả ngọn núi người làm sao có thể là cái người nhân tử. Cái kia ân công làm Diêu thần sắc đột nhiên thay đổi đến nhăm nhó, mở miệng nói ra, bây giờ triều đình lần đầu định, nên cho phong thưởng đã toàn bộ đều cho, liền kém ân công ngài, ngài nhìn cho ngài một cái vị trí nào thích hợp. Nói thật, đổi bất kỳ người nào đứng tại làm Diêu vị trí đều không thể cho ra làm người vừa lòng đáp án. Bởi vì cho dù Giang Độc như vậy ngồi lên hoàng vị, những người khác cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận, càn gia có khả năng ngồi vững hoàng vị là tổ tiên ban cho, mà Giang Độc có thể ngồi lên cái kia thật là thiên mệnh sở quy. Nhưng mà Giang Độc lại lắc đầu, ánh mắt xuyên qua chưa mở cửa sổ, rơi vào sau cơn mưa trên cây liễu, trong giọng nói cảm thấy mệt mỏi thản nhiên nói, mưa thu rơi, rời người về, ta nên về nhà. Là đêm, ánh bình minh hồng thấu chân trời, một tên thị nữ đẩy ra phòng ngủ cửa. Giang tiên sinh, bệ hạ chuẩn bị tiệc tối lời còn chưa dứt, trong phòng không có mưa ai, chỉ lưu trên bàn một quả ngọc phù, cùng một tấm gãy lên giấy. Huệ Dương Cốc, Lý Diễm đem cửa bên trong mấy tên phản đồ xử tử, thành lập Tân Luật Đường nghiêm túc cả môn phái trên dưới lòng người bàng hoàng. Rất nhiều lòng có mờ ám đệ tử trong đêm lẩn trốn, nhưng vẫn là bị nửa đường ám sát. Liên với mấy ngày xử lý trong môn phái vụ, để sắp dần lui Lý Diễm cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, so liên tục bế quan 3 năm còn mệt hơn. Liên tại hắn đẩy ra động phủ của mình chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, chợt phát hiện trên mặt bàn nhiều ra một quả ngọc phù cùng một tờ giấy. Hắn vừa mới cầm lên, một cỗ tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Thật lâu hắn mới dùng kích động đến có chút thanh âm run rẩy nói, đại nhật như lai kinh tả hữu tư phương, đồng thời không tìm được đạo thân ảnh kia, nhưng hắn vẫn là đối không khí trịnh trọng cảm ơn, lão hủ cảm ơn tiểu hữu. Cùng loại một màn tại đêm đó tại từng cái siêu nhất lưu thế lực đều có phát sinh, Giang Độc đem nhập đạo cấp công pháp còn cho bọn hắn cũng coi là hoàn thành lúc trước một cái hứa hẹn. Chỉ là lại đi qua Thái Âm cung lúc ra chút đường rẽ, không biết có phải hay không nữ nhân thích ngủ sớm nguyên nhân, làm Giang Độc đi tới nơi này lúc, Tô Đào Yêu cũng đồng dạng trong phòng. Giang Độc nguyên bản định đem ngọc phù lưu lại liền rời đi, lấy hắn bây giờ tu vi muốn lặng yên không một tiếng động làm đến điểm này cũng không khó. Đúng vào lúc này, Bạch Ánh Đường đi qua, vừa hay nhìn thấy Giang Độc lén lút thân ảnh, đối phương không nhận ra là hắn, không nói hai lời trực tiếp liền xuất thủ, một cái đá ngang đánh tới, cuốn theo kình phong. Đối bây giờ Giang Độc đến nói, loại này công kích quá mức cho trẻ con, hắn một cái tay liền bắt lấy đối phương chân, nhưng động tĩnh vẫn là để Tô Đào Yêu nghe đến. Là ngươi? Tô Đào Yêu hơi kinh ngạc, trên mặt hiện lên một vẻ mừng rỡ, bất quá cái này lau mừng rỡ rất nhanh lại biến thành thận trọng, đem Giang Độc nền đến tầm cung của mình. Hai người nói chuyện phiếm. tạm biệt. Ngươi muốn rời đi? Giang Độc gật đầu, ân. Tô Đào Yêu sắc mặt phức tạp nhìn hướng trước mặt thiếu niên bên cạnh là ba tên nữ tử. Giang Di Nguyệt, Di Nạ cùng với cái kia xuyên biệt người tiểu vĩ. Ta sớm biết ngươi không phải giới này người, rời đi là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Trong mắt vạch qua một tia không muốn, Tô Đào Yêu nói. Chuyện chỗ này. Giang Độc bình tĩnh nói. Rời đi. Cũng tốt. Tô Đào Yêu cuối cùng than nhẹ một tiếng, cái tia không muốn bị nàng rất tốt thu lại vào đáy mắt chỗ sâu, khôi phục Thái Âm cung chủ lạnh lạnh cùng thận trọng. Nàng làm xoay tay một cái toàn thân băng lam, quanh quần ánh trăng hàn khí tinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa về phía Giang Di Nguyệt. Đây là Nguyệt Phách băng tinh sinh tại ta Thái Âm cung cực hàn tháng mắt chỗ sâu, ẩn chứa một tia bản nguyên Thái Âm. Tuy không phải chí bảo, nhưng có thể thanh tâm ngưng thần, giúp ích Thái Âm Nguyệt băng kinh tu hành. Vốn là tính toán ngươi có thể tìm được ta Thái Âm cung truyền thừa phía sau tạ lễ, hiện tại trước thời hạn đưa ngươi đi. Nàng nhìn hướng Di Nguyệt, ngữ khí ôn hòa chút. Di Nguyệt thiên tư chắc tuyệt, vật này có lẽ có thể dạy hoa trên ấm. Giang Di Nguyệt liền giật mình, nhìn hướng Giang Độc. Giang Độc hơi gật đầu, cung chủ hảo ý, nhận lấy đi. Di Nguyệt cái này mới tiếp nhận, vào tay lạnh buốt ôn nhuận, một dòng nước trong hàn ý nháy mắt buốt lên nàng mấy ngày liền để bại, tinh thần vì đó rung một cái. Đa tạ Đào Yêu tỷ tỷ. Tô Đào Yêu khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống Giang Độc trên thân. Ta cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể coi trọng. Lần này đi núi cao nước xa, nhìn quân. Trân trọng. Thiên ngôn bản ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành cái này một mạc nhất một câu. Bảo trọng. Giang Độc lời ít mà ý nhiều, đồng dạng không có có dư thừa khách sáo. Hắn đưa tay, một quả ngọc phù im hơi lặng tiếng rơi vào Tô Đào Yêu bên người trên bàn trà, chính là hoàn chỉnh Thái Âm Huyền Kinh công pháp cấp nhập đạo. Lập tức, hắn quanh người không gian nổi lên nhỏ bé gợn sóng, giống như đầu nhập cục đá mặt nước, thân ảnh bốn người nháy mắt mơ hồ, im hơi lặng tiếng biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Lần này đi lại gặp nhau, nhìn ngươi tu vi có thể có chỗ tinh tiến. Chương 558, Lam Tinh kịch biến chương 558, Lam Tinh kịch biến Lam Tinh, Cửu Châu, một cơn mưa thu một chẳng thu. Tô Vân Nhất Trung, Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan từ lớp 12 trong lớp đi ra, tiêu hóa hôm nay nội dung huấn luyện. Trên thực tế hai người tu vi đã vượt qua cấp 3 đại bộ phận học sinh, nhất là Khương Thanh Nhan, đã là hành cảnh nhị giai, so phần lớn giáo sư tu vi còn muốn cao. Loại này tu vi tại thành phố Tô Vân cái này tiểu thành thị đã coi như là trần nhà cấp bậc, mà Thượng Quan Nhu cũng đã mò lấy hành cảnh cánh cửa, tu vi cũng không rơi xuống. Hai người xem như là toàn bộ Tô Vân Nhất Trung kỳ hoa, những người khác tu vi cùng các nàng đều có một mảng lớn chênh lệch, dù cho hai người tại chỗ bị đại học tuyển chọn, cũng kia không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế cũng xác thực có đại học chiêu sinh lão sư tới tìm hai người, liền xem như đại học hiệu trưởng các nàng cũng đã gặp qua mấy cái, thường thường liền sẽ đến mấy người, mở ra một chút để người điên cuồng điều kiện, đồng thời để các nàng trực tiếp nhập học, không cần lại tham gia liên khảo. Hai người phiền phức vô cùng, có mấy ngày thậm chí không dám từ cửa chính ra trường học, đều là đi đường nhỏ về nhà. Cứ việc những cái kia đường nhỏ bên trong thường xuyên sẽ có một ít đường phố bọn thổ phỉ đối với các nàng nói năng lỗ mãng, nhưng tốt xấu mấy cứ xuống dưới bọn họ liền sẽ không nói chuyện, những cái kia giáo sư đại học các nàng liền tính cảm thấy phiền, cũng không có lý do đánh người ta à. Đương nhiên, thanh danh mang tới phiền não còn không chỉ chừng này, bạch đạo bên trên sự tỉnh cùng Hàn Thanh nói hai câu, liền có rất ít người sẽ đánh quấy nhiêu các nàng, hát đạo thượng liền không đồng dạng. Khoảng thời gian này các nàng đều bị không dưới 10 lần ám sát, đánh lén, lại thêm gần nhất toàn bộ Lam Tinh cũng không quá bình, một số thời khắc linh võ cục cũng có chút lực có thua, bất quá bất hạnh trong vạn hạnh chính là hai người không có gì nguy hiểm tính mạng. Đến mức gần nhất Lam Tinh bên trên sự tỉnh, các nàng cũng có nghe thấy, lần trước từ linh cảnh cựu trọng thiên bên trong đi ra về sau, liền lập tức bị hộ tống trở về kinh đô, nhưng đi ra ngay lập tức các nàng vẫn là phát hiện một chút mờ ám. Lam Tinh linh khí nồng độ tại lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên, gần như mỗi ngày đều có tăng lên, cho dù còn không bằng linh cảnh, nhưng linh khí tăng lên đại giới chính là các nơi không gian liệt phùng nhiều lần hiện, yêu thú tàn phá bừa bãi, các nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ thú triều. Tốt tại, Cửu Châu có Ngự Linh Quân cùng Linh Võ Cục hai đại quan phương tổ chức che chở, lại thêm kiếm các kiếm thủ thực hiện chém đầu, miễn cưỡng duy trì được Cửu Châu mặt ngoài an ổn. Về sau, các nàng mới biết được thế giới đã kỳ biến, Mê Quốc, Tịnh Độ, Anh Đảo, Đồng Tử, công nhiên xé bỏ hòa bình ước, đánh lén Côn Luân cùng Đại Mạc hai cái linh cảnh, đánh nát Trấn Linh Bi. Phản ứng dây chuyển bên dưới, mặt khác chấn linh bi cũng bị khác biệt trình độ tổn hại. Linh cảnh linh khí tuôn ra đến Lam Tinh, tạo thành linh khí triều tịch, không ít người bình thường xuất hiện say linh tình huống, đây là bởi vì linh khí tăng lên quá nhanh, dẫn đến người bình thường không cách nào thích ứng. Bất quá tốt tại, viện nghiên cứu kinh đô đã sớm làm qua thí nghiệm, lấy ra đối ứng thuốc, miễn phí cung cấp cả nước sử dụng, cái này mới không có tạo thành nghiêm trọng khủng hoảng. Hiện nay, thập đại kiếm thủ 6 người cùng 4 tên quốc trụ đóng giữ Cửu Châu biên cảnh, còn lại 4 người cam đoan quốc nội an ổn, còn có một tên quốc trụ phụ trách chi viện cả nước, rất hiển nhiên dạng này trọng trách không phải là Thẩm Thiên Khuynh vị này hệ không gian không ai có thể hơn. Bất quá loại này sự tình đối với các nàng đến nói còn quá xa, đừng nói là các nàng, liền xem như Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong hai cái tối cường thiên tài bây giờ cũng không có tả hưu thời cuộc năng lực. Giang Độc lời nói, về sau sẽ có, nhưng bây giờ vẫn là quá sớm. Nhớ tới Giang Độc, Thượng Quan Nhu khó tránh khỏi lo lắng, đối phương đã biến mất hơn một tháng, trước đây có lẽ không hề rời đi qua thời gian dài như vậy. Bây giờ bên ngoài như thế loạn, nghĩ đến Giang Độc đi địa phương cũng rất nguy hiểm. Phần này lo lắng giấu ở đáy lòng của mỗi người, bao gồm Khương Thanh Nhan, cũng bao gồm Ngạc Diên. Lại lần nữa dọc theo đường nhỏ hướng về nhà phương hướng đi đến, hai nữ lấy bản về tu luyện tâm đắc, đây là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Nhưng mà liền tại đi qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, chân trời một tiếng nổ vang. Ù ù, giang giác. Bầu trời như bị cự trảo xé rách, dữ tợn không gian liệt phùng bắt ngang tại thành phố Tô Vân trên không. Gió tanh cuốn theo lạnh lẽo thấu xương cùng yêu thú gào thét, giống như mưa như chút nước như mưa to rơi đập. Dâm dạp chẳng chị trắng như tuyết thân ảnh, đến từ cực địa băng nguyên tuyết lang bầy, mang theo sơ cảnh, bộ cảnh hung lệ khí tước, dẫn đầu tuân ra khe hở, lợi chảo đảo tại băng lãnh nền xi măng bên trên, phát ra rợn người cạo lao âm thanh. Theo sát phía sau là mấy đầu hình thể càng thêm khổng lồ cực địa băng hùng, bọn họ tay gấu giơ cao, đột nhiên đập tại mặt đất, lóe ra hàn quang, mỗi một lần đập đất, mặt đất liền ngưng kết ra một mảnh băng xương. Giống. Sói chu cùng gấu giống đan bảo, nháy mắt phá vỡ thành phố Tô Vân điểm tĩnh. Thình lình tai nạn làm cho khủng hoảng giống như ôn dịch lan tràn, tan tầm đám người, tan học học sinh, ven đường bán hàng rong, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, vật phẩm va chạm tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Mọi người bản năng hướng về rời xa khe hở phương hướng chạy trốn, xô đẩy, té ngã, dẫm đạp, hỗn loạn không chịu nổi. Thanh An, Thượng Quan Nhu trong quát bị chìm ngập tại đinh thai nhức góc thú vật giống cùng đám người rú thảm bên trong. Kiếm quang như điện, tinh chuẩn đâm xuyên một đầu nhào về phía phụ nữ trẻ em tuyết lang huyết hầu, nóng bỏng sói máu phun ra tại băng lánh mặt đất, nháy mắt đông kết. Nhưng càng nhiều tuyết lang, băng hùng, giống như vỡ đê màu trắng dòng lũ, từ giữa tận không gian liệt phùng bên trong tuôn trào ra, lợi chảo răng nanh xé rách hoảng hốt chạy trốn đám người. Sương lạnh lan tràn, lũ băng như mưa. Khương Thanh Nhan sớm đã hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang. Nàng mũi chân điểm nhẹ, những nơi đi qua, mặt đất nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng cứng, đem mấy đầu thế sông chính đột nhiên tuyết lang đông kết tại nguyên chỗ. Làm giơ tay lên, mấy đóa màu đu lam băng liên lánh diễm không tiếng động nở rộ, tinh chuẩn rơi vào mấy đầu hình thể hơi nhỏ băng hùng đỉnh đầu. Bạo! Lạnh lạnh quát khẽ băng lên, băng liên đột nhiên bành trướng, lập tức mãnh liệt nổ tung. Thấu xương hàn lưu hỗn hợp có đốt cháy linh hồn lánh diễm càn quét, cái kia mấy đầu băng hùng liền kêu rên cũng không cùng phát ra, thân thể cao lớn liền bị đông cứng, xé rách, hóa thành đầy đất bốc lên hàn khí khối vụn. Hai người hợp lực ngắn ngủi chặn lại một lát, nhưng yêu thú quá nhiều, lại từ không gian liệt phùng bên trong chạy ra đã không vẹn vẹn chỉ có sơ cảnh bộ cảnh tạm ngư, hành cảnh, tật cảnh. Linh võ cục người rất nhanh đến chi viện, liền phụ cận trưởng cấp 3 lão sư, học sinh đều gia nhập chiến đấu, Hoa Mục cục trưởng tự mình dẫn đội, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân nổ nát vụn một mảng lớn yêu thú. Nhưng mà, số lượng quá nhiều, tận thế tại một cái chớp mắt giáng lâm, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Bất quá hy vọng còn tại, bởi vì Lam Tinh lập tức thế cục, đường ven biển bên trên không chỉ có kiếm thủ đóng giữ, còn có vũ cảnh cường giả để phòng bên mở, chỉ cần có thể kiên trì đến vũ cảnh cường giả chi biến đến. Chỉ là, trước đó, người ở chỗ này khả năng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Thành phố Tô Vân linh võ cục vốn là không cường, thành phố Tô Vân cũng không phải cái gì thành phố lớn, tối cường cục trưởng mới bất quá tất cảnh, lấy cái gì ngăn lại yêu thú? Chỉ có thể để mạng lại ngăn. Chương 559, thành phố Tô Vân nguy chương 559, thành phố Tô Vân nguy thành phố Tô Vân, hỗn loạn khu phố. Hoa Mục cục trưởng quanh thân lôi quang cùng điểm, cứ thế mà đem một đầu đánh tới chỉ cảnh băng hùng bổ đến cháy đen bay ngược, nhưng đại giới là vai trái bị bên kia băng hùng lợi chảo xé ra vết thương sâu tới xương, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệnh, tất cảnh tu vi tại như nước thủy triều yêu thú trước mặt, lộ ra như vậy đơn bạc. Đứng vững, vũ cảnh cường giả chi viện lập tức liền đến. Hắn gào thét, âm thanh lại chìm ngập tại thú vật giống cùng nhũ băng phá không rít lên bên trong. Thượng Quan Nhu kiếm quang múa thành một màn ánh sáng, tinh chuẩn cắt đứt đánh tới tuyết lang lợi chảo, nhưng càng nhiều yêu thú từ bên cạnh bò tới. Nàng hô hấp dồn dập, quan hệ năng lượng tiêu hao rất lớn, cường độ cao chiến đấu để bộ cảnh đỉnh phong nàng cũng bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Khương Thanh Nhan tình huống tốt hơn một chút, băng liên lãnh diễm rất đúng yêu thú có thiên nhiên khắc chế, ngọn lửa u lam mỗi lần nở rộ đều có thể đông kết một mảnh, nhưng nàng lực lượng một người thủy chung là đơn bạc, căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Phía sau, chị An cục khẩn cấp sơ tán đám người, lần lượt gõ vang cửa phòng đưa bình thường thị dân rút lui, hướng về phòng vệ chống rông tiến đến. Mỗi tòa thành thị dưới mặt đất đều có dạng này vài tòa phòng vệ chống rỗng, thành phố Tô Vân phòng vệ chống rỗng có khả năng tiếp nhận ít nhất 10 vạn người, cứ việc đối với một tòa thành thị đến nói, 10 vạn người vẫn chưa tới 1 phần 10, nhưng đồng dạng loại này đột phát tình hình cũng sẽ không lan tràn đến chỉnh tòa thành thị. Trước đó, linh võ cục cùng ngự linh quân liền có thể khống chế tốt tình huống. Nhưng mà đó là thả trước kia, bây giờ thế giới kỳ biến, linh khí kéo lên, càng nhiều yêu thú lựa chọn đi ra săn giết nhân loại, nuốt ăn nhân loại huyết khí. Giết! Tiếng giết rung trời, nhưng chiến tuyến vẫn còn tại không ngừng tan tác, một đầu giảo hoạt hành cảnh băng lang lách qua băng diễm, cuốn theo thấu xương hàn lưu, lao thẳng tới phía sau nàng một đám kinh hoàng học sinh. Tường băng nháy mắt ngưng kết, lại tại băng lang lợi chảo bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Khương Thanh Nhan con ngươi hơi co lại, hồi biên đã không kịp. Liền tại băng lang răng nanh sắp xé rách học sinh nhất hầu nháy mắt, quét. Từng cây giống như mạng nhện phấn hồng sợi tơ trói buộc chặt băng lang tứ chi, kèm theo một bóng người xinh đẹp bay xuống, sợi tơ đột nhiên kéo căng, đem xoắn nát thành khối vụn. Diễn tỷ. Khương Thanh Nhan hai mắt tỏa sáng, nhìn hướng người tới. Trên thực tế bây giờ thành phố Tô Vân người mạnh nhất cũng không phải là cục trưởng linh vũ cục Hoa Mục, mà là bây giờ tật cảnh ngũ giai Lạc Diên. Cựu bí hồ dị năng, thiên phú cấp SSS, liền đại học Long Hoa đều hướng ném ra qua cảnh ô lưu. Lạc Diên gia nhập là chiến trường lại giảm một điểm áp lực, nhưng tác dụng thực tế cũng không lớn, một cái tật cảnh còn chưa đủ lấy tả hữu bây giờ thú triều, không gian linh cảnh trong cái khe mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái yêu thú chỉ cảnh ngay tại chạy tới. Đợi đến yêu thú chỉ cảnh giáng lâm thời điểm, chính là thành phố Tô Vân hủy diệt thời điểm, liền nhìn là chi viện trước đến vẫn là yêu thú trước đến. Thời gian một chút xíu trôi qua, yêu thú liên tục không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, ngã chết vô số kể, nhưng sống sót cũng không ít. Bọn họ tùy ý phá hư kiến trúc xung quanh, ngửi ngửi không khí mùi máu tươi hướng về nhân viên dạy đặc đi bu tập. Mọi người lực có thua, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Hoa Mục huyết chiến ba cái tật cảnh yêu thú, lôi quang nổ tung, oanh minh không ngừng. Hắn toàn thân đẫm máu, cánh tay trái vô lực rủ xuống, dựa vào tay phải ngưng tụ lôi mâu, mỗi một lần công kích đều mang liều mạng mãnh liệt. Lạc Diên thì không cần nhiều lời, tại bảy cái tật cảnh yêu thú vây công hạ xuống vào khẩu chiến, hoàn toàn yêu hóa là cửu vĩ hồ, trắng như tuyết da lông nhuộm đầy vết sắt, đồng thời còn đem hai cái tật cảnh yêu thú đầu độc, thẳng hướng mặt khác yêu thú, một người liền kéo một đầu chiến tuyến, chiến lực chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Nữ tử kia là ai, lại so Hoa cục trưởng còn mạnh hơn. Đâu chỉ là mãnh liệt, quả thực chính là hai cái nửa cục trưởng. Còn như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, dạng này thiên tiêu không nên tại Long Hoa mới tồn tại sao? Chúng ta một cái nho nhỏ thành phố Tô Vân còn có thể tung ra phượng hoàng. Loại này dưới cục diện, học sinh lớp 10 bên trong rất nhiều người còn không cách nào tham dự chiến đấu, chỉ có thể làm hậu cần, đem một chút trọng thương nhân viên chiến đấu gánh vác, lân cận điều trị. Bọn họ một bên hành động, một bên tán gẫu, làm dịu tâm tình khẩn trương. Đâu chỉ là một cái phượng hoàng, à, bên kia hai nữ sinh không phải liền là cùng chúng ta một giới sao? Hiện tại vượt cấp đến lớp 12, tại ngươi ta còn tại sơ cảnh, nhân gia đã là bộ cảnh thậm chí hành cảnh. Ôi mẹ ơi, cái này cái thế giới đã điên cuồng như vậy sao? Ha ha, các nàng sát thực rất mạnh, nhưng muốn nói vị kia vẫn là kém một chút, chính là không biết vị kia lại đi nơi nào. Ngươi nói là Giang lão ma, lâu như vậy không có xuất hiện, sẽ không phải nói cẩn thận. Nói chuyện phiếm lúc, kèm theo một tiếng rung trời triệt địa tiếng giống, yêu thú chỉ cảnh cuối cùng lao tới chiến trường. Một cái liệt băng kiếm sĩ hổ từ không gian liệt phùng nhảy ra. Liệt băng kiếm sĩ hổ giáng lâm, giống như tại sôi trào trong chảo dầu đầu nhập vào một khối vạn năm huyền băng. Cái kia một tiếng rung trời triệt địa hổ gầm, cuốn theo đông kết linh hồn hàn ý cùng thôi sơn đảo hải uy áp, nháy mắt ép qua trên chiến trường tất cả gáo thét cùng anh minh. Giang giác, giang giác, giang giác. Xung quanh vạn mét bên trong, tất cả kiến trúc cửa sổ thủy tinh những thanh sụp đổ. Vô số óng ánh mảnh vỡ giống như băng vũ chút xuống, tại ảm đạm dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt hàn quang. Càng kinh khủng chính là cái kia tùy theo mà đến cực hàn lĩnh vực, không khí phảng phất nháy mắt bị rút khô tất cả nhiệt lượng, hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành tinh mịn băng tinh, giống như màu trắng đuổi khói mù tràn ngập ra, sau đó hóa thành băng lãnh đông tuyết dị dạo bay xuống. Mặt đất, vách tường, sắt, tất cả đều đang nhanh chóng đông kết, bao trùm bên trên thật dày tầng băng. Nguyên bản còn có thể cắn răng kiên trì cấp thấp khải linh giả đám người, động tác nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc chậm chạp, linh lực vận chuyển giống như rơi vào vũng bùn, liền hô hấp đều mang đáo cắt đâm nói. Bình thường thị dân càng là như rơi vào hầm băng, rất nhiều người trực tiếp đông cứng tại nguyên chỗ, liền thét lên đều không thể phát ra. Chiến tuyến, tại yêu thú chỉ cảnh giáng lâm nháy mắt, triệt để sụp đổ. Phi, chỉ cảnh, có linh vũ đội viên răng run lên, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng. Liệt băng kiếm sĩ hổ thân thể cao lớn ưu nhã mà tràn đầy lực lượng cảm giác rơi vào một tòa nửa sập nhà lầu đỉnh. Băng tinh bao trùm ra lông tại hàn khí bên trong lóe ra như kim loại rực rỡ. Nó cặp kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử, lạnh như băng quét mắt phía dưới hỗn loạn chiến trường, giống như quân vương đang dò xét chính mình bãi săn. Ánh mắt chiếu tới chỗ, vô luận là nhân loại hay là cấp thấp yêu thú, đều bản năng cảm thấy sâu trong linh hồn run rẩy. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Không gian liệt phùng bên trong, lột ngạt đạp đất tiếng như cùng trọng truy đánh tại trái tim của mỗi người bên trên. Lại một đạo cuốn theo báo tuyết thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, đó là một đầu hình thể so liệt băng kiếm sĩ hổ càng thêm khổng lồ băng nguyên mãnh mã. Mũi dài cuốn lên, phun ra không phải hơi nước, mà là đủ để đông kết sắt thép cực hàn khí đông trụ. Ngay sau đó, mấy đạo mau lẹ như điện băng ảnh thoát ra, là hình như báo săn, nhanh nuốt đều là từ hàn băng tạo thành xương ảnh báo. Yêu thú chi cảnh, cuối cùng giáng lâm. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Giống như tuyên bố thành phố Tô Vân tử hình sứ giả. Song chương 560, vây quanh Cửu Châu chương 560, vây quanh Cửu Châu xuất sinh nhận lấy cái chết. Một cây hắc sắc đại kích như lưu tinh bạch phá bầu trời, đem liệt băng kiếm sĩ hổ đỉnh trên mặt đất, sau đó chính là lôi đỉnh vạn quân đánh xuống, tại yêu thú trong nhóm nổ tung, quét dọn ra một mảng lớn khu vực chân không. Chỉ thấy trên không đứng vững vàng hai người, Trương Huyền Phong đạo bảo phần phật, rất có vài phần tiền phong đạo cốt, nhạc phá quân một cái cú sốc, từ giữa không trung nhảy xuống, trực tiếp đập về phía mặt đất. Hắn nhếch miệng cười thoải mái, nhìn hướng nơi xa thượng quan nhu các nàng, đi qua, nhìn các ngươi nơi này có cần hay không hỗ trợ. Cứ việc ngoài miệng trưng cầu ý kiến, nhưng hắn đã xung phong đến yêu thú bảy bên trong, một quyền rơi xuống, mặt đất chia 5 x 7, kinh khủng lực đạo chút xuống, mặt đất nháy mắt chia 5 x 7. Nơi xa hắc sắc đại kích rung động, bay trở về đến trong tay của hắn, lần thứ hai vung mạnh ra một cái bán nguyệt, hoành tạo thiên quân. Trương Huyền Phong ngự kiếm rơi xuống, trên mặt như cũ mang theo bộ kia híp mắt nụ cười, đối với thượng quan nhu đám người mỉm cười ra hiệu phía sau, quay đầu bất đắc dĩ nhìn hướng Nhạc Phá Quân nói, ngăn lại cái kia mấy cái yêu thú chi cảnh, ta đi giúp bọn hắn giảm bớt áp lực. Đúng vậy, không quản Trương Huyền Phong cùng Nhạc Phá Quân hai người là chân lộ qua vẫn là giả đi qua, ít nhất hai người gia nhập cực đại giảm bớt điều tra viên áp lực. Hai cái đứng đầu tiên kiêu bây giờ đã là tật cảnh lục giai, một tháng phá một cái tiểu cảnh giới, thiên phú sắc thực thuộc đứng đầu, còn có lúc trước giang độc giúp hai người tăng lên nhục thân cường độ, bởi vì hai người này miễn cưỡng được cho là hai vị chỉ cảnh chiến lược. Liệt băng kiếm sĩ hổ bị hắc sắc đại kích đóng xuyên mấy mắt, băng tinh bậy ra, phát ra một tiếng thống khổ cùng nổi giận đan vào gào thét, thân thể cao lớn điên cuồng bật mèo, lại cứ thế mà đem đại kích đánh bay ra ngoài. Nhạc Phá Quân nước gan bàn tay, máu me đầm địa, lại không để ý chút nào liếm liếm quẹt miệng, trong mắt chiến ý càng tăng lên, đủ sức lực. Thân hình hắn như đạn pháo lần thứ hai lao ra, cùng cái kia thoát khỏi gò bó hổ răng kiếm ngang nhiên đụng vào nhau. Bành! Sóng khí lan lộn, vụ băng cùng đá vụn cùng bay. Bên kia, Trương Huyền Phong kiếm chỉ một dẫn, phía sau cổ kiếm ông kêu ra khỏi vỏ, hóa thành mấy chục đạo lăng lệ kiếm quang. Như du ngư xuyên qua tại đàn thú bên trong, tinh chuẩn cắt xương ảnh báo mấu chốt cùng băng nguyên mánh mã yếu ớt phần mắt. Đạo bào của hắn trong gió rét phồng lên, bộ pháp huyền ảo, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi chí mạng nhũ băng cùng khí đông, nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại mỗi lần xuất thủ nhất định cứu một người hoặc giải một chỗ tình thế nguy hiểm. Hỗn loạn chiến tuyến bắt đầu miễn cưỡng trọng trình, nhưng mà yêu thú chỉ cảnh khủng bố vượt xa tưởng tượng, lại số lượng rất nhiều. Nhạc Phá Quân mặc dù dũng, nhục thân cường hành, linh lực bằng bạc, nhưng dù sao chỉ là tật cảnh lục giai, bằng vào cường hãn thể phách miễn cưỡng quấn lấy liệt băng kiếm sĩ hổ chờ ba cái yêu thú chỉ cảnh, đã là cực hạn, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương, máu tươi mới vừa chảy ra liền bị đông cứng. Cái kia băng nguyên mãnh mã mũi dài lại lần nữa nâng lên, kinh khủng khí đông ngưng tụ, mục tiêu nhắm thẳng vào nhân viên dày đặc nhất phía sau sơ tán khu. Hoa Mục muốn rách cả mí mắt, muốn xông qua, lại bị ba đầu tật cảnh băng hùng kéo chặt lấy. Lạc Diên cửu vĩ quân vũ, hồ hỏa cùng huyễn thuật cùng sử dụng, miễn cưỡng đánh lui vây công nàng hai cái chỉ cảnh xương ảnh báo, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chấm như tuyết trên thân thể vết thương chồng chất. Thời gian tại tràn đầy vô biên tế chờ đợi trôi qua, cuối cùng hai nạn so chi viện càng trước một bước. Liên tại mọi người khó khăn chống đỡ lúc, một cô kinh khủng uy áp từ không gian liệt phùng bên trong truyền ra, vô thiên cái địa. Vũ cảnh, không nghĩ tới trước hết nhất đợi đến không phải vũ cảnh cường giả, mà là vũ cảnh yêu thú. Một cái bao trùm lấy trắng như tuyết da lông bàn tay lớn đào tại không gian liệt phùng biên giới, thân thể cao lớn ra sức từ không gian liệt phùng bên trong gạt ra, đập vào mặt cảm giác gáp bách khiến người cảm thấy ngạt thở. Gặp một màn này, linh võ cục một phương diện sắc cảm đạm một mảnh, nhìn chân trời lại đầy cõi lòng thất vọng. Vũ cảnh cường giả chi viện vẫn không có. Thật tình không biết, lúc này đáy biển chỗ sâu đồng dạng xuất hiện không gian liệt phùng, liên tục không ngừng hải yêu từ lòng đất bò ra, lại sớm đã có vũ cảnh yêu thú đi ra. Thậm chí một cái bán bộ kiếp cảnh thâm hải cổ kình liền ngăn tại không gian liệt phùng, tùy thời cũng có thể đi ra. Loại này sẽ nhìn chờ trạng thái để Thẩm Thiên Khuynh rất là khó chịu, đối phương nói không chừng đi ra không đi ra, hắn còn không thể rời đi. Thẩm Quốc Trụ, liên tại chiến trường hỗn loạn này bên trong, một tên chỉ cảnh khải linh giả lao đến đối Thẩm Thiên Khuynh báo cáo, thành phố Tô Vân xuất hiện cực địa băng nguyên không gian thông đạo, hiện đã có vũ cảnh yêu thú giáng lâm. Nghe đến tin tức này, Thẩm Thiên Khuynh mày nhíu lại chặt hơn, nhìn xem ngăn tại không gian liệt phùng thâm viên cổ kình, ánh mắt từ do dự chuyển thành kiên định. Nơi này tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng thành phố Tô Vân chỉ là một cái phổ thông thành thị, không có vũ cảnh tọa trấn. Xuất hiện vũ cảnh yêu thú chính là giảm chiều không gian đả kích. Một cái khả năng sẽ xảy ra chuyện, một cái đã muốn xảy ra chuyện, lựa chọn ra sao không cần nhiều lời. Mà còn lấy tốc độ của hắn, liền tính bên này xảy ra chuyện lập tức liền có thể đuổi trở về, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Liên tại hắn cất bước sắp muốn rời đi thời điểm, một thân ảnh chợt xuất hiện tại Cửu Châu biên cảnh. Rốt mổ cái kia một tấm góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt mang theo thân sĩ đủ cười, đối với Thẩm Thiên Khuynh khẽ mỉm cười, "Thẩm quốc chủ, đã lâu không gặp." Quét. Lời còn chưa dứt, rốt mổ vị trí không gian liền mắt trần có thể thấy sụp đổ, giảm thành một điểm biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Thiên Khuynh thả xuống tay, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên kia Zomo, trên mặt của đối phương vẫn như cũ mang theo muốn ăn đòn nụ cười. "Không nói lễ phép, ta lần này đến cũng không phải đến cùng người đánh nhau." Nói, Thẩm Thiên Khuynh âm thanh lạnh lùng nói, không nói nhiều, nhưng hắn cũng không có tiếp tục động thủ. "Ngươi ngay ở chỗ này, bồi ta trò chuyện một ít ngày, làm sao?" "Yên tâm, không làm gì, chúng ta chỉ tán gẫu." Zomo giống như là có chút tiếc rẻ nói, "Ai, nếu là tần trụ quốc tại chỗ này liền tốt. Đương nhiên ta không phải ghét bỏ ngươi ý tứ, chỉ là so với bắt chuyện một cái nam nhân, ta am hiểu hơn cùng nữ nhân giao tiếp, nhất là nữ nhân xinh đẹp." Mắt thấy Dỗ Mộ nói đến một chút nói nhảm, Thẩm Thiên Khuynh hoàn toàn không có kiên nhẫn, đưa tay chính muốn lần nữa cho đối phương một cái hung ác. Lại nghe đối phương lần thứ hai nói, bất quá cũng không có cách nào, ai bảo hôm nay Cửu Châu đặc biệt náo nhiệt đâu, mà ta chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt, chỉ có thể đến ngươi nơi này, cầu cái yên tĩnh. "Có ý tứ gì? Không ngại chạy một chuyến, cùng một chỗ nhìn một chút Cửu Châu sơn hà?" Nhìn xem Dỗ Mộ giống như cười mà không phải cười khoe miệng, Thẩm Thiên Khuynh trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Không nói hai lời quay người biến mất không thấy gì nữa, mặc dù mổ cũng không nhanh không chậm đuổi theo, hai người thân ảnh lập lòe, trong chớp mắt xuất hiện tại mấy vạn mét trên không trung. Thẩm Thiên Khuynh nhìn phía dưới, từng đạo không gian liệt phùng tại Cửu Châu trên không rách ra, gần như đem toàn bộ Cửu Châu toàn bộ khép lại. Lại nhìn bên cạnh Bắc Cực Hùng Quốc, mặc dù không có Cửu Châu khoa trương như vậy, nhưng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng đạo kịch liệt năng lượng va chạm, hiển nhiên có cường giả tại giao thủ. Cửu Châu bị vây quanh, Minh Hữu bị kiềm chế, rất rõ ràng lấy Mệ Quốc cầm đầu thế lực là một ngày này làm đủ chuẩn bị. Chương 561, Giết Ma Vượn. Chương 561, Giết Ma Vượn. Vũ cảnh yêu thú uy áp giống như thực chất, đem toàn bộ thành phố Tô Vân bao phủ trong đó. Cái kia bao trùm trắng như tuyết da lông cự trưởng triệt để xé rách không gian liệt phùng, một đầu hình thể vượt xa lúc trước tất cả yêu thú băng phách ma viên bước ra khe hở, ngửa mặt lên trời phát ra đình thai nhức óc gào thét. Tiếng gầm cuốn theo cực hàn linh lực, nháy mắt đem phía dưới mấy đống nhà lầu triệt để đóng băng, sụp đổ. Tuyệt vọng giống như ôn dịch lan tràn. Liên Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng, không thể không từ bỏ chiến đấu, cấp tốc rút lui. Vũ cảnh Nhạc Phá Quân phun ra một cái đái băng cặn bã bầm máu, ánh mắt lại không có khủng hoảng, mà là một loại mãng phu hung ác, liều mạng. Hắn chính phải tiếp tục vọt tới trước, lại bị Trương Huyền Phong một cái đè lại. "Đừng đưa chết." Trương Huyền Phong khó được che giấu nụ cười, ngựa khí gấp rút, "Vũ cảnh không phải là người ta có thể địch, chờ." Lời còn chưa dứt, băng phách ma viên cái kia băng lãnh con ngươi đã khóa chặt phía dưới đám người dày đặc nhất sơ tán khu, tự trưởng nâng lên, kinh khủng hàn băng linh lực cấp tốc tập hợp, hóa thành một viên đường kính vượt qua ngàn mét to lớn băng sa băng, ở băng rơi đập. Một kích kia nếu là rơi xuống, phía dưới mấy ngàn người chắc chắn hóa thành một mịt, liền vừa vặn rút lui quần chúng cũng sẽ phải chịu liên lụy, chỉ có chút ít mấy người có thể miễn cưỡng chạy trốn. Tất cả có thể động khải linh giả liều chết phóng tới viên kia băng sa băng, Hoa Mục giống giận bộc phát ra cuối cùng lôi quang, Lạc Diên cựu vĩ ra hết tính toán cấu trúc miễn cảnh bình chướng, Thượng Quan Nhu kiếm quang cùng Khương Thanh Nhan băng liên đồng thời ảnh hướng lên bầu trời, nhưng chênh lệch quá xa. Vũ cảnh một kích, tuyệt không phải bọn họ có thể ngăn. Băng sao băng treo đỉnh, thử vong ảnh bao phủ. Liên tại tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng lúc, trong dự đoán hủy diệt cũng không giáng lâm. Cái kia đường kính ngàn mét, cuốn theo vũ cảnh chi uy khủng bố băng rơi, tại cách xa mặt đất không đủ trăm triệu chỗ, đột nhiên ngưng kết. Cũng không phải là bị lực lượng ngăn cản, mà là giống như bị một cái vô hình cự thủ nhấn xuống tạm dừng chốt, liền bên trên quần quần hàn băng linh lực cùng rơi xuống động năng, đều tại giờ khắc này triệt để yên lặng. Thời gian phảng phất bất động. Băng phách ma viên bạo ngược trong con mắt, lần thứ nhất chiếu ra một vẻ kinh ngạc. Phía dưới, tất cả liều chết chống cự khải linh giả, tất cả tuyệt vọng nhắm mắt người bình thường, đều kinh ngạc nhìn ngước nhìn bầu trời cái kia trái ngược lẽ thường một màn. Ông, nhỏ xíu gợn sóng không gian từ ngưng kết băng sao băng phía dưới đẩy ra. Một đạo thân ảnh đơn bạc, im hơi lặng tiếng ra hiện ra tại đó, phảng phất hắn vẫn ở, chỉ là không người phát giác. Thân ảnh mơ hồ một cái chớp mắt, sau một khắc cũng đã ngưng thực. Tóc trắng khẽ nhuyết, áo bào tại tàn phá bừa bãi trong gió lạnh không nhúc nhích tí nào, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa tỏa ra, lại phảng phất thành phiến thiên địa này tuyệt đối hạch tâm. Hắn chỉ là bình tĩnh nhấc lên một cái tay, lòng bàn tay hướng lên trên, yếu ớt hơi nâng nâng. Cái kia hủy diệt tính băng sao băng, tựa như cùng dịu dàng ngoan ngoãn đồ chơi, trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Xông. Độc. Thượng Quan Nhu nghẹn nào thì thảo, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Khương Thanh Nhan băng trong mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu đạo thân ảnh kia, môi mím chặt có chút buông ra, một mực căng cứng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng. Lạc Diên hóa thân cựu vĩ hồ phát ra một tiếng trầm trầm nghẹn nào, hồ trong đồng tử hiện lên phức tạp khó hiểu chỉ riêng. Giang Độc ánh mắt đảo qua phía dưới bừa bộn chiến trường, tại mấy vị người quen trên thân thoáng dừng lại, cuối cùng rơi vào tồn kia khổng lồ băng phách ma viên trên thân. Băng lãnh, hờ hững, giống như nhìn xem một kiện vật chết. Băng phách ma viên cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, phát ra một tiếng thị uy tính gào thét, càng nhiều hàn băng linh lực điên cuồng tập hợp, tính toán đoạt lại băng sao băng quyền khống chế, thậm chí đem triệt để dẫn nổ. Giang Độc hờ hững, một chút xíu ám kim đường vần từ chỗ ngực lan tràn đến gò má. Nâng nâng bàn tay, ngón giữa hơi cong, sau đó đi đến một cái gậy tại cái kia to lớn băng cầu bên trên. Giang giác, vâng. Cái kia ngưng tụ vũ cảnh yêu thú một kích toàn lực khổng lồ băng sao băng, liền dây ruột đều không thể làm ra, liền từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần nhất băng thuộc tính hạt năng lượng, giống như đầy trời lập loè ngôi sao, tiêu tán vô tung. Hơi hận, lao đi vũ cảnh một kích. Băng phách ma viên thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, thú vật trong đồng tử lần đầu toát ra vẻ sợ hãi, bản năng muốn lui lại, nhưng đã chậm. Giang Độc thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện tại băng phách ma viên cái kia to lớn đầu phía trước, lơ lửng tại trong không, nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Trong cơ thể viên kia trái tim võ tổ trầm trọng nhịp đập một lần. Đông. Một tiếng ngột ngạt lại phảng phất nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang tiếng tim đập, cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp vang vọng tại trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn. Đứng núi chịu sào băng phách ma viên, thân thể cao lớn kịch liệt chấn động, kèm theo một cái nhỏ bé năm đấm đột nhiên nện ở đỉnh đầu, nương tụ hàn băng linh lực nháy mắt tán loạn, cặp kia bạo ngược con ngươi đột nhiên mất đi chỗ có thần thái, thay đổi đến trống rỗng. Phù phù. Giống như sơn nhạc sụp đổ, băng phách ma viên đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ẩm vàng quỳ xuống đất, to lớn đầu bất lực rủ xuống. Sinh mệnh khí tức giống như bị cuồng phong thổi tắt ánh nến, nháy mắt chôn bụi. Một kích, biểu sát vũ cảnh yêu thú. Toàn bộ chiến trường lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Tiếng gió, thú vật giống, nhân loại tiếng thở dốc, phản phất toàn bộ đều biến mất. Ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại đạo thân ảnh kia bên trên, nhìn xem hắn giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thân ảnh lại lần nữa mơ hồ xuất hiện tại tàn phá bừa bãi thú triều bên trong. Hắn không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ là bình tĩnh hành động. Bên người yêu thú liền như là nổ tung dưa hấu đồng dạng, bị ứ thế mà đè nát. Vô luận là bộ cảnh, hành cảnh, tất cảnh, thậm chí còn sót lại mấy đầu yêu thú chi cảnh, tại hắn trải qua con đường bên trên, đều là như dưới trời nắng gắt băng tuyết, không tiếng động tăng dã. Đây không phải là chiến đấu, đây là một tràng đơn phương thanh lý. Tuyệt đối, khiến người hít thở không thông, vượt qua lý giải lực lượng nghiền ép. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, nguyên bản giống như nước thủy triều phun trào thú triều, lại bị cứ thế mà chống giống một mảng lớn, chỉ còn lại đầy đất phóng ánh yêu thú sắc và trường ngưng kết máu tươi, chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Cái này, chính là Hoa Mục cục trưởng che lấy vết thương, âm thanh khô khốc, không cách nào tìm tới thích hợp từ ngữ đến hình dung nhìn thấy trước mắt. Lạc Diên giải trừ yêu hóa, khôi phục hình người, sắc mặt tái nhợt dựa vào đoạn tường một bên, nhìn qua đạo thân ảnh kia, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan tụ lại đến cùng một chỗ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô cùng rung động, cùng với một tia khó nói lên lời yên tâm. Quái vật Nhạc Phá Quân thấp giọng lẩm bẩm một câu, khóe mắt không được run rẩy. Liên Trương Huyền Phong cặp kia híp híp mắt đều mở ra mấy phần, nụ cười đều có chút duy trì không được. Giang Độc dừng bước, đứng tại thành thị trung ương lớn nhất phế tích bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía lớn nhất đạo kia không gian liệt phùng, vẫn có linh tinh yêu thú tử trong chui ra. Hắn giơ tay lên, đối với cái khét kia, yếu đớt nắm chặt. Không gian liệt phùng cũng không có khép kín, lại càng thêm khiến người chố mắt đứng nhìn. Tại cái kia không gian liệt phùng phía trước một bức cổng đồng vô căn cứ hiện lên, cắm rễ ở hư không, ngang nhiên phong tỏa ngăn cản đạo kia không gian liệt phùng. Chương 562, tuổi thọ đổi thực lực. Chương 562, tuổi thọ đổi thực lực. Bầu trời khôi phục mù mịt, nhưng không còn là loại kia vỡ vụn, tuyệt vọng mù mịt. Ánh mặt trời khó khăn xuyên thấu tầng mây, rơi tại tĩnh mịch thành thị phế tích bên trên, chiếu sáng vô số sống sót sau tai nạn, ngốc trệ mở mị khuôn mặt. Giang Độc thân ảnh trôi nổi tại trống không, trên thân vẫn như cũ sạch sẽ như mới. Hắn chậm rãi rơi xuống, đứng tại Thượng Quan Nhu mấy người trước mặt. "Ta trở về." Hắn mở miệng, âm thanh nhu hòa rất nhiều. Thượng Quan Nhu há to miệng, thiên luôn bạn ngữ ngăn tại yết hầu, cuối cùng ba chân bốn cẳng, một cái nào vào giang độc trên thân, không nói một lời. Khương Thanh Nhan nhẹ nhàng gật đầu, băng trong mắt màu xanh lam nhìn xem hắn, tựa hồ nghĩ xác nhận đây không phải là ảo giác. Lạc Diên giãy giụa lấy đứng lên, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Tiểu đệ đệ, ngươi còn là ngươi sao?" Giang Độc vô ý thức tiếp lấy Thượng Quan Nhu, ánh mắt đảo qua các nàng thương thế trên người, đưa tay ở giữa, nồng đậm ôn hòa huyết khí năng lượng tràn ngập ra, dung nhập các nàng trong cơ thể. Đồng thời hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lạc Diên, "Ta không phải ta, còn có thể là ai?" Một dòng nước ấm tuôn ra vào thể nội, để các nàng vết thương trên người thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lạc Diên tiến lên mấy bước, đôi mắt đẹp chớp động, "Tỷ tỷ ta không tin, trừ phi ngươi để ta chính miệng nếm nếm." Vẫn như cũ mùi vị quen thuộc đùa giỡn, Giang Độc vẫn không có phản ứng đối phương. Như vậy cũng để cho Lạc Diên càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, một mặt nói chân chính Giang Độc thích ăn miệng. Liên nơi xa trọng thương Hoa Mục, Tiệt Lực Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong đều cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, thương thế cùng mệt mỏi vô cùng làm dịu. Dòng nước ấm tư dưỡng thân thể, xua tan mệt mỏi, lại đuổi không tiêu tan trong mắt mọi người rung động cùng mở miệng. Hoa Mục tại đội viên nâng đỡ đứng vững, nhìn xem cái kia mảnh bị chống dốc thú triều khu vực, và môi ngập ngừng mấy lần, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, mang theo vô cùng kính sợ đối với Giang Độc phương hướng trịnh trọng chắp tay. Nhạc Phá Quân hoạt động một chút gần như khỏi hẳn thân thể, nhếch nhếch miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ là nhìn hướng Giang Độc ánh mắt triệt để thay đổi. Đó là một loại đối mặt không thể vượt qua núi cao lúc tâm tình rất phức tạp, hôn tạp thất bại, khâm phục, cùng với một tia lửa nóng chiến ý, cứ việc hắn biết cái này chiến ý hiện nay không có chút ý nghĩa nào. Trương Huyền Phong chẳng biết lúc nào lại híp mắt lại, nụ cười một lần nữa treo về trên mặt, chỉ là nụ cười kia chỗ sâu, nhiều hơn mấy phần trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhạc Phá Quân tiến lên, vỗ vỗ Giang Độc bả vai, nói đùa nói, "Huynh đệ, ngươi cùng ca môn nói thật, ngươi thực lực là không phải dùng tuổi thọ đổi, ngươi cái này một đầu tóc trắng, ta nói thật, so ta sữa đều trắng." Cái này nhìn như tùy ý, lại đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến Giang Độc trên tóc, mái đầu bạc trắng nổi bật lên hắn như rất giống ma, lại thêm Giang Độc cái kia thư hùng khó phân biệt khuôn mặt, càng lộ vẻ hắn giống như là một tôn hoàn mỹ không một tì vết thần linh. Trong đám người không ít trung nhị thiếu niên trung nhị hồn bị châm lửa, nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói, "Nếu để cho ta nắm giữ mái đầu bạc trắng, cho dù để ta trở thành quốc trụ ta cũng nguyện ý a." "Tiểu tử ngươi tiện nghi chiếm không đủ đúng không? Giang Độc tóc cùng ta tu hành công pháp có quan hệ, ngày sau ta sẽ giải thích, hiện tại Cửu Châu tình huống rất tệ." Giang Độc đem đầu tóc sự tình một bút bỏ qua, những người khác cũng không nói thêm lời. Thượng Quan Nhu trong mắt của các nàng lạnh qua đau lòng, nhấp nhẹ bờ môi. Ở đây tất cả mọi người biết đạo lực lượng thu hoạch cũng không phải là dễ dàng, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy được đến cái này có thể nói một bước lên trời thực lực, thiếu niên trả giá cùng hy sinh khó có thể tưởng tượng. Hắn đem chính mình tại Cửu Châu bên ngoài nhìn thấy cùng cảm nhận được tình huống cùng mọi người ở đây đơn giản giải thích vài câu phía sau, liền nói một hồi sẽ có người tới giải thích rõ ràng liền rời đi. Trên thực tế những chuyện này cùng ở đây những người này nói đồng thời không có ý nghĩa gì, cho dù là Trương Huyền Phong bọn họ cũng không có tư cách tham dự vào cái này, rõ ràng là đại thế đấu đá dòng lũ bên trong. Nói ra, vẻn vẹn chỉ là vì cùng Thượng Quan Nhu các nàng nói một tiếng tiếp xuống hắn muốn làm gì. Mắt thấy Giang Độc vừa trở về, lại muốn ngựa không dừng vó rời đi, Thượng Quan Nhu các nàng nội tâm có rúm, nhìn xem thiếu niên đơn bạc thân thể nhảy lên một cái, biến mất ở chân trời, nội tâm không nói gì. Muốn theo sau lời nói làm sao cũng nói không nên lời, bởi vì các nàng minh bạch hiện tại theo sau chỉ là gia tăng vướng víu mà thôi. Các nàng ra sức đuổi theo đối phương bước chân, nhưng mà cứ việc các nàng đã đi tại cùng thế hệ bên trong hàng trước nhất, nhưng như cũng không cách nào nhìn thấy đối phương bóng lưng. Chưa tới nửa năm đi đến đường một đời người đường, đồng dạng 15 tuổi có người còn đang vì một cái linh châu mà phàn nàn, mà có người cũng đã có thể trực tiếp tham dự vào đại thế dòng lũ bên trong xoay chuyển tình thế. Chúng ta thật xứng đứng ở bên cạnh hắn sao? Khương Thanh Nhan rơi vào sâu sắc bản thân hoài nghi, ánh mắt có mấy phần ảm đạm. Nhưng mà một bên Thượng Quan Nhu nhìn xem Giang Độc rời đi bóng lưng, trong mắt cũng không có thất bại, đau lòng đồng thời, trong mắt còn có kiểu khác tự hào. Thứ nay về sau, chúng ta cũng là có chỗ dựa người. Nàng vui đùa ngữ khí cũng không có Khương Thanh Nhan như vậy nặng nề, nàng không lại bởi vì Giang Độc đi đến quá xa quá nhanh mà cảm thấy thất lạc hoặc là bản thân hạ thấp. Vô luận Giang Độc đi tới chỗ nào, chỉ cần còn nhớ rõ về nhà, cái kia nàng liền vĩnh viễn chờ lấy đối phương. Người nhà ý nghĩa không ở chỗ có thể cung cấp bao lớn trợ giúp, so với hiệu quả và lợi ích tính đòi lấy, càng lớn giá trị ở chỗ làm bạn. Một bên, Lạc Diên thì là thở dài một tiếng, trong miệng u oán nói thầm, phàn nàn Giang Độc thực lực tăng lên quá nhanh, tuổi tác lại dài đến quá chậm, còn hoài nghi Giang Độc đi một thế giới khác, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng làm tinh không giống, hiện tại Giang Độc nhìn như tuổi trẻ, trên thực tế đã trưởng thành. Nhất là nghĩ đến Giang Độc đầu đầy tóc bạc nàng liền càng là chắc chắn, nói cái gì đều muốn chờ đến Cựu Châu yên ổn lôi kéo hắn đi nghiệm một nghiệm bất linh, nếu là trưởng thành liền trực tiếp đem hắn kéo đến cục dân chính đăng ký, qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nàng Hổ Lang Chi từ nháy mắt để một bên Thượng Quan Nhu cảnh giác, Khương Thanh Nhan cũng không trong đám chính hao, lên án mạnh mẽ Lạc Diên, liền tại ba người gãi nhau lúc. Hiện trường những người khác ngay tại quét dọn chiến trường, yêu thú, chiến hữu, bầu không khí nặng nề. Liền Thượng Quan Nhu ba người tại chú ý tới bầu không khí không đối phía sau cũng không tại ầm ĩ đúng lúc này, trên bầu trời một cô gió tanh tạo qua, mọi người vô ý thức siết chặt, mới vừa bông lỏng xuống thần kinh thoáng chốc căng cứng, ngẩng đầu nhìn lại, đều là chỗ mắt đứng nhìn. Liền thấy trên bầu trời một đầu huyết sắc hàng dài quanh quẩn trên không trung, đầu rồng giữ tận dọa người vô cùng. Cái này, cái này, cái này. Long. Hoa Mục nói năng lộn xộn, dù cho gặp qua không ít yêu thú, nhưng truyền thuyết này bên trong sinh vật hắn còn là lần đầu tiên gặp, hắn cũng là lần đầu biết yêu thú bên trong còn có dạng này tồn tại. Nhưng mà đầu kia chân long lơ lửng giữa không trung về sau, bọn họ phát hiện tại vậy long đầu bên trên đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Giang Độc. Nhạc Phá Quân lớn giọng điểm phá thân phận của người đến, một bên còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, mọi người lập tức liền vững tin, đứng tại vậy long đầu bên trên người chính là Giang Độc. Có thể hắn không phải đi chi viện những địa phương khác sao? Trong điều khó hiểu bên dưới, Giang Độc rơi xuống, huyết long xoay quanh tại sau lưng, một đôi yêu dị huyết đồng còn như biển máu đại dương mênh mông. Giang Độc, đây là có chuyện gì? Những người khác còn đang hoài nghi, nhưng Thượng Quan Nhu lại không có chút nào cảnh giác đi lên trước, tò mò vòng quanh Giang Độc đi một vòng. Một bộ phân thân mà thôi. Giang Độc giải thích nói, đồng thời cùng Thượng Quan Nhu các nàng lấy tinh thần lực câu thông, giải thích tự thân tình huống. Khi biết Giang Độc hiện nay một người ba tu, hồn tu, võ đạo, dị năng, ba đạo đồng tiến lúc, trong lòng ba người kinh hãi giống như rời sông lấp biển. Hiện tại trước mắt các ngươi đạo này phân thân là ta ba bộ phân thân bên trong yếu nhất, là tu chính là linh niệm một đạo, chỉ có ba. Hành cảnh đỉnh phong tu vi, miễn cưỡng năng lực chống chọi tật cảnh. Ba nữ, nghe ngữ khí của ngươi, còn không hài lòng. Lạc Diên đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên xích lại gần, gần như áp vào hồn tu Giang Độc trước mặt, thổ khí như lan, tiểu đệ đệ, phân thân. Cảm giác cùng hưởng sao? Ví dụ như, hiện tại ta nghĩ hôn ngươi một cái, mặt khác hai cái ngươi, có biết hay không? Chương 563, đến Đông Hải chương 563, đến Đông Hải bờ biển Đông Hải, sóng lớn mãnh liệt, mây đen áp đỉnh. Khổng lồ thâm viên cổ kình nửa cổ thân thể đã gạt ra không gian liệt phùng, bán bộ kiếp cảnh uy áp khiến phía dưới mặt biển loãng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, vô số cấp thấp hải yêu ở trong đó bước lên gào thét. Thưa ảnh, ruột cá hai vị kiếm thủ một người áp chiến ba cái vũ cảnh yêu thú, chiến tuyến kéo xa đến trăm dặm có hơn, miễn cưỡng duy trì lấy bất bại. Dù sao vũ cảnh yêu thú cũng đều là yêu thú tộc đàn bên trong người nổi bật, một người đối chiến ba cái cao cấp yêu thú không rơi vào thế hạ phòng, đủ để chứng minh kiếm thủ hàm kim lượng. Mặt khác cùng là vũ cảnh cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là kiềm chế lại một cái vũ cảnh yêu thú. Thẩm Thiên Khuynh bị dồ mổ của lấy, không cách nào thoát thân, sắc mặt băng hàn, cái kia bán bộ kiếp cảnh yêu thú một khi đi ra linh cảnh, đối với phía dưới người mà nói chính là tai họa ngập đầu. Hắn sắc mặt càng nặng nề, mà bên cạnh Dồ Mộ thì là miệng hơi cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên này vết nước một khi xé ra, chính là binh bại như núi đổ, mặt khác mấy chỗ chiến tuyến tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó Cửu Châu tòa này đè ở trên toàn thế giới đại sơn cũng chắc chắn ầm vang sụp đổ. Ngay tại lúc này, một thân ảnh lướt sóng mà đến, tóc trắng mắt vàng, quanh thân lượn lờ dung chuyển trời đất khí tức khủng bố, mỗi một bước rơi xuống, bước lên sóng biển liền nháy mắt lắng lại. Đưa tay một quyền ngang nhiên đệ ra, kèm theo một tiếng do nét có thể nghe tiếng tim đập, bình một tiếng, quyền phong bù bù, trên mặt biển xé rách đường kính đạt ngàn mét lỗ hổng, quyền phong gây nên, một cái vũ cảnh đình thương đường lang hạ bị xé nát, nặng nghề xương vỏ ngoài nháy mắt vỡ vụn, huyết đục vung vào biển cả. Thân ảnh thần tốc cấp động, trong nháy mắt liền biến mất, lần thứ hai xuất hiện, một cái khác vũ cảnh yêu thú liền rơi kết quả giống nhau. Ngắn ngủi mấy giây, thân ảnh liền chằn chọc mấy chỗ chiến trường, đối mặt vũ cảnh yêu thú đều là một quyền một cái, không chút nào dây dưa dài dòng, dù cho có một quyền đánh không chết, hắn cũng sẽ không lưu lại, trong khoảng thời gian ngắn liền cho hiện trường tất cả vũ cảnh yêu thú một chỉ là một cái đại bước đấu. Như vậy kinh biến, liền cả trên trời hai vị đều kém chút không có kịp phản ứng. Tại võ điển tự mang bộ pháp gia trì bên dưới, Giang Độc tốc độ nhanh kinh người, tại cự ly ngắn bên trên thậm chí không kém hơn tuấn gì, thêm nữa hắn bây giờ dưới trạng thái trấn quốc phía dưới vô địch, vũ cảnh yêu thú căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Đó là ai? Cửu Châu lại vẫn cất giấu loại này cấp bậc cường giả. Thuần túy nhục thân liền có thể đối cứng yêu thú thân thể, đây là chẳng lẽ là hệ lực lượng cường giả cấp trấn quốc? Chẳng lẽ hắn chính là vị kia Triệu Sơn Hà, Triệu Trụ Quốc? Không phải, ta từng cùng Triệu Trụ Quốc gặp mặt qua, vị kia không có có như thế tuổi trẻ, tóc cũng không có dài như vậy. Mấy tên vũ cảnh cường giả lẫn nhau giao lưu, suy đoán Giang Độc thân phận. Chỉ có Thừa Ảnh kiếm thủ ánh mắt ngưng lại, tựa hồ từ cái kia tóc trắng mắt vàng, bá đạo vô song phong cách chiến đấu bên trong, mơ hồ bắt được một tia quen thuộc cái bóng, lại không cách nào vững tin. Dù sao, cái kia thiếu niên lúc rời đi còn cần bọn họ che chở, trở về lúc không ngờ có thể quyền trấn vũ cảnh. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Bọn họ không có nhàn rỗi, minh bạch đối phương là đến giúp đỡ chính mình, cho nên không có lãng phí cơ hội, không có mới vũ cảnh yêu thú gia nhập chiến trường, bọn họ quay đầu nhìn về phía vũ cảnh phía dưới yêu thú. Không ít lính tôm tướng cua leo lên bờ biển, chiến tuyến không ngừng tới gần thành thị gần nhất, một chút cá lọt lưới càng là đã tiến vào thành thị trắng trợn phá hư. Không cần nhiều lời, bọn họ bắt đầu quét dọn những này yêu thú không cần nhiều lời, bọn họ bắt đầu quét dọn những này yêu thú. Thừa Ảnh kiếm thủ cầm trong tay Thừa Ảnh kiếm, kiếm quang như mực, như cá bơi vào biển, tinh chuẩn điểm giết tính toán sông lên bờ biển giữ tợn hải yêu, ngư trưởng kiếm thủ thân hình ma quỷ. Đoạn kiếm giấu tại trong tay áo, mỗi một lần lập loè nhất định có một đầu yêu thú yếu hại bị xuyên thủng, không tiếng động ngã xuống đất. Còn lại vũ cảnh cường giả cũng cùng thi triển có khả năng, hoặc dẫn động tiên địa linh khí hóa thành ngập trời liệt diễm, hoặc đem lạnh băng chi lực ngưng tụ làm to lớn băng lăng rơi đập, hoặc khống chế thần binh lợi nhận ngang dọc cắt chém. Vừa rồi bị vũ cảnh đại yêu áp chế bị quất, giờ phút này toàn bộ chút xuống tại những này cấp thấp hại yêu trên thân. Chiến tuyến bị đó một trong. Nhưng mà, yêu thú số lượng thực tế quá nhiều, phản phất giết không hết, không gian liệt phùng mặc dù không tại tuân gia vũ cảnh yêu thú, nhưng cấp thấp hải yêu vẫn như cũ giống như nước thủy triều liên tục không ngừng, cũng không ít cá lọt lưới đã xông phá phong tỏa, gào thét phóng tới thành phố nơi xa. Ngăn lại bọn họ, một vị vũ cảnh cường giả la hét, đưa tay đánh nát một đầu trường xe tải lớn nhỏ lớn ngao cua. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chiến cuộc liền 180 độ thay đổi. Cao giữa không trung, Thẩm Thiên Khuynh cùng Dỗ Mộ rằng có cũng bởi vì cái này biến số đột nhiên xuất hiện mà xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Rộ Mộ trên mặt cái kia nghiền ngẫm nụ cười lần thứ nhất giảm đi mấy phần, hắn nhìn hướng phía dưới đạo kia tại thú triều bên trong như vào chỗ không người tóc trắng thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Cửu Châu, lại còn có bực này nhân vật. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức lại nhìn về phía sắc mặt vẫn như cũ băng hàn, lại mơ hồ lộ ra một tia bung lòng Thẩm Thiên Quynh, cười nói, giơ tay nhấc chân liền có đối cứng vũ cảnh yêu thú thân thể thực lực, xem ra Cửu Châu vận khí không tệ. Thẩm Thiên Quynh cũng không đáp lại, chỉ là quanh thân không gian ba động càng thêm kịch liệt, hiển nhiên đã đang tìm kiếm thoát khỏi dây dưa, gấp rút tiếp viện phía dưới thời cơ. Bạch Phát Giang độc tuy mạnh, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được thực lực của đối phương còn chưa tới cấp chân quốc, đây cũng là Rộ Mộ không có gấp nguyên nhân. Sự thật tựa hồ đúng như là bọn họ đoán, thiếu niên tóc trắng kia đứng tại thâm viên cổ kính trước mặt, nhỏ bé thân ảnh còn không bằng ánh mắt của đối phương lớn, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất bất lực. Giang Độc nhìn cái này thâm viên cổ kính, cũng không có lập tức xuất thủ, trên thực tế nếu như hắn thật muốn bộc phát ra bán bộ kiếp cảnh thực lực cũng không phải là làm không được, chỉ cần cưỡng ép kích phát trái tim võ tổ cấp độ càng sâu lực lượng. Nhưng đối với hắn như vậy thân thể phụ tải cực lớn, mà còn trái tim võ tổ bên trong tiềm ẩn vị kia võ tổ toàn bộ chuyển thừa, cũng chính là nói nếu là hắn cưỡng ép dùng đối phương võ đạo ý cảnh, cứ việc cái này võ đạo ý cảnh có thể gọi là võ đạo một đường nguyên thủy ý cảnh, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến Giang Độc đến tiếp sau lĩnh sẽ tự mình võ đạo ý cảnh lúc nhận đến võ tổ ý cảnh ảnh hưởng, cho nên không tất yếu dưới tình huống hắn là sẽ không trích dẫn dập khuôn ý cảnh của người khác. Huống hồ bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận thời khắc, chỉ thấy hắn rực rỡ kim trong con mắt đột nhiên tách ra một vệt lưu ly tia sáng, một đầu quái vật khổng lồ từ trong cơ thể của hắn nhảy ra, quần quần khí tức mênh mông như vực sâu, bàng bạc long uy như thái cổ như núi cao đè ở tất cả yêu thú đỉnh đầu. Bán bộ kiếp cảnh, uy gần như thiên uy. Vô số cấp thấp hải yêu tại cái này uy áp bên dưới trực tiếp bạo thể mà chết, máu nhuộm biển cả. Liên một chút tu vi hơi yếu chỉ cảnh khải linh giả cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, linh khí bướng hữu, khó mà động đậy. Lưu ly chân long bắt ngang trời cao, thân thể che trời, uy như ngục. Tiểu điêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ long ngầm, vô hình sóng âm hỗn hợp có bán bộ kiếp cảnh bàng bạc long uy, giống như thực chất biển gầm, ngang nhiên vọt tới cái kia sắp hoàn toàn gạt ra không gian liệt phùng thâm viên cổ kình. Vâng, hai cố cùng thuộc bán bộ kiếp cảnh, lại bản chất khác lạ khủng bố uy áp trên không đụng nhau. Chương 564, phủ định không gian người điên. Chương 564, phủ định không gian người điên. Mặt biển nháy mắt bị ép ra một cái đường kính vượt qua vạn mét to lớn cái hố nhỏ, thao thiên cự lãng hướng bốn phía gạt ra, tạo thành một vòng hủy diệt tính vòng tròn biển gầm. Vô số cấp thấp hải yêu tại cái này cố va chạm dư âm bên trong trực tiếp hóa thành huyết vụ. Bạch Phát Giang Độc vung tay lên, ngữ khí bình tĩnh, "Tiểu điêu, đem nó đánh lại." Tiếng nói vừa ra, tiểu điêu cái đuôi lớn hất lên, ngang nhiên vọt tới thâm viên cổ kình, mới vừa gạt ra một nửa thân thể thâm viên cổ kình cứ như vậy cứ thế mà đụng trở lại linh cảnh Atlantis. Thâm viên cổ kình phát ra một tiếng lột ngạt mà thống cổ hí, thân hình khổng lồ kịch liệt rung động, bên ngoài thân bao trùm nặng nề lớp biểu bì từng khúc rạn nứt, chảy ra u dòng máu màu xanh lam. Tiểu điêu long đồng băng lãnh vô tình, khổng lồ long khu quấn quanh mà bên trên, lợi chảo xé rách, đôi rồng rút đánh. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa xé nát không gian lực lượng kinh khủng, cùng thâm viên cổ kình điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Bán bộ kiếp cảnh huyết nhục va chạm, thanh thế vượt xa phía trước tất cả chiến đấu tổng cộng. Bầu trời lúc thì lôi đỉnh bạc quân, lúc thì đóng băng bạc dặm, long ngâm cá voi giống đan bảo, phản phất thượng cổ thần ma chiến trường tái hiện nhân gian. Trên bầu trời, Rộ Mộ trên mặt thông dong hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ tâm trầm. Tốt, tốt, rất tốt. Cửu Châu vậy mà còn cất giấu dạng này đại sát khí. Một tên không biết lai lịch vũ cảnh đỉnh phong cương giả, một cái bán bộ kiếp cảnh yêu thú, thật là hảo thủ đoạn. Nhưng mà hắn không có chờ đến Thẩm Thiên Khuynh giải thích, dù sao đến bây giờ Thẩm Thiên Khuynh cũng không có minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhận biết Giang Độc, Hàn Thành cùng hắn nói. Tại xác định thiếu niên đích thật là bọn họ Cửu Châu người phía sau, Thẩm Thiên Khuynh áp dụng hắn trước sau như một tác phong, tại Rộ Mộ còn đang nói chuyện thời điểm. Năm ngón tay khẽ nhếch, đối với Rộ Mộ vị trí nhẹ nhàng nắm chặt, không gian miêu định vạn trọng khóa. Ông. Rộ Mộ quanh thân vạn mét không gian đột nhiên ngưng kết, giảm, gấp. Phản phất vô số vô hình trong suốt lưu ly tầng tầng xếp, đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên điểm, liền tư duy đều như muốn đông kết. Không gian không còn là chất môi giới, mà thành nặng ước vạn cân công xiềng. Nhưng mạc Rộ Mộ nhếch miệng lên một vệt đùa cợt độ cong, thân ảnh giống như cái bóng trong nước nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại trực tiếp từ không gian này gông xiềng hoạch tâm định nghĩa bên trong trượt đi ra, xuất hiện tại trăm vạn mét bên ngoài một đám mây đen bên trên. Vẫn là kiểu cũ. Hắn cười khẽ, ưu nhã phủi phủi đồng thời không tồn tại cho bụi, thử xem cái này. Hắn cong ngón búng ra. Hư không liêm di thứ nguyên cát. Một đạo nhỏ bé đến gần như không thể nhận ra cảm giác không gian nhăm nheo, lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ, im hơi lặng tiếng vượt ngang trăm vạn mét, lướt đến Thẩm Thiên Khuynh trước người. Những nơi đi qua, không gian bị cắt mở ra một đạo phẳng lì vô cùng, chỉ có sợi tốc độ dày đen nhánh vết rách, thật lâu không cách nào lấp đầy. Đây không phải là năng lượng cắt chém, mà là trực tiếp đem không gian bản thân tồn tại xóa bỏ một đường. Thẩm Thiên Khuynh thân ảnh nháy mắt mơ hồ, tại chỗ lưu lại một đạo bị phẳng lì mở ra tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại Rộ Mộ phía sau trăm vạn mét chỗ. Hắn chập ngón tay như kiếm, điểm hướng Rộ Mộ hậu tâm. Không gian kỳ điểm băng diệt. Chỗ đầu ngón tay, một điểm cực hạn hắc mang thoáng hiện, lập tức đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái thôn vệ tia sáng cỡ nhỏ lỗ đen. Cũng không phải là năng lượng mô phỏng, mà là chân chính bận mẹo không gian kết cấu, chế tạo ra dẫn lực kỳ điểm, muốn đem Rộ Mộ tính cả vùng không gian kia triệt để sụp đổ, chôn bụi. Rộ Mộ phảng phất phía sau xinh mắt, cũng không quay đầu lại, trở tay hướng về sau vỗ một cái. Kính diện hồi lang vô hạn chết sạng. Xoạt 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 xoạt. Lấy bàn tay hắn làm trung tâm, xung quanh mấy vạn mét không gian nháy mắt hóa thành vô số mặt góc độ xảo trá, tầng tầng khảm bộ mặt kính. Cái kia thôn phệ tất cả kỳ điểm đụng vào mảnh này mặt kính hành lang, uy lực bị điên cuồng chết sạng, phân tán, dẫn hướng vô số cái khác biệt không gian chiều không gian, cuối cùng giống như rơi vào mê cung năng lượng, tại vô số lần chết xạ bên trong tiêu tán chôn bụi. Thân ảnh của hai người tại mênh mông thiên khung bên trên điên cuồng lập lòe, mỗi một lần biến mất lại xuất hiện, đều vượt ngang trăm vạn mét xa. Bên trên một cái chớp mắt còn tại mây đen dày đặc bờ biển Đông Hải, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại trời quang mây tạnh tây bộ sa mạc trên không, lại một cái chớp mắt lại phảng phất đưa thân vào nam cực tấm băng vô cùng dưới ánh sáng. Bọn họ chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua thường nhân thị giác bắt giữ cực hạn, chỉ có cái kia không ngừng nổ tung lại lấp đầy vết nứt không gian, cùng với thỉnh thoảng bộc phát ra vạn bèo tia sáng khủng bố không gian ba động, chứng minh trận này vượt qua thế tục lý giải quyết đấu đỉnh cao. Không gian điệp sát thiên tầng vực. Thẩm Thiên Khuynh nghiêm thanh băng lãnh, hai tay đột nhiên hướng chính giữa hợp lại. Độ mô vị trí không gian, trên dưới trái phải trước sau, vô số cái song song không gian mặt phẳng giống như bị cự lực nghiền ép thủy tinh, tầng tầng lớp lớp hướng hắn điên cuồng đè ép, cắt chém. Mỗi một cái mặt phẳng đều mang độc lập không gian pháp tắc, đủ để đem bình thường vũ cảnh cường giả nháy mắt ép thành cơ bản nhất hạt căn bản. Độ mô thân hình cấp tốc lập lòe, tại một phân ức vạn giây bên trong qua lại tại vô số cái sắp khép kín kẽ hở không gian bên trong, hiểm lại càng hiểm né qua mỗi một lần nghiền ép cắt chém, giống như tại nhảy múa trên lưới đao. Trong mắt của hắn cuối cùng hiện lên một tia ngưng trọng, Thẩm Thiên Khuynh đối không gian lý giải cùng vận dụng, so tình báo bên trong càng thêm đáng sợ. Không sai. Rô Mộ khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên giơ cao, mười ngón ở giữa có vô hình pháp tắc đảm bảo, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Hư không phóng trục giới ngoại chi thủ, một cái hoàn toàn do hỗn loạn không gian loạn lưu cùng hư vô phong bạo tạo thành cự thủ, phản phất từ thế giới bình chướng bên ngoài thăm dò vào, không nhìn tất cả không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Thẩm Thiên Khuynh đỉnh đầu, hung hăng bổ xuống. Một chảo này, mượn kẽ hở không gian lực lượng, một khi bị tóm lấy, sẽ bị trực tiếp ném vào kẽ hở không gian. Kẽ hở không gian không có khoảng cách khái niệm, thân thể cảm giác bên trên khoảng cách hoàn toàn mất đi ý nghĩa, có thể cảm giác chỉ di động một mét, nhưng trên thực tế có thể đã thoát ly lam tình. Thẩm Thiên Khuynh con ngươi hơi co lại, không dám đón đỡ. Thân ảnh nháy mắt phân chia thành vô số đạo không gian mảnh vỡ, giống như nổ tung lưu ly, hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Nhưng mà cái kia giới ngoại chi thủ phảng phất khóa chặt hắn tồn tại bản chất, như bóng với hình, cấp tốc thu nạp. Mắt thấy là phải bị tóm lấy, Thẩm Thiên Khuynh đột nhiên dừng lại tại một mảnh vỡ vụn không gian trên mặt kính, song trong mắt ánh bạc tăng gọn, bốn phương không gian phát ra kịch liệt rung động. Hoàn vũ, quy hư, ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, một mảnh tuyệt đối hư vô lĩnh vực đột nhiên mở rộng. Đây không phải là hắc ám, không phải trống rỗng, mà là liền không gian cái này khái niệm đều bị triệt để xóa đi tuyệt đối kỳ điểm. Cho tới giới ngoại chi thủ đụng vào mảnh này quy hư lĩnh vực, giống như tuyết gặp liệt dương, hình thành bàn tay hỗn loạn không gian loạn lưu cùng hư vô phong bạo nháy mắt lắng lại, tăng dã, hướng triệt để không có. Rốt bộ con ngươi co rụt lại, trong lòng đại chấn, ngươi hắn nói chuyện đều có chút cả lầm, cuối cùng vẫn là dùng hắn buồn quốc lời nói mới kinh ngạc thốt lên nói, ngươi một cái hệ không gian vậy mà phủ định không gian ý nghĩa, người điên. Chương 565, hệ không gian cấp chấn quốc giao thủ. Chương 565, hệ không gian cấp chấn quốc giao thủ kết cảnh, giống như là võ đạo chân võ cảnh, cả hai tuy là khác biệt hệ thống hạ tên, nhưng tấn thăng tầng dưới chốt logic còn là giống nhau. Võ giả cần cấu tạo thuộc về mình võ đạo ý cảnh, hồn tu thì là tạo hóa nội cảnh, ngoài vòng giáo hóa đi bảo, hóa hư làm thật. Kiếp cảnh là lĩnh ngộ dị năng chân nghĩa, minh bạch thuộc về mình kiếp sáng tạo vượt qua một phương lĩnh vực. Bán bộ kiếp cảnh tên như ý nghĩa, chính là đã sáng tỏ chính mình kiếp ý hình thức ban đầu, rốt bộ chính mình là nhiều lần đi vào kẽ hở không gian, quan sát không gian mặt khác, từ bên ngoài đến bên trong hiểu rõ chân ý không gian. Cái này thuộc về một loại đần biện pháp, có chút cùng loại với võ đạo quan tưởng, dựa vào loại này quan tưởng rốt bộ thuận lợi tấn thăng đến bán bộ kiếp cảnh, vốn cho là mình đã là thông minh tuyệt đỉnh thiên tài, trở thành từ thời đại tai họa đến bây giờ cái thứ nhất thành tựu bán bộ kiếp cảnh hệ không gian cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn một tháng ngăn cách, Thẩm Thiên Khuynh liền trở thành cái thứ hai bán bộ kiếp cảnh, mà còn tính xuống, hai người kém mười mấy tuổi, đối phương cùng hắn căn bản không phải một thời đại, không nghĩ tới đối phương cái sau vượt cái trước. Hắn từng nhớ tới muốn đi dò xét Thẩm Thiên Khuynh kiếp ý là cái gì, nhưng thủy chung không được mà gặp, cũng không phải là Thẩm Thiên Khuynh tranh chiến, xác thực đến nói Thẩm Thiên Khuynh tại tấn thăng về sau liền phảng phất biến mất ở trên thế giới đồng dạng. Hai người không thể nào giao thủ. Hôm nay được cho là bọn họ lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa từng đôi chém giết, mà hắn cũng biết Thẩm Thiên Khuynh kiếp ý chỉ là quá mức tà môn. Tà môn đến rổ mộ đều muốn hoài nghi Thẩm Thiên Khuynh đến cùng phải hay không hệ không gian. Một cái hệ không gian dị năng phủ định không gian ý nghĩa, cái này cùng nam nhân bức bỏ chính mình ma hoàn khác nhau ở chỗ nào? Rổ mộ trong lòng sóng to gió lớn còn chưa lắng lại, Thẩm Thiên Khuynh cặp kia ánh bạc sáng rực con mắt đã triệt để khóa chặt hắn. Hoàn Vũ Quy Hư lĩnh vực tuy chỉ kéo dài một cái chớp mắt, lại phảng phất rút khô quanh mình trăm vạn mét bên trong tất cả không gian khái niệm, lưu lại một mảnh làm người sợ hãi, liền hư vô đều không còn tuyệt đối trống không. Mảnh này trống không chính lấy Thẩm Thiên Khuynh làm trung tâm cấp tốc co bảo, cuối cùng thu lại vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt một điểm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ băng hàn sắc bén, hiển nhiên chiêu này đối hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại. Liên tại rối mố bởi vì khiếp sợ mà tâm thần thất thủ nháy mắt, Thẩm Thiên Khuynh thân ảnh lần nữa biến mất. Cũng không phải là di động cao tốc, mà là chân chính, không nhìn không gian khoảng cách tồn tại xóa đi cùng lại xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại rối mố ngay phía trước, không đủ 3 thước chỗ. Khoảng cách gần như thế, đối với hai vị điều khiển không gian bán bộ kiếp cảnh mà nói, gần như giống như là cái mặt. Thẩm Thiên Khuynh chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ khiến người linh hồn run sợ quy hư dư vị, im hơi lặng tiếng điểm hướng rổ mộ mi tâm. Một chỉ này cũng không phải là muốn hủy diệt nhục thân, mà là muốn trực tiếp đem rổ mộ tồn tại từ mảnh không gian này xóa bỏ. Dỗ Mộ con người đột nhiên co lại, nguy cơ chí mạng cảm giác giống như nước đá thêm thức ăn, để hắn nháy mắt thanh tỉnh. Phong phú bản năng chiến đấu điều khiển hắn làm ra cực hạn nhất phản ứng. Hư không kính tự thế. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dỗ Mộ thân ảnh thay đổi đến mơ hồ và mẹo, phản phất hóa thành ngàn vạn vỡ vụ mặt kính. Thẩm Thiên Khuynh cái kia ẩn chứa quy hư chi ý chỉ một cái, trực tiếp điểm xuyên trung ương nhất một mảnh mặt kính. Giang giác. Cái kia mảnh mặt kính những thanh vỡ nát, hóa thành đầy trời bóng ánh điểm sáng tiêu tán. Trăm vạn mét bên ngoài, Dỗ Mộ thân ảnh lảo đảo hiện lên, thái dương lại có một tia máu tươi chảy xuống. Hắn nhấc tay gạt đi vết máu, trên mặt lại không nửa phần ưu nhã thong dong, chỉ còn lại âm trầm cùng nghĩ mà sợ. Thẩm Thiên Khuynh, ngươi thật là người điên. Thanh âm hắn khàn giọng, lại không phía trước thong dong trêu tức, phủ định không gian. Ngươi đây là tại tự hủy tương lai. Thẩm Thiên Khuynh cũng không truy kích, chỉ là hờ hững nhìn xem hắn, chậm rãi bình phục trong cơ thể bốc lên không gian chi lực. Đạo khác biệt, ngắn gọn ba chữ, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Dỗ Mộ ánh mắt biến ảo, cuối cùng hóa thành hừ lạnh một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Khuynh, lại đảo qua phía dưới đã bị Giang Độc cùng Lưu Ly Chân Long khống chế lại cục diện chiến trường Đông Hải, trong lòng biết hôm nay chuyện không thể làm. Cửu Châu không những toát ra một cái có thể quyền trấn vũ cảnh, thần bí khó lường thiếu niên tóc trắng, càng có một cái bán bộ kiếp cảnh chân long áp trận, bây giờ Thẩm Thiên Khuynh lại hiện ra quỷ dị như vậy kinh khủng kiếp ý. Lại dây dưa tiếp, sợ rằng chính mình thật phải ở lại chỗ này. Thử, hôm nay liền dừng ở đây. Dỗ Mộ thân hình chậm rãi hướng về sau phiêu thối, quanh mình không gian bắt đầu nhộn nhạo lên như nước gợn và sóng, cho hay. Vừa mới bắt đầu, lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã triệt để dung nhập nhộn nhạo không gian gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Thiên Khuynh cũng không ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại trong không, xác nhận đối phương thật rời đi phía sau, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, một tia khó mà che giấu vẻ bại hiện lên ở hai đầu lông mày. Hoàn Vũ Quy Hư đối tâm thần phụ tại vượt xa tưởng tượng. Ánh mắt của hắn hạ lạc, nhìn hướng phía dưới. Đông Hải bên trên, Tiểu Điêu đã xem đầu kia thâm viên cổ kình triệt để ép về không gian liệt phùng chỗ sâu, khổng lồ long khu chiếm cứ tại khe hở nhập khẩu, long uy hiển hách, tạm thời trấn trụ ngao ngoe muốn động hải yêu đại quân. Một bước phóng ra, đi tới Giang Độc bên người, ánh mắt hết sức phức tạp. Lúc này Giang Độc đã không tại thôi động võ tổ chi tâm, trên mặt ám kim đường vẫn rút đi, chỉ còn trên mặt mấy phần vẻ bại. Kỳ thật sớm tại vài ngày trước hắn liền trở về, đầu tiên là đem Tiểu Vĩ đưa về đến Cửu Châu phía sau, Dạ cũng rời đi, hắn nguyên bản định đi một chuyến Âu vực, đi một chuyến duy nhất quan hệ linh cảnh thánh đường chi cảnh. Phía trước từ Hàn Thanh cửa ra vào bên trong biết được thánh đường chi cảnh có khả năng trợ giúp thượng quan Nhu tăng lên tiên phú bảo vật, hắn lần này trở về cũng không có mang lễ vật gì, dứt khoát đi một chuyến mang về. Tại quá trình bên trong, hắn thoáng phát giác được làm tinh bên trên có một chút không thích hợp, mặc dù như cũ gió êm sóng lặng, nhưng bản năng hắn liền cảm giác được một cỗ quần cuộn sóng ngầm, thiên địa linh khí nồng độ lên cao, nghĩ đến là phát sinh một chút đại sự. Mặc dù hắn không biết là đại sự gì, nhưng giấu trong bóng tối luôn là không sai, cho nên hắn không có thông báo Âu được người, chuẩn bị ngụy trang một chút lặng lẽ đi vào. Kết quả chân trước còn không có tiến vào thánh đường chi cảnh, liền từ hồn tu Giang Độc nơi đó biết Cửu Châu đại nạn, thành phố Tô Vân nguy hiểm. Không do dự, Bạch Phát Giang Độc trực tiếp theo thông đạo ảnh tử trở lại Cửu Châu, đương nhiên thánh đường chi cảnh hắn cũng không có từ bỏ. Hát Phát Giang Độc tiến vào bên trong, phụ trách thu hồi kiện kia bảo vật. Ngươi Thẩm Thiên Khuynh nhìn xem cái này thiếu niên, vốn là không nói nhiều hắn hiện tại càng là không biết nói cái gì, thật lâu mới nghẹn ra một câu, vất vả ngươi. Ân. Hai cái không nói nhiều người căn bản không có cái gì hàn huyên, trầm mặc sau một lúc lâu, Thẩm Thiên Khuynh mới quay người nhìn hướng Cửu Châu Tây Bộ, nói, ta đi chi viện địa phương khác, ngươi ngay ở chỗ này đóng giữ chỗ này không gian liệt phùng a. Ân. Giang Độc gật đầu, hắn cũng không có xính cường muốn theo sau. Bây giờ hắn có thể duy trì võ tổ chi tâm thời gian vẹn vẹn chỉ có 10 phút, hiện nay có Thẩm Thiên Khuynh cái này hệ không gian cấp trấn quốc tại, hắn không cần thiết tiếp tục duy tự vượt phụ tại trạng thái. Bán bộ kiếp cảnh hệ không gian, sức chiến đấu là rất đưa hãn. Chương 566, bình thường sinh hoạt chương 566, bình thường sinh hoạt đây chính là người muốn nhìn đến cục diện. Kinh đô, Thanh Sơn Trùng, từng tòa mộ phần chính giữa dọn lên một bàn, không có đồ ăn, chỉ có rượu. Trên bàn ba người, Hàn Thanh, Lý Thanh Liên, Giang Đậu. Rất lâu không thấy, Hàn Thanh tựa hồ già đi rất nhiều, thái dương treo sương, làn da lỏng lẻo. Ánh mắt nhiều hơn mấy phần một đủ. Cái gì? Hàn Thanh lông mày nhíu lại, ánh mắt mờ mịt, tiểu tử ngươi có phải là có bị hãm hại chứng bạo tượng, nhìn cái gì cũng có âm nhu luận. Ta chỉ huy Cửu Châu, còn có thể chỉ huy Cửu Châu phía ngoài đám người kia. Nói xong, hắn từ Lý Thanh Liên trong tay cướp đi một bình rượu, cho chính mình đẩy một ly, nhìn thoáng qua Giang Độc, vẫn là không cho hắn ngược lại. Tiểu hài tử không cho phép uống rượu. Giang Độc không phản bắt được, dù cho hắn hiểu rõ hiện nay tình hình, nhưng vẫn là đoán không ra Hàn Thanh mục đích. Hắn luôn cảm thấy đối mới biết cái gì, có chút vội vàng đẩy tới nào đó một số chuyện, chỉ là đối phương không nói cho hắn, hắn cũng không biết được. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đến, ngươi bây giờ đều có tiên thiên chiến lực, có hứng thú hay không đến kiếm các làm cái kiếm thủ. Ta tại nơi đó có nhân mạch, ngươi chỉ cần mở miệng, ta lập tức an bài cho ngươi. Hàn Thanh cười hết mắt, một bộ là Giang Độc tốt bộ dạng, ngựa khí tựa như là say rượu thân thích đối với mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học con lác. Hoàn toàn không có hỏi tham Giang Độc tại Đại Võ Thần Châu sự tình, đồng dạng, hắn cũng không có đề cập chính mình tại Đại Võ Thần Châu làm quốc sư thời gian. Phản phất đó chính là một lần chơi game phó bản nhiệm vụ đồng dạng. Giang Độc lắc đầu, cũng không có đáp ứng đối phương. Làm kiếm thủ, liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, không nói chính mình hiện tại mới 15 tuổi, liền hoàn chỉnh học sinh cuộc đời đều chưa từng có xong, liền gánh vác lên bảo vệ Cửu Châu sự tình, vẹn vẹn bản thân hắn tính cách, hoàn toàn không phải làm kiếm thủ liệu. Hàn Thanh cũng không có cưỡng cầu, chỉ là cười cười, nói, nghĩ qua hải tử bình thường thời gian, không có vấn đề. Hắn vung tay lên, tiếp xuống ngươi liền bình thường đến trường liền được, không cần cân nhắc quá nhiều. Cửu Châu còn có ta, còn có lão gia hỏa này, không có việc gì. Giang Độc rời đi, lưu lại hai người ngồi tại ngôi mộ trung ương, giả vờ ngủ. Lý Thanh Liên mở ra cặp kia vẫn đục ánh mắt, nhìn xem Giang Độc rời đi bóng lưng thật lâu, cuối cùng khàn khàn nói, "Ngươi có chút quá tàn nhẫn, hắn vẫn chỉ là đứa bé." Hàn Thanh trầm mặc, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy, băng lãnh nói, "Cho nên ta mới chưa nói cho hắn biết, để hắn qua một đoạn cuộc sống của người bình thường." A Lý Thanh Liên chảo phúng cười một tiếng, nâng chén đau hớp một ngụm phía sau, ánh mắt có một chút xa lánh nhìn về phía Hàn Thanh, nói, "Ngươi giống người tốt đồng dạng, vẫn là như vậy lấy đại cục làm trọng, quang minh chính đại. Đúng không? Ta không phải ai bằng hữu, hy sinh số ít người, cứu vớt đa số người, ta một mực tại làm như vậy, một mực như vậy." Hàn Thanh ánh mắt lập lòe, con người đen nhánh bên trong phảng phất không chứa nửa điểm tình cảm, cuối cùng lẩm bẩm nói, "Ta vẫn luôn là dạng này người." Câu nói này giống như là đối Lý Thanh Liên nói, lại giống là đối với chính mình định vị. Hắn kéo xuống ngày bình thường không đứng đắn nụ cười, hướng chính mình cái này nhiều năm qua lão hưu thể hiện ra lạnh lùng nhất một mặt. Lý Thanh Liên ra mặt run lên, trái tim không tự giác nhói một cái. Loại này biểu lộ, hắn gặp qua hai lần, lần trước là ở phía sau thời đại tai họa sau cùng thời gian, một lần kia chết rất nhiều người. Bạn cũ, hậu bối, người thân bạn bè. Bọn họ từng vị chết đi, xông vào linh cảnh bên trong tự bạo, đem hết toàn lực giết ra một cái thời đại linh khí phục hồi, nếu không phải vì phòng ngừa phía ngoài xài lang hồ báo, có thể hắn cũng sẽ trở thành cái này Thanh Sơn chủng một thành viên. Có thể hắn tình nguyện lúc ấy chết đi, chấm dứt. Hiện tại, Hàn Thanh lại lộ ra vẻ mặt đó. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, run run ngón tay hướng ngoài cửa, âm thanh vô cùng tăng thương, "Ngươi đi, nơi này không phải ngươi loại này đao phủ nên đến, ngươi đi." Hàn Thanh không nói thêm gì, quay đầu nhìn thoáng qua vị này đi theo chính mình hơn nửa đời người lão nhân, nói, "Ai cũng có thể chết, vô luận ngươi, ta, vẫn là đứa bé kia. Ngươi chán ghét cũng tốt, căm hận cũng được lăn." Hàn Thanh không có thở dài, ánh mắt kiên định như thường, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình cái này bạn cũ lâu năm, ngậm miệng không nói. Đưa tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái bằng gỗ quả trượng, chống đỡ nó từng bước một hướng về chân núi đi đến. Thời gian trôi qua, chính như Hàn Thanh nói tới, Giang Độc thật vượt qua cuộc sống của người bình thường, như thường lệ tu luyện, làm bộ đến trường, phía ngoài phong vân tế hội phảng phất hoàn toàn không liên quan. Hắn tựa như là cùng những học sinh khác đồng dạng, bị Cửu Châu bảo vệ rất khá, cho dù kinh lịch trước mấy ngày cực địa băng nguyên quá nhiều, nhưng trên thực tế lần kia thương vong cũng không phải là rất lớn. Thậm chí kinh lịch sự kiện kia phía sau, mọi người tu luyện càng thêm khắc khổ, thêm nữa bây giờ linh khí nồng độ ngày càng tăng lên, ngày trước một chút ghi lại ở không ngừng bị đổi mới. Đương nhiên Giang Độc không có gì bất ngờ xảy ra trở thành một cái truyền kỳ nhân vật, cùng thế hệ bên trong ra một cái để bọn họ không cách nào ngưỡng vọng tồn tại, là áp lực càng là một loại động lực. Vốn cho rằng dạng này tồn tại có lẽ lập tức bị Kinh Đô thu đi, trực tiếp gia nhập kiếm các trở thành kiếm thủ, nhưng để bọn họ không nghĩ tới là, dạng này truyền kỳ còn cùng bọn họ cùng nhau đến trường. Là ngày thứ hai ở trường học nhìn thấy Giang Độc thân ảnh lúc, toàn bộ trường học đều phảng phất lâm vào cỡ lớn truy tinh hiện trường. Mới đầu còn duy trì đối một vị cường giả đầy đủ kính ý, không dám quá mức tới gần, nhưng thời gian dài tổng có lá gan lớn tiến lên, muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, kết quả chính là không có mấy ngày, bên cạnh ngăn cách mấy cái thành phố học sinh đều đến Tô Vân Nhất Trung. Một chút người muốn đoạt lấy đến Tô Vân Nhất Trung làm học sinh trao đổi, một chút trường học càng là muốn cùng Tô Vân Nhất Trung đến một tràng quan hệ hữu nghị tranh tài, hứa ra không ít chỗ tốt, chỉ cầu Giang Độc có thể làm trọng tài. Chuyện như vậy kéo dài một tháng, Giang Độc cũng cảm thấy phiền phức vô cùng, về sau liền lại chưa từng đi trường học. Tháng 9, hắc phát Giang Độc trở về, cảnh đêm chính động. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, giống như dung nhập ảnh ma quỷ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thượng quan nhu ngoài cửa phòng. Đầu ngón tay sờ nhẹ cánh cửa, một sợi tinh thuần ám ảnh lực lượng thẩm thấu mà vào, khóa cửa không tiếng động trượt ra. Gian phòng bên trong, Thượng Quan Nhu cũng không ngủ say, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, quanh thân quanh quẩn nhu hòa lại cưng cõi quang minh năng lượng, hiển nhiên ngay tại khắc khổ tu luyện. Cảm nhận được cố khí tức quen thuộc kia, nàng đỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía cửa ra vào. Làm thấy rõ người tới là Giang Độc lúc, trong mắt nàng kinh hỉ mười phần, lập tức lại hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này Giang Độc, khí tức tựa hồ cùng thường ngày cái kia có chút khác biệt, càng thêm tĩnh mịch nội liễm, phảng phất gánh chịu vô tận ám ảnh. Ngươi nàng mới vừa mở miệng, Hắc Phát Giang Độc đã xem một cái xúc tu ô lương, tản ra thánh khiết nhu hòa vầng sáng đổ bật bỏ vào trong tay nàng. Đó là một kiện chỉ có to bằng trứng bồ câu, hình dạng không lắm quy tắc màu ngà sữa tinh hạch, nội bộ phảng phất có thể lòng quang minh đang lưu động chậm chậm, tản ra một cỗ khiến lòng người thần yên tĩnh, nhưng lại cảm thấy vô cùng bàng bạc thần thánh khí tức. Thánh đường chi tâm. Hắc Phát Giang Độc âm thanh so tóc trắng trạng thái càng lộ vẻ âm u, mang theo một tia ảnh tư tính, tan vào thể nội, có thể bổ toàn bộ ngươi quang minh dị năng căn cơ, tăng lên tiềm lực. Hắn lời nói vẫn như cũ ngắn gọn, không có đề cập thu hoạch cái này mảnh vỡ bất luận cái gì quá trình. Nhưng Thượng Quan Nhu có thể tưởng tượng đến cái này tất nhiên trải qua gian nguy. Thánh đường chi cảnh xem như Âu vực duy nhất quan hệ linh cảnh, càng là Âu vực bảo vệ yếu địa, há lại dễ dàng như vậy đến tay. Cảm thụ được thánh đường chi tâm bên trong cái kia cùng nàng đồng nguyên nhưng lại thuần túy mênh mông vô số lần năng lượng, Thượng Quan Nhu trong lòng cảm động, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt mềm dẻo đến có thể chảy ra nước. Chương 567, Long Kỵ Sĩ chương 567, Long Kỵ Sĩ tháng 10, Giang Độc đã không đi trường học, học sinh bình thường sinh hoạt với hắn mà nói cuối cùng vẫn là quá xa. 15 tuổi phía trước sống tạm ngục đảo, 15 tuổi sừng sững Lam Tinh đỉnh điểm. Dạng này chuyển kỳ kinh lịch để hắn rất khó lại dung nhập những người khác, trải qua học sinh nên qua thời gian. Hắn tiếp thu hiện thực, bắt đầu lĩnh hội võ tổ chi tâm truyền thừa, đồng thời dị năng cùng tinh thần lực đồng bộ tu hành. Cũng không có lưu tại trong nhà đả tọa, mà là trước khi chia tay hướng linh cảnh. Mặc dù hiện nay làm tinh linh khí nồng độ rất cao, nhưng so với linh cảnh nơi trọng yếu cái kia gần như muốn linh khí hóa xương mù tình huống vẫn là kém một chút, tại nơi đó hắc phát giang độc tiến bộ quả thực phi tốc. Hồn tu giang độc thì cũng không để ý linh khí nồng độ, chỉ là hắn đi hồn tu một đạo chính là giết chóc, lấy giết chóc rèn luyện tinh thần lực, thật giống như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong lấy sát chứng đạo. Giết người sát thực không được, nhưng giết yêu thú liền rất thích hợp. Bạch phát giang độc thì là mang theo thượng quan du, Khương Thanh An, Lạc Diên, Giang Di Nguyệt bốn người đi đến tính hồ linh cảnh, nơi đó linh khí mặc dù nghiêng về một thuộc tính, nhưng trên thực tế 10 phần toàn diện, tại chỗ này tu hành so bên ngoài nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cả nước, thậm chí toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có giang độc có thời gian này cùng tinh lực tại linh cảnh bên trong cam đoan chính mình an toàn, đồng thời còn có thể đoán chừng những người khác, mặt khác vũ cảnh cường giả đều có chính mình sự tình muốn làm. Mà còn cũng không phải tất cả vũ cảnh đều cho phép tiến vào linh cảnh, chỉ có giang độc là Hàn Thành cho hắn mở cửa sau. Cứ như vậy, tu luyện không có tuyến nguyệt, lúc trở ra đã là cuối năm. Giang độc là rất chú ý sinh hoạt nghi thức, bất luận cái gì ngày lễ hắn đều nhớ rõ, hôm nay chính là hắn ở cái thế giới này qua cái thứ nhất Tết xuân. Qua hôm nay, hắn nên là 16 tuổi. Tết xuân vui mừng cũng không tách ra mù mịt, thành phố Tô Vân cũng đã bao phủ tại một tầng vô hình kiểm chế bên trong. Trên đường phố răng đèn kết hoa, lại hiếm thấy người đi đường khuôn mặt tươi cười, dù cho có, cũng phần lớn miễn cưỡng. Linh khí nồng độ còn tại kéo lên, mang tới không hoàn toàn là chỗ ích lợi, càng ngày càng nhiều người bình thường xuất hiện say linh triệu chứng, mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng cũng cả ngày u ám. Khải linh giả bọn họ thì thần kinh căng thẳng, ai cũng không biết chỗ tiếp theo không gian liệt phùng sẽ tại khi nào sao mở rộng. Trong biệt thự, một mảnh khó được cấm áp cảnh tượng. Thượng Quan Nhu cùng Tần Tĩnh hai mẫu nữ buộc lên tạp dề, chính đem cuối cùng một đĩa nóng hổi sủi cảo bưng lên bàn. Khương Thanh Nhan an tĩnh trưng bày bát đũa, Lạc Diên thì khó được không có trêu chọc, đầu ngón tay nhảy lên u lam hồ hỏa, cẩn thận từng ly từng tí đốt lên trong viện đèn lồng đỏ bên trong ngọn nến. Giang Di Nguyệt cảm thấy mới lạ, tuy nói anh đào đồng dạng có tương tự ngày lễ, nhưng cuối cùng có chút khác biệt. Nàng giúp đỡ hồn tu giang độc dán lên câu đối, mỗi cái trên cửa đều dán lên một tấm đại đại chữ phúc. Nghe nói Cửu Châu phúc là dán ngược, lão sư, chúng ta có phải là dán sai? Nghe đến hắn nói như vậy, hồn tu giang độc suy nghĩ một chút, ngoắc ngón tay, vô hình niệm lực đem tấm kia dính tốt chữ phúc bóc đến, một lần nữa dán lên. Bên cạnh, thực tế không có việc gì Thượng Quan Kình có chút câu nệ, nhìn xem chính mình nửa năm trước mới nhận nuôi một cái tiện nghi nhi tử, nửa năm sau liền thành chính mình thậm chí toàn bộ Cửu Châu đều muốn ngưỡng mộ tồn tại, trong lòng đừng đề cập phức tạp hơn. Dạng này tồn tại hắn trước đây gặp cũng không thấy, nhưng mà bây giờ đối phương lại ở trước mặt hắn, vụ về dán vào chữ phúc, loại này tương phản đánh nát hắn đối một chút cường giả phổ tổ sọn. Trước đây hắn gặp qua người mạnh nhất cũng liền tật cảnh, có khi hợp tác hộ khách bên cạnh có một cái tật cảnh bảo tiêu, tuy nói không thể nói rõ tất cung tất kính, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận đối đãi. Bây giờ dạng này tồn tại trong nhà có hai cái, hơn nữa còn có một cái càng mạnh còn ở bên ngoài. Nghĩ như vậy, bên người tiểu ưu vòng quanh hắn chuyển hai vòng, phát ra một tiếng thật dài ôi tê. Ai nha, người tiểu gia hỏa này. Hắn đưa tay sờ sờ cái này tiểu ưu đầu, liền tính hắn cái này đại nam nhân cũng vô pháp cự tuyệt một cái manh vật bị lực. Hắn trước đây đi qua trang trại ngựa, chỉ tiếc tiểu gia hỏa này không cho hắn cưới, liền đơn để hắn sờ. Nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa này thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây chính là cái bình thường bộ cảnh yêu thú. Nghĩ đến mấy tháng này bên cạnh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên bầu trời phất qua một trận không tính mãnh liệt gió, một đạo tóc trắng thân ảnh rơi ở trong viện, bên cạnh còn đi theo hai người. 3. Thượng Quan Dương chân còn có chút như nhũ ra, ngắn ngủi mấy phút liền từ kinh đô trở lại thành phố Tô Vân, hắn chỗ nào trải qua tốc độ nhanh như vậy. Một bên đồng dạng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm đồng nhân hít sâu mấy hơi, nhìn hướng Thượng Quan Kình lộ ra một cái dấu hiệu tính thân thiết đủ cười, thúc thúc, an tết tốt. Chính mình hảo trưởng tử Thượng Quan Kình tự nhiên nhận biết, bên cạnh cái kia dịu dàng đại khí nữ sinh hắn cũng nghe chính mình hảo trưởng tử nhắc qua, đều không xa lạ gì, bây giờ ăn tết mang về, xem ra đã có thể cho rằng nửa cái nhi tử tức. Hắn lập tức lộ ra nụ cười, ngoài miệng nói xong hoan nên hoan nên. Ăn cơm. Đúng vào lúc này gian phòng bên trong truyền đến âm thanh. Thượng Quan Nhu, Tần Tĩnh cởi xuống tạp dề, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Cơm tất nhiên rất phong phú, bên trong có giang độc tại Đại Võ Thần Châu mang về đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, còn có từ linh cảnh bên trong thu thập yêu thú thịt. Bình thường phàm hỏa khó mà nấu nướng, nhưng có bạch phát giang độc, những này đều không phải sự tình. Trên bàn ăn hơi nóng mờ mịt, mùi thơm bốn phía, tràn đầy khói lửa nhân gian ấm áp khí tức. Trong bữa tiệc bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Tại Thượng Quan Kình cùng Tần Tĩnh mà nói, cái này có thể nói trong nhà náo nhiệt nhất một cái giao thừa. Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau thu thập bát đũa, rời đi phòng khách xem tiết mục TV. Giang Độc ngồi tại ghế sofa trung ương, bên trái là Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh An, Lạc Diên thì không chút kiêng kỵ vùi ở hắn bên phải, cả người té nằm trên đùi hắn, mặc cho Thượng Quan Nhu làm sao xô đẩy cũng không chịu xê dịch nửa phần. Giang Độc đồng thời không để ý bên cạnh đùa giỡn, chỉ cao mày nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại, cho mấy vị quen biết người biên tập chúc phúc thông tin. Ngón tay hắn treo tại trên bàn phím do dự thật lâu, viết lại xóa, cuối cùng dứt khoát chọn lấy mấy đầu người khác phát tới, thoạt nhìn không sai tin tức phục chế phát. Nhận đến hắn hồi phục, đối phương mấy người tựa hồ cũng mười phần ngoài ý muốn, trở về mấy cái hơi có vẻ chịu tượng một phía sau, liền chưa lại quấy rầy. Bọn họ nói chung cũng minh bạch, tại cái này toàn gia đoàn viên thời khắc, nên để lại cho Giang Độc đầy đủ yên tĩnh. Thời gian lặng yên trôi qua, 12 giờ tiếng chuông gõ vang, chân trời pháo hoa nổ vang. Thượng Quan Dương bọn họ ngược lại là không có cảm giác gì, ngược lại là Thượng Quan Nhu lôi kéo Giang Độc đi tới cạnh cửa, mời Khương Thanh Nhan các nàng đồng thời đi thưởng thức pháo hoa. Chỉ là hôm nay thời tiết thực tế không tốt, thời gian nửa đêm càng là sương mù mông lung, pháo hoa nhìn không rõ ràng. Nhưng trong nhà có thể là có cái thần thông quảng đại thiếu niên. Bạch phát Giang Độc đồng thời chỉ điểm tại mi tâm, một đầu lưu ly chân long chui ra mi tâm, đón gió liền dài, trong khoảng thời gian ngắn liền thân hóa trăm mét. Đi thôi, chúng ta đi phía trên nhìn. Mấy người bên trên tiểu điêu đỉnh đầu, nguyên bản đối pháo hoa không có hứng thú thượng quan Dương lập tức vô cùng kinh hỉ. Không có nam sinh có thể cự tuyệt long kỵ sĩ dụ hoặc, pháo hoa có thể không nhìn, cái này long hắn nhất định phải cưỡi, đây chính là toàn bộ Cửu Châu phần độc nhất. Chương 568, đại đạo độc hành chương 568, đại đạo độc hành tiểu điêu đằng không mà lên, phá vỡ mù mịt, lạnh thấu xương gió lạnh bị vô hình khí tường gạt ra, đầu rồng bên trên, mọi người tay áo tung bay, lại không cảm giác được mảy may ý lạnh. Phía dưới thành phố Tô Vân đèn đuốc từ từ nhỏ dần như chấm nhỏ, màn trời gần đến phảng phất có thể đụng tay đến. Đột nhiên, bốn phương tám hướng vô số pháo hoa đồng thời nổ vang, rực rỡ ánh lửa đem mỗi người gương mặt chiếu rọi đến rõ ràng rực rỡ. Thật xinh đẹp. Thượng Quan Nhu tựa tại giang độc bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh. Khương Thanh Nhan yên tĩnh đứng tại khác một bên, băng lam đôi mắt phản chiếu đầy trời hoa hải, khóe môi có chút nâng lên. Lạc Diên thì tính toán đem giang độc cánh tay ôm càng chặt hơn, bị Thượng Quan Nhu chừng mắt liếc phía sau, ngược lại đắc ý nhíu mày. Giang Di Nguyệt cùng Tiểu U tò mò thò đầu nhìn quanh, Thượng Quan Dương cùng đồng nhân thì hưng phấn chỉ vào phương hướng khác nhau pháo hoa. Giờ khắc này, ấm áp rào rạt tại thiên không. Giang độc nhìn phía dưới, ánh mắt lập lòe, ánh mắt trở lại bên cạnh, từng cái rơi vào mỗi người trên thân, thật lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì hắn lộ ra một cái nhàn nhạt cười yếu ớt. Người cười cái gì? Một đạo thanh âm sâu kín tại bên tai vang lên, không phải lưng rồng bên trên bất luận kẻ nào, mà là đến từ giang độc đáy lòng. Sắc thực đến nói là Bạch Phát giang độc nơi ngực trái tim võ tổ. Vui vẻ, liền cười, rất khó lý giải sao. Bạch Phát giang độc sắc mặt như thường, phản phất tập mãi thành thói quen, cũng không ngoài ý muốn. Cái này còn là lần đầu tiên gặp ngươi cười, nếu không phải ta cùng ngươi tâm mạch liên kết, còn tưởng rằng ngươi không có tình cảm. Không, ta tận lực đem cố này phân thân tinh thần, cảm xúc cách biệt, chính là phòng ngươi. Bạch Phát giang độc trực tiếp nói. Thanh âm kia dừng lại một hồi, cái này mới còn nói thêm, vậy ngươi bây giờ là tại diễn cho ta nhìn. Không đối, ta thật cảm nhận được ngươi chân chính cảm xúc, loại này cảm giác hạnh phúc không lừa được ta. Nếu như ngươi cái này đều có thể ngụy trang, cái kia ta ngược lại là có thể cân nhắc lấy ngươi mà thay vào. A, nếu như ngươi có thể làm đến đều có thể đi làm. Bạch Phát giang độc cũng không hư đối phương, khẽ cười một tiếng phía sau trả lời. Hắn biết thân phận của đối phương, trái tim võ tổ, có thể từ trong đó phát ra âm thanh dĩ nhiên chính là võ tổ. Bất quá lúc này võ tổ bất quá là tàn hồn, liền ký ức đều không hoàn chỉnh, liền nhớ rõ mình thân phận, mặt khác một mực không nhớ rõ. Đối phương một tháng trước tỉnh lại, tự xưng võ tổ, cho rằng giang độc thu được truyền thừa của hắn, muốn thu hắn đích thân truyền. Nhưng mà làm giang độc hỏi đến hắn đến cùng sẽ thứ gì, hắn lại ấp úng nói không ra. Lúc đó giang độc rất im lặng, so với hắn trong tưởng tượng hiên ngang lẫm liệt võ tổ, cái này thoạt nhìn còn không có lựa gạt điện thoại chuyên nghiệp võ tổ càng giống là một cái vừa vào nghề tân thủ lừa đảo. Nhưng hắn khăng khăng chính mình là võ tổ, giang độc cũng không có cầm ý làm có hắn, vô luận hắn là chân võ tổ vẫn là giả võ tổ, cái này trái tim không giả được, hồn tổ cũng không cần thiết lừa hắn. Giang độc cũng không muốn cùng người khác dùng chung một cái thân thể, nghĩ qua đem bóc ra đi, nhưng cụ thể phương pháp hắn hiện tại quả là sẽ không. Huống hồ cố này phân thân đã cùng trái tim huyết mạch liên kết, hắn cũng không nỡ đem cái này cái trái tim lại tách ra ngoài, cho nên chỉ có thể đem cố thân thể này ý thức cách biệt. Lại tại thể nội gieo một loại đặc thù cấm chế, loại này cấm chế không có quan hệ võ đạo, dù sao đối phương khả năng là võ tổ, đối võ đạo khẳng định so hắn hiểu rõ. Cũng không phải hồn tu thủ đoạn, bận tâm đến võ tổ cùng hồn tổ hai người có giao tình, võ tổ rất có thể cũng biết hồn đạo nhất mạch đồ vật. Cho nên hắn sử dụng dị năng, trả hết một chút thủ đoạn khác, chạy một chuyến viện nghiên cứu kinh đô, để Phương Hân An cho hắn cô thân thể này cắm vào một cái khống chế chi. Bất quá trải qua một tháng này, hắn phát hiện vị này võ tổ xác thực không đơn giản, cho dù là mất trí nhớ, cho dù linh hồn không hoàn chỉnh, tại võ đạo bên trên vẫn như cũ thiên phú dị bẩm. Tại giang độc tu luyện lúc tổng là có thể nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề mấu chốt. Nghe hắn lời nói, âm thanh kia trở nên yên lặng, tựa hồ lại ngủ say, đối phương là một vệ tàn hồn, thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Giang độc cũng không lắm để ý, ánh mắt tiếp tục thả tại thiên không, còn có người nhà trên thân. Đông Dương, võ tổ âm thanh lần thứ hai truyền đến, kỳ thật tiểu tử, ngươi nên minh bạch, ngươi cùng bọn hắn không phải người một đường, tương lai thành tựu của ngươi, tuyệt không phải bọn họ có khả năng đuổi theo, thậm chí liền nhìn lên tư cách của ngươi đều không có. Đại đạo vô tình, quay đầu vô cớ người, chỉ coi hồng trần luyện tâm, không cần thiết động chân tình. Bạch Phát giang độc trầm mặc, ánh mắt lơ lửng không cố định, tiền bối. Một tiếng này tiền bối để võ tổ đội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì cái này vẫn là đối phương lần thứ nhất cùng hắn khách khí như vậy, phía trước đều là hắn nói một câu đối phương tiếp một câu, cũng không có quá nhiều tôn kính. Lần này tôn kính ngược lại làm cho hắn có chút không biết làm sao. Cái gì? Chuyện gì? Bạch Phát giang độc tiếp tục nói, nếu như ta đi thẳng đi xuống, sẽ có một ngày trường sinh sao? Sẽ, chờ ngươi đạt tới ta khi còn sống cảnh giới, đồng thọ cùng trời đất, ví như ngươi có thể thành tựu một đạo tổ, cùng đại đạo trường sanh. Rất mạnh sao? Đương nhiên rất mạnh. Vậy có thể nghịch sinh tử, tổ quay về sao? Cái kia, các loại, ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không phải, tiểu tử, cưỡng ép can thiệp tuổi thọ, làm đất trời báng giận, ngày chán ghét bứt bỏ, hoàn toàn không cần thiết lời còn chưa dứt, giang độc liền cưỡng ép đánh gãy, không quan trọng, ta còn không có nghĩ xa như vậy dứt lời. Hắn ánh mắt liền lầm vào một mảnh trống rỗng, trong mắt phản chiếu pháo hoa, lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Dựa vào, ngươi rõ ràng liền suy nghĩ. Võ tổ âm thanh đột nhiên nghiêm túc, tiểu tử, ngươi chớ có làm chuyện ngu ngốc. Nghịch thiên cải mệnh chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Tuy là ta thời kỳ toàn thịnh cũng không dám làm vậy. Ngươi có biết cái kia phải bỏ ra cỡ nào đại giới? Bạch Phát giang độc trong mắt trống rỗng tàn đi, ngược lại hóa thành một mảnh trầm tĩnh. Hắn nhìn qua Lạc Diên lặng lẽ đem đầu tựa vào Thượng Quan Nhu trên vai, lại bị đối phương ghét bỏ đẩy ra, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch. Đại giới, hắn ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại, đơn giản không đủ cường. Hoang đường. Võ tổ giận không tranh, ngươi chính là vạn cổ khó gặp chi tài, người mang ba đại truyền thừa, càng có ta trái tim. Tương lai chú định bao trùm chúng sinh bên trên, há có thể là phàm tục chi tình tự hủy tương lai. Bọn họ không là phàm tục. Giang Độc Cấm thanh vẫn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, bọn họ là người nhà của ta. Võ tổ nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới yếu ớt thở dài, đứng ngốc. Người cuối cùng sẽ minh bạch, đại đạo độc hành mới là chí lý. Như đại đạo độc hành, Giang Độc đông nhiên hỏi lại, cái kia truy cầu trường sinh, theo đuổi lực lượng, lại có ý nghĩa gì? Ngươi lại vì sao khốn tại một góc, rơi vào bây giờ hạ tràng, ngươi lại vì sao thân tử đạo tiêu? Võ tổ lại lần nữa trầm mặc. Lần này, hắn yên lặng so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn lâu dài. Pháo hoa dần dần tắt, bầu trời đêm yên tĩnh như cũ, chỉ có dưới chân thành phố Tô Vân đèn đuốc như ngân hà trải ra. Tiểu điêu phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, xuyên thấu tầng mây, phản phất tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Đúng lúc này, võ tổ âm thanh vang lên lần nữa, lại thiếu mấy phần mở mịt, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, có lẽ ngươi nói đúng. Lần này đến phiên Giang Độc hơi có vẻ kinh ngạc. Ta không hoàn chỉnh quá mức, ký ức hỗn độn, võ tổ chậm rãi nói, nhưng vừa rồi xem ngươi tâm trạng, trong thoáng chốc nhớ lại một ít mảnh vỡ. Tựa hồ ta năm đó cũng không có cách nào dứt bỏ người. Thanh âm của hắn mang theo một tia mê man, một tia hồi ức, còn có một tia khó nói lên lời thật thở. Chương 569, sánh vai chương nhạc chương 569, sánh vai chương nhạc cấm áp thời gian như chân trời pháo hoa, rực rỡ mà ngắn ngủi, lần này sau, mọi người lần thứ hai lâm vào bận rộn tu luyện bên trong. Bạch Phát Giang Độc tại tu luyện sau khi thì xung làm cái khác người buổi luyện, nhất là Hắc Phát Giang Độc, trên lý luận đó mới là bản thể của hắn, tuy nói ba người bọn hắn kỳ thật đều là bản thể, cũng đều là phân thân. Cùng Hắc Phát Giang Độc buổi luyện, Bạch Phát Giang Độc hoàn toàn sẽ không lưu thủ, gần như chính là chạy muốn mạng đi. Có đôi khi lại thêm hồn tu Giang Độc, 2-1. Cưỡng chế tăng thêm khắc khổ tu luyện, hai cái này phân thân thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Cùng lúc đó Lam Tinh cũng không phải là gió êm sóng lặng, trải qua lần trước vây giết, Cửu Châu không có bị công phá, những cái kia đưa tay quốc gia trong khoảng thời gian này bị Cửu Châu mãnh liệt trả thù. Năm vị quốc chủ, thường có hai vị sẽ ra cửa sàn bán, hai người cùng nhau hành động, chuyên môn tìm kiếm lạc đàn nước khác cấp chân quốc. Không cầu đánh giết, chỉ cầu tổn thương về căn bản. Tại cái này linh khí ngày càng nồng đậm thời kỳ, tất cả cấp chân quốc đều tại giành giật từng giây tu luyện, để cầu trở thành cái thứ nhất đột phá kiếp cảnh, hoành áp đương đại. Đương nhiên kiếp cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, không giống với hồn đạo hoặc là võ đạo còn có trong truyền thuyết truyền thừa, có dấu vết mà lần theo. Dị năng muốn đột phá kiếp cảnh có thể nói là mò đá qua sông, không có kinh nghiệm của tiền nhân, nhiều nhất tham khảo một chút võ đạo cùng hồn đạo. Mà hai cái này chỉ có Cửu Châu toàn bộ tiếp xúc qua, mẹ quốc chỉ biết võ đạo, đối với hồn đạo Giang Độc hoàn toàn không cùng Dư Nạ nhắc qua. Đương nhiên, võ đạo Dư Nạ cũng chỉ biết sơ sơ, Giang Độc xác thực đáp ứng qua cho nàng một chút truyền thừa, nhưng cụ thể cho cái gì còn là hắn định đoạt. Võ điển đối phương căn bản không cần nghĩ, mấy cái kia công pháp cấp nhập đạo Giang Độc cũng không có đáp ứng đối phương muốn cho nàng, chỉ là cho đối phương mấy cái nhập đạo hình thức ban đầu cấp bậc công pháp, xem như là hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Nếu mà so sánh, Cửu Châu liền xa hoa rất nhiều, Giang Độc không có tàng tư, để Hàn Thanh đem ngày ấy vây công Cửu Châu yêu thú ba thành giao cho hắn phía sau. Hắn liền tính nhắm vào cho ra cùng mấy vị kia trụ quốc dị năng tương tự công pháp cấp nhập đạo. Vượt qua nhập đạo cấp, xem như nguyên thủy cấp võ đạo công pháp võ điển bao hàm toàn diện, cái kia 8 cái công pháp cấp nhập đạo có thể ngược lại đẩy ra võ điển, nhưng võ điển cũng không vẹn vẹn bao gồm cái kia mấy bản công pháp. Nó tựa như là một cái in chữa rời thuật, đem trong đó bộ phận nội dung hái ra, một lần nữa hợp lại, liền có thể sáng tạo ra mặt khác không thua cái kia 8 bản đỉnh cấp công pháp mới công pháp. Vân Nghệ Vân trụ quốc thiện dùng trường cung, Giang Độc liền cho hắn một bản nhất tự chủ nhập quyết nhập đạo cấp cùng tiến công pháp. Tần Túc Ngọc Tần trụ quốc thiện dùng bá vương thương, hắn cho đối phương một bản chấn ngục thương pháp. Triệu Sơn Hà Triệu trụ quốc am hiểu phòng ngự, hắn cho đối phương một bản bất động minh vương công. Hoa Mai Hoa trụ quốc am hiểu điều trị, hắn cho đối phương một bản hủ một phùng xuân quyết. Mặc dù bọn họ cũng không thể chuyển tu võ đạo, nhưng làm một cái tham khảo, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, vẫn là nhìn người ngộ tính, mà có thể ở thời đại này tu luyện thành quốc trụ, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. So với phía trước mấy vị, Thẩm Thiên Khuynh cái này hệ không gian để Giang Độc rất khó xử lý. Cũng không phải nói võ điện không liên quan đến không gian, nhưng đó là cao thâm hơn cảnh giới. Chân võ cảnh có thể dùng chuyển không gian, nhưng chân chính khống chế không gian cái kia cần cảnh giới càng cao hơn. Dù cho Giang Độc cũng hái không đi ra, huống hồ dù cho có thể thật hái ra một bản có quan hệ không gian công pháp, cũng cùng Thẩm Thiên Khuynh tiếp nghĩa không cách nào xứng đôi. Võ đạo quan tưởng ngàn vạn, lại đơn độc không có phủ định qua quan tưởng không có tồn tại, Thẩm Thiên Khuynh thân làm một cái hệ không gian lại phủ định không gian, bản thân chính là một loại đại nghịch bất đạo. Bất quá Giang Độc ngược lại là không có phủ nhận đối phương, chỉ có thể nói anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, đối phương có thể dựa vào loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ đi đến quốc trụ vị trí này, bản thân đã nói lên hắn là yêu nghiệt vốn nghiệt. Dạng này yêu nghiệt có ý nghĩ của mình, tham khảo những công pháp khác khả năng sẽ để hắn ngộ nhập lạc lối. Mà Thẩm Thiên Khuynh tựa hồ cũng là nghĩ như vậy, hắn tự tuyệt Giang Độc hảo ý, tin tưởng vững chắc có thể bằng vào chính mình bước vào kiếp cảnh. Trừ cái này năm vị, Giang Độc còn phân biệt lưu lại mấy bản công pháp cấp nhập đạo cùng nhập đạo cấp phía dưới công pháp, một bộ phận cho viện nghiên cứu kinh đô làm nghiên cứu, một bộ phận thì bị Hàn Thanh cầm đi. Hắn tựa hồ quyết định muốn bắt đầu thí điểm, tại phạm vi nhỏ thí nghiệm võ đạo công pháp mở rộng. Khi biết tin tức này, Giang Độc trong mắt vạch qua một vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng lại không có có phản ứng gì. Như thường lệ tu luyện, huấn luyện, cho đến nửa năm trôi qua, Cửu Châu toàn quốc liên hảo. Chúng ta dự thi, có phải là có chút quá ước hiếp người? Khương Thanh Nhan đôi mắt đẹp chớp động, toàn thân trên dưới tản ra một cổ áp lực rất sâu hàn khí, trong lúc đi tự mang một cổ hàn lưu, những nơi đi qua nhiễm qua sương trắng. Thời gian qua đi lâu như vậy đi ra linh cảnh, nàng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà dù sao chúng ta là học sinh cấp 3. Thượng Quan Nhu ôm Khương Thanh Nhan cánh tay, trên mặt câu lên nhàn nhạt lún đồng tiền, một thân khí chất thánh khiết vô cùng, như dáng lâm nhân gian tiên sứ, dẫn người ánh mắt. Nửa năm không về trường học học sinh lớp 12. Lạc Diên ở một bên kéo Giang Độc cánh tay, thầm nói: Giang Độc đã lời tránh, dù sao tránh đối phương sẽ còn dính tới, lâu này cũng liền quen thuộc. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, lấy ta hiện ở trên tay tài nguyên, đầy đủ các ngươi tu luyện tới bán bộ kiếp cảnh. Nghe thấy lời ấy, Thượng Quan Nhu liếc mắt, bung ra Khương Thanh Nhan tay, quay đầu gạt mở Lạc Diên đi tới Giang Độc bên cạnh nói: Cả ngày chém chém giết giết, chúng ta chỗ nào chịu được? Mặc dù tại linh cảnh đoạn kia thời gian đồng thời không thể nhạt, nhưng chúng ta cũng không có khả năng một mực sống ở cái bóng của ngươi bên trong. Ngươi nhìn, Di Nguyệt ánh mắt đều giết ngốc. Một mực không nói gì, chỉ là yên lặng đứng tại Giang Độc khác một bên. Giang Di Nguyệt từ quan sát cảnh vật xung quanh trong thất thần lấy lại tinh thần, chớp một hồi con mắt phía sau, quay đầu cười một tiếng: Ta không có chuyện gì. Giang Độc gặp cái này cũng không nói thêm gì, xác thực cường độ cao tu luyện đối cho các nàng đến nói vẫn là quá mức miễn cưỡng, dù sao người là xã hội tính động vật, cần giao lưu, một mặt giết chóc sẽ chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái quái vật, làm hao mòn nhân tính. Nhưng nói thật, để Thượng Quan Nhu các nàng tham gia liên khảo thật có chút quá ước hiếp người. Trải qua cái này không đến 10 tháng ngăn cách tu luyện, các nàng vô luận là tu vi vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều đã bỏ xa người đồng lứa cũng một mạng lớn. Không đơn thuần là người đồng lứa, cho dù tại lớp 12 cũng thuộc về đứng đầu. Hiện nay Lam Tinh linh khí nồng độ ngày càng kéo lên, ngày trước rất nhiều ghi chép đều bị kẻ đến sau đánh vỡ. Trước đây có thể tại lớp 12 liền đột phá hành cảnh người lác đác không có mấy, cho tới bây giờ từng cái cao giáo đứng đầu học sinh gần như đều có thể bước vàng bước vào hành cảnh. Giang Độc bọn họ mặc dù tại linh cảnh tu luyện, lại cũng không là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hiện nay tối cường một đống học sinh lớp 12 đã đột phá đến hành cảnh nhị tam giai, trong đó Kinh Đô lớp 12 Giang Hồ Si, Ma Đô lớp 12 Cố Nguyên Dương, Phương Nam Mân Việt, Hàn Kim Long, ba người càng là đột phá tới hành cảnh tứ giai, trở thành bây giờ chạm tay có thể bỏng tiên tiêu. Trên mạng có rất nhiều đánh giá, trong đó đúng trọng tâm nhất đánh giá chính là ba người sánh vai Trương Nhạc. Chương 570, liên khảo chương 570, liên khảo toàn quốc liên khảo, tổng cộng chia làm 4 cái trường thi. Bắc Bộ, Nam Bộ, phía Đông cùng Tây Bộ, mà thành phố Tô Vân thí sinh tiến về chính là trường thi Đông Bộ. Trường thi Đông Bộ thiết lập tại Ma Đô, tháng 6, hành tỉnh Đông Bộ trường học liền sẽ thống một tổ chức thí sinh tiến về Ma Đô và ở bản xứ thống nhất an bài khách sạn. Tô Vân nhất trung xe buýt chậm rãi lái vào Ma Đô địa giới lúc, đã là trạm vào tối. Ngoài cửa sổ cao ốc san sát, nghe hồng mới lên, phồn hoa ồn ào náo động đập vào mặt, cùng thành phố Tô Vân yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Không ít học sinh ghé vào trên cửa sổ xe, phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Trên đường đi, trên xe bầu không khí rất là kiềm chế, dù sao trên xe không chỉ có nhất trung nhị trung hiệu trưởng, còn ngồi một cái hư hư thực thực vương giả nổ cá lớn lão. Ngày đó tham chiến học sinh không nhiều, sau đó còn ký xuống bảo mật thỏa thuận liên quan tới Giang Độc sự tình không cho tên lên giường, rất nhiều người đều có nghe thấy, nhưng cụ thể tính chân thực không có người làm bảo đảm. Cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhiều lắm là có chút xoái, so với bọn họ còn nhỏ 2 tuổi thiếu niên khả năng là một vị tiện tay có thể đánh chết vũ cảnh yêu thú đại lưu, tính chân thực còn chờ hoài nghi, nhưng cũng không có người tìm đường chết đi nghiệm chứng. Trừ Giang Độc bên người mấy người, cộng thêm 2 vị hiệu trưởng, những học sinh khác ít nhiều có chút gò bó. Thượng Quan Nhu thu về ánh mắt, nhẹ giọng đối bên cạnh Khương Thanh Nhan nói: Thật nhiều người. Đâu chỉ là nhiều người, càng là tới gần trường thi khu vực, càng là có thể cảm nhận được một cỗ không che giấu chút nào khí tức cường đại. Bộ cảnh khắp nơi có thể thấy được, hành cảnh cũng nhìn mãi quen mắt, thậm chí thỉnh thoảng có thể phát giác được mấy đạo thuộc về tật cảnh uy áp chợt lóe lên, hiển nhiên là lão sư dẫn đội hoặc là một chút bối cảnh thâm hậu thí sinh. Xe của bọn hắn đội tại xác định rượu cửa tiệm dừng lại. Mới vừa xuống xe, một đạo hơi có vẻ trương dương âm thanh liền chuyển tới từ phía bên cạnh. Nha, đây không phải là Tô Vân nhất trung đội xe sao? Nghe nói các ngươi chỗ ấy ra cái nhân vật không tầm thường, làm sao lần này cũng tới tham gia náo nhiệt? Mọi người quay đầu, chỉ thấy một đám mặc thời thượng, khí tức không kém học sinh chính vây quanh một cái vóc người cao tráng, giữ lại đầu đinh nam sinh. Nam sinh kia khoanh tay, khoe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm tiêu ý, ánh mắt tại Tô Vân nhất trung trong đám người liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại Giang Độc mấy người trên thân, nhất là tại Giang Độc cùng 3 vị dung mạo xuất chúng nữ hài trên thân dừng lại thêm mấy giây. Bên cạnh hắn một người thấp giọng cười nói: Hồ ca, xem ra truyền ngôn không giả, Tô Vân nhất trung sát thực âm thịnh dương suy, dựa vào nữ hài tử giữ thể diện. Cái kia được xưng Hồ ca nam sinh, chính là bây giờ hành tỉnh Đông Bộ danh tiếng đang thịnh thiên kiêu một trong, Giang Hồ Si. Hành cảnh tứ giai tu vi, để hắn có đầy đủ tư bản khinh thường người đồng lứa. Theo lý thuyết hắn một cái kinh đô học sinh lẽ ra nên đi trường thi Bắc Bộ, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Giang Hồ Si đi tới Ma Đô, tham gia trường thi Nam Bộ khảo thí. Giang Độc không biết nguyên nhân, nhưng ít nhiều có chút suy đoán, chỉ có thể nói Giang gia tình báo quá mức là hậu, có lẽ cũng là cái nào đó lao âm bị cố ý hành động, một năm trước Giang gia ăn quả đắng, vì lấy lại danh dự mới để cho vị này Giang gia tân nhiệm thiên tài đến tìm Giang Độc phiền phức. Diêu Thiên Phiếu xem như lão sư dẫn đội, mà không đổi sắc, tiến lên một bước, thản nhiên nói: Liên khảo là kiểm tra tất cả học sinh bình đại, tự nhiên đều muốn đến. Vị bạn học này có gì chỉ giáo? Triệu Hổ Si lông mày nhíu lại, nhìn hướng Diêu Thiên Thiếu, cũng không có đem đối phương để vào mắt. Một cái địa phương nhỏ hiệu trưởng, tu vi khó khăn lắm cùng mình ngang hàng lão giả, căn bản không có tư cách bị hắn để vào mắt. Hắn hứng hờ nói: Chỉ giáo không dám làm. Chính là hiếu kỳ, nghe nói các ngươi Tô Vân có cái kêu Giang Độc, rất biết đánh. Lần này tới không có. để ta kiến thức một chút. Hắn ánh mắt lại lần nữa đảo qua Giang Độc, nhưng giờ phút này Giang Độc khí tức nội liễm đến cực hạn, tăng thêm quá mức xuất chúng dung mạo, ngược lại để người càng dễ dàng liên tưởng đến một số đặc thù dị năng hoặc thân thể nguyên nhân, mà không phải là cường giả. Triệu Hổ Si vô ý thức đem hắn bài trừ, tiếp tục tìm kiếm trong tưởng tượng Mạnh Nam. Thượng Quan Nhu lông mày cau lại, Khương Thanh Nhan ánh mắt lạnh lùng, Lạc Diên thì trực tiếp suy cười một tiếng, kéo Giang Độc cánh tay chặt hơn, thổ khí như lan nhỏ giọng nói, "Tiểu đệ đệ, có người tìm ngươi đây. Muốn hay không hiện tại liền ấn chết hắn, để tránh hắn đến lúc đó tìm bếp nhỏ đường phiền phức của các nàng." Nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn, giật dây Giang Độc, trên mặt lộ ra giống như hồ ly đồng dạng cười xấu xa. Giang Độc liếc Triệu Hổ Si một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Triệu Hổ Si không khỏi vì đó trong lòng cứng lại, phản phất bị cái gì hồng hoang hung thú nhìn thoáng qua, phía sau lông tơ nháy mắt đứng lên. Hảo giác. Triệu Hổ Si vẫy vẫy đầu, lại nhìn đi lúc, Giang Độc đã rời đi ánh mắt, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Không cần thiết. Đổi lại trước đây Giang Độc có lẽ sẽ không để ý cái gì quy củ, có thực lực liền phải nổ cỏ tận gốc, nhưng bây giờ Giang Độc đã học được dung nhập xã hội, tuân thủ xã hội quy tắc. Thú hổ chỉ bằng Giang Hổ Si một người còn chưa đủ lấy đối Thượng Quan Nhu các nàng tạo thành cái uy hiếp gì, các nàng trong đó bất kỳ người nào cũng chờ một tay treo lên đánh trước mắt cái này cái gọi là thiên tài, liền tiền phức đều không được xưng. Giang Hổ Si, khách sạn quy định, cấm chỉ tại khách sạn đánh nhau, kẻ vi phạm coi là từ bỏ liên khảo tư cách. Một thanh âm khác vang lên, mang theo vài phần lười biếng. Một người mặc rộng rãi quần áo thể thao, tóc hơi cuộn nam sinh ngáp một cái đi tới. Cố Nguyên Dương, Cố gia thiên tiêu. Hắn cùng Triệu Hổ Si gặp thoáng qua, đối Diêu Thiên Khiếu gật gật đầu, "Diêu hiệu trưởng, ngươi tốt." Gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, đại gia lưu đồ mệt nhọc, nghỉ ngơi trước đi. Liên khảo ngày mai mới bắt đầu. Triệu Hổ Si tựa hồ có chút kiêng kỵ Cố Nguyên Dương, thư một tiếng, không có lại nói cái gì, mang người trước vào khách sạn. Cố Nguyên Dương ánh mắt tại Giang Độc trên thân lưu lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, lập tức cũng cười rời đi. Thủ tục vào ở rất mau làm tốt. Khách sạn trong đại sảnh, các nơi đến học sinh top 5 top 3, lẫn nhau dò xét, không khí bên trong tràn ngập vô hình cạnh tranh tia lửa. Chỉ là tại nhìn đến thành phố Tô Vân đội ngũ lúc, trong ánh mắt đều bạch qua một tia không hiểu qua mang, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, lại ăn ý thu về ánh mắt, chỉ là khỏe mắt quét nhìn sẽ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến, nhất là tại mấy nữ sinh trên thân. Đương nhiên bọn họ đại bộ phận người không biết Thượng Quan Nhu đám người tình huống, có thể chẳng qua là cảm thấy Thượng Quan Nhu mấy cái cô nương xinh đẹp, cũng có cực ít một bộ phận biết tình huống, biết cái này mấy tiểu cô nương đều là vượt cấp đi lên, cho nên âm thầm cảm giác giống như là vào ổ sói. Thượng Quan Nhu nhỏ giọng đối Giang Độc nói. Giang Độc vẫn chưa trả lời, Lạc Diên liền cười hì hì tiếp lời, sợ cái gì, chúng ta nơi này chính là có lớn nhất đầu kia. Thượng Quan Nhu tức giận chừng nàng một cái. Lúc này, khách sạn to lớn tinh thể lỏng màn hình bên trên bắt đầu nhấp nhô phát ra lần này liên khảo quy tắc cùng chú ý hạng mục. Quy tắc cùng những năm qua biến hóa không lớn, chia làm đoàn đội điểm tích lũy thi đấu cùng cá nhân thi đấu lôi đài hai cái giai đoạn. Đoàn đội thi đấu tại linh cảnh toái phiến bên trong tiến hành, săn giết yêu thú, dựa theo linh châu số lượng cùng phẩm chất hối đoái điểm tích lũy, người thi đấu thì là thực sự lôi đài quyết đấu, dựa theo xếp hạng phân đoạn thức cho tương ứng điểm tích lũy. Cuối cùng tập hợp, cho ra tổng xếp hạng trước 10 thì cho ra đối ứng khen thưởng. Chương 571 và ở khách sạn chương 571 và ở khách sạn gian phòng phân phối xong xuôi, bình thường học sinh là hai người một gian. Khương Thanh Nhan cùng Thượng Quan Nhu được an bài tại một gian, mà Giang Di Nguyệt thì là cùng một cái khác nữ sinh bị phân đến cùng một chỗ. Nguyên bản Giang Độc cũng nên ở chỗ này, cùng trường một tên khác nam sinh phân cùng một chỗ, nhưng xét thấy tình huống đặc thù, hắn không có tham gia khảo thí, cho nên tính toán tại đi cùng lao sư đội ngũ. Đơn tòa nhà, 2 tầng, 4 phòng 2 sảnh. Giang lão sư, đây là mã số của ta, có việc ngài gọi điện thoại cho ta, có bất kỳ nhu cầu ta đều sẽ ngay lập tức an bài. Thân mặc tây phục, rõ ràng chức nghiệp tố chất rất cao khách sạn quản lý đối với Giang Độc cung kính nói, lập tức lùi đến ngoài cửa, nói, cái kia sẽ không quấy rầy. Nói xong xoay người rời đi, để lại cho Giang Độc cùng Lạc Diên đơn độc tư nhân không gian. Lạc Diên là lấy đi cùng nhân viên đi theo đội ngũ bên trong, chỉ có thể tự mình đi ra thuê phòng, nhưng nữ nhân này khi biết Giang Độc có thể ở lại bên trên độc tòa nhà phía sau, lập tức liền cho qua tới. Ba căn phòng ngủ, người cùng ta một gian, bếp nhỏ nương một gian, Tiểu Thanh Nhan một gian, Tiểu Di Nguyệt một gian, vừa vặn. Gọi điện thoại, gọi bọn nàng đến. Lạc Diên đề nghị cũng không được đến Giang Độc lập tức trả lời, hắn đi đến ban công, nhìn hướng nơi xa vẫn như cũ huyên náo khách sạn quảng trường. Các trường học học sinh lui tới, khí tức hô tạp, trong đó mấy đạo mịt mờ mà cường đại ý niệm giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, tuy nhỏ lại chạy không thoát cảm giác của hắn. Đây cũng là từng cái cao giáo chiêu sinh lao sư, vì chính là có khả năng tại liên khảo xong ngay lập tức tìm tới học sinh ưu tú, mở ra điều kiện trước thời hạn nhập học. Những người này đại bộ phận đều là trí cảnh, cực kỳ cá biệt có mấy tên vũ cảnh, bất quá đối với hiện tại Giang Độc đến nói, cũng là có thể tiện tay đập chết nhân vật. Chỉ đua một chút, vô duyên vô cớ giết người làm gì? Cảnh đêm dần dần sâu, biệt thự phòng khách lại đèn đuốc sáng trưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Thượng Quan Du, Khương Thanh Nhan cùng Giang Di Nguyệt cuối cùng vẫn là bị Lạc Diên mời đi qua, lấy tên đẹp lúc trước an bài chiến lược kỳ thực chính là nghĩ tụ cùng một chỗ cầu cái náo nhiệt. Trên khay trà phòng khách bày đầy từ khách sạn phòng ăn gọi tới điểm tâm cùng trái cây, còn có mấy chén búp hơi nóng trà xanh. Bầu không khí so với bên ngoài khách sạn bên trong Dương Cung Bạc Kiếm lộ ra lỏng lẻo rất nhiều. Cho nên an bài chiến lược chính là nhìn phim hoạt hình. Thượng Quan Du ngồi xếp bằng tại mềm dẻo trên mặt thảm, trong ngực ôm cái gối, nhìn xem trên màn hình TV phát ra kinh điển Cửu Châu An Nhiệm, ngựa khí mang theo vài phần buồn cười. Lạc Diên lười biếng ham ở bên cạnh một mình ghế sofa bên trong, mảnh khảnh ngón tay nắm một viên nho, nghe vậy liếc xéo tới, lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên, vung lòng tâm tính mới là tốt nhất chiến lược. Bó chặt làm sao thi đấu? Tiểu Thanh An, ngươi nói có đúng hay không? Nàng nói xong, đem lột tốt nho tự nhiên vô cùng đưa tới bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Khương Thanh Nhan bên miệng. Khương Thanh Nhan vô ý thức có chút ngửa ra sau, băng trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là há mồm tiếp tới, ngay khi nuốt trộm, sau đó nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như là phụ họa. Chỉ là bên thai tựa hồ có nhỏ xíu đỏ ửng lan tràn ra. Giang Di Nguyệt thì đối Cửu Châu tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ, nhất là loại này tràn đầy văn hóa đặc sắc phim hoạt hình, nàng nhìn đến đặc biệt chuyên chú, liền tiểu ưu lúc nào lại gần, học nàng bộ dạng ngồi xổm ngồi ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn cũng không có chú ý đến. Hồn tu Giang Độc An tĩnh ngồi ở một bên khác, trước mặt cũng để đó một ly trà, nhưng hắn gần như không nhúc đích, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua màn hình TV, càng nhiều thời điểm là nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ ẩm ý lại sinh cơ bừng bừng tình cảnh, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng tựa hồ có một tia cực kỳ nhạt, liền chính hắn cũng không phát giác được cong. Bạch Phát Giang Độc từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một đĩa mới vừa cắt gọn, đến từ cái nào đó linh cảnh kỳ dị linh quả, thịt quả óng ánh, tản ra nhàn nhạt hàn khí cùng mùi thơm ngát. Hắn đem đĩa trái cây đặt ở trên bàn trà, khách sạn đưa, hương vị cũng không sai. Hoa, chi kỳ a. Thượng Quan Nhu ánh mắt sáng lên, dẫn đầu cầm lấy một khối, cắn một cái, lập tức nheo lại mắt, rất ngọt. Khương Cương, Di Nguyệt, mau nếm thử. Khương Thanh Nhan cũng cầm lấy một khối nhỏ, ưu nhã địa phẩm nếm, nhẹ gật đầu. Giang Di Nguyệt bị động họa kịch bản hấp dẫn, hàm hồ lên tiếng, duỗi tay sờ soạng cầm một khối. Lạc Diên thì trực tiếp thò người ra, liền Bạch Phát Giang Độc tay cắn đi đầu ngón tay hắn đang muốn thả xuống cái kia một khối, còn cố ý liếm một cái khóe môi, bị nhãn như tờ, tiểu đệ đệ tự tay cầm, quả nhiên càng ngọt đâu. Bạch Phát Giang Độc mặt không thay đổi thu tay lại, rút tờ khăn giấy xoa xoa ngón tay, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Ngược lại là Thượng Quan Nhu tức giận đến nâng lên quai hàm, cầm lấy một cái gối đập về phía Lạc Diên, nữ nhân xấu. Lạc Diên cười hì hì tiếp lấy gối ôm ôm vào trong ngực, ai nha, tiểu Nhu Nhu ăn dấm. Đến, tỷ tỷ cũng cho ngươi ăn một cái. Nói xong thật cầm lấy một khối linh quả làm bộ muốn uy. Thử, ai muốn ăn ngươi cho ăn. Thượng Quan Nhu đỏ mặt né tránh. Nhìn xem các nàng cười đùa, Bạch Phát Giang Độc đi đến hồn tu phân thân bên cạnh chỗ trống ngồi xuống. Hai cái Giang Độc đồng thời tồn tại, hình ảnh hơi có vẻ kỳ dị, nhưng Thượng Quan Nhu mấy người tựa hồ sớm thành thói quen. Nhắc tới Khương Thanh Nhan nuốt xuống trong miệng linh quả, nhìn hướng Bạch Phát Giang Độc, lựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, ngày mai đoàn đội thi đấu, ngươi thật không tham gia. Bạch Phát Giang Độc lắc đầu, quy tắc không cho phép, mà còn hắn dừng một chút, ta tham dự, trận đấu này cũng không cần phải so không bằng. Lời nói này đến bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Thượng Quan Nhu rất tán thành gật đầu, tựa vào Bạch Phát Giang Độc trên thân, không sai không sai. Giang Độc ngươi nếu là ra sân, cái kia còn so cái gì nha, trực tiếp trao giải tốt. Nàng còn nhớ đến thành phố Tô Vân trên không cái kia một người trấn vạn thú tình cảnh. Các ngươi chú ý an toàn. Hồn tu Giang Độc mở miệng, âm thanh âm u, linh cảnh vai phiến mặc dù trải qua xử lý, nhưng ngoại ý muốn vẫn có khả năng phát sinh. Gặp chuyện không nên cưỡng cầu điểm tích lũy, bảo toàn tự thân đổ bụng. Ngữ khí của hắn mang theo một loại trải qua chân chính sát phạt trầm ổn, để cười đùa mấy người đều yên lặng một ít. Biết rồi, lão sư. Giang Di Nguyệt dẫn đầu đáp lại, nhu thuận gật đầu. Yên tâm. Khương Thanh Nhan cũng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Yên nào, có tiểu Di Nguyệt tại, không có ngoại ý muốn. Lạc Diên tự tin vô ngực một cái, lập tức lại nhìn về phía hai cái Giang Độc, ánh mắt giảo hoạt. Bất quá nếu là thật gặp phải không giải quyết được phiền phải lớn, hai vị tiểu đệ đệ có thể hay không giống cố sự bên trong anh hùng đồng dạng, đột nhiên xuất hiện cứu mỹ nhân a. Bạch Phát Giang Độc liếc nàng một cái, sẽ không. Đấu trường an bài vũ cảnh cường giả trong bóng tối giám sát các thi đấu khu, đầy đủ xử lý bất luận cái gì quy tắc bên trong ngoài ý muốn. Sách, không có tình thú. Lạc Diên nhíu môi. Hồn tu Giang Độc thì bổ sung một câu, ánh mắt đảo qua mấy người, cường giả chân chính là có thể một mình đứng đối hoàn cảnh khó khăn. Lời này để vốn là vốn có chút ỷ lại tâm lý Thượng Quan Nhu cũng biến sắc, yên lặng gật đầu. Phim hoạt hình khúc cuối phim vang lên.